Chương 54 tiến bộ rõ ràng, chương 54 tiến bộ rõ ràng, vật liệu vấn đề đạt được giải quyết. Một cái khác trở ngại tu luyện chứng ngại, nổi lên mặt nước. Thời gian. Bách dược viên quản sự làm việc, vụn vặt mà tốn thời gian. Mỗi ngày tuần tra, ghi chép, điều phối tạp dịch, xử lý đột phát tình huống như phạm vi nhỏ sâu bệnh, cục bộ sóng linh khí hướng trên tông môn giao ghi chép chờ chút, cơ hội chiếm cứ hắn tất cả ban ngày. Trong đêm tu luyện, hiệu quả tuy tốt, nhưng cuối cùng thời gian có hạn, lại mỏi mệt trạng thái dưới hiệu suất cũng sẽ suy giảm. Hắn cần càng nhiều hoàn chỉnh thời gian, dùng cho tu luyện cùng sắp bắt đầu luyện đan nếm thử. Trần Bình ánh mắt rơi vào lão dược nông Vương Phát trên thân. Vương Phát tại Bách Dược Viên chờ đợi mấy chục năm, đối với các loại linh dược tập tính, thường gặp bệnh hại, cơ sở chăm sóc thủ pháp đều nhớ kỹ trong lòng. Hắn là người trung thực bản phận, làm việc cần cù chăm chỉ, trọng yếu nhất chính là hắn không có dạ tâm. Hắn chỗ cầu, bất quá là an ổn kiếm lấy tông môn phát ra linh tinh, cung cấp nuôi dưỡng trong nhà phạm nhân thân tộc. Trạm vào tối, Trần Bình đem Vương Phát đơn độc kêu tới mình phòng nhỏ. Vương Bá, ngồi. Trần Bình chỉ trong phòng ghế gỗ. Vương Phát có chút câu nệ tòa hạ, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn mang theo nghi hoặc. Trần quản sự, ngài tìm ta? Ân. Trần Bình đi thẳng vào vấn đề. Vương Bá, ngươi tại trong vườn thời gian dài, kinh nghiệm phong phú. Ta gần nhất tu luyện gặp trở ngại, cần càng nhiều thời gian tĩnh tu. Trong vườn này thông thường tuần tra, ghi chép, an bài bọn tiểu nhị làm việc những sự tình này, ta muốn tạm thời giao phó cho ngươi. Vương Phát sững sờ, con mắt đục ngầu bên trong đầu tiên là kinh ngạc, lập tức hiện lên một tia sợ hãi, liên tục khoát tay. Quản sự, cái này, như vậy thì làm sao được? Ta không dám, ta nào hiểu những này. Vương Bá không cần chối từ. Trần Bình ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Trong vườn sự tình, ngươi so với ai khác biết rõ hơn. Tuần tra chính là theo lộ tuyến chạy một vòng, nhìn xem có hay không dị thường, sâu bệnh, lá khô những này ngươi một chút liền có thể nhìn ra. Bản ghi chép con ta đều biết xong cách thức, ngươi chỉ cần tại đối ứng ngày vẽ xuống nét hoặc là đơn giản biết mấy chữ, bọn tiểu nhị công việc, ngày thường ăn bài thế nào, ngươi như cũ chính là. Gặp được thực sự không nắm chắc được, tỉ như báo cáo hao tổn đột nhiên tăng lớn, hoặc là phát hiện bệnh nghiêm trọng hại, ngươi lại nói cho ta biết. Ta sẽ mỗi tuần cố định đi ra xem xét một lần. Hắn dừng một chút, từ trong ngực lấy ra một cái túi vải, đẩy lên Vương Phát trước mặt. Đây là một cân linh mễ, mặc dù không đáng bao nhiêu linh tinh, nhưng đối với phạm nhân cường thần kiện thể, kéo dài tuổi thọ có chút vi hiệu quả. Vương Bá, ngươi tuổi tác lớn, cái này có lẽ cần dùng đến. Mặt khác, tháng này lên, ngươi nguyệt lệ linh tinh, mỗi tháng nhiều một khối. Ta đến phát ngươi. Vương Phát nhìn xem cái túi kia còn cùng trên bàn ngoài định mức một khối linh tinh, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Linh mễ, thứ này đối với tu sĩ không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với phạm nhân mà nói, chính là diên thọ bà bối. Hắn cháu trai người yếu nhiều bệnh, nhiều một khối linh tinh cũng có thể để trong nhà thời gian tốt hơn không ít. Quản sự Vương Phát thanh âm có chút phát run. Ta nhất định tận tâm tận lực, tuyệt không để ngài thất vọng. Trong vườn công việc ngài yên tâm, ta cam đoan xem trọng. Ân, ta tin tưởng Vương Bá. Trần Bình gật gật đầu. Ngày mai bắt đầu tuần tra bản ghi chép cùng tạp dịch sắp xếp lớp học sách, liền thả ngươi chỗ ấy. Nhớ kỹ, gặp đại sự chớ tự tác chủ trương, kịp thời báo ta. Quyền lực bình ổn chuyển giao. Vương Phát làm việc quả nhiên an tâm, trong vườn hết thể ngay ngắn trật tự. Trần Bình triệt để từ sự tình dườm già vụ bên trong giải thoát đi ra. Hắn đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập vào tiểu thạch ốc bên trong. Cửa sổ đóng chặt, ngăn cách ngoại giới hết thảy hỗn loạn. Ban đêm, Trần Bình khoanh chân ngồi xuống, thở sâu. Xuất ra một cái bạch ngọc bình, đổ ra một viên tẩy tùy đan, để vào trong miệng. Một viên tẩy tùy đan cửa vào, hóa thành một cỗ nóng rực mà tinh thuần dược lực dòng lũ, trong nháy mắt xông vào thân thể toàn thân kinh lạc. Quen thuộc cảm giác đau lần nữa đánh tới. Trần Bình cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Hắn gắt gao giữ vững trong lòng một chút thanh minh, vận chuyển trường thanh quyết cơ sở chu thiên tuần hoàn, dẫn dắt đến cỗ này cuồng bạo dược lực, cọ rửa thân thể đồng thời. Kiệt lực đem luyện hóa, thu nạp, chuyển hóa làm trong đan điền cái kia một tia yếu ớt lại cứng cỏi khí lưu màu xanh. 10 viên tẩy tùy đan là hắn trong thời gian ngắn có thể thu được toàn bộ trợ lực. Lúc đầu dự đoán lấy 3 ngày thời gian phục dụng một viên, 10 viên tẩy tùy đan có thể sử dụng một tháng. Về sau, Trần Bình quan sát tiên đồ biết được, đan dược không có khả năng như vậy tấp nập sử dụng. Trong đan dược có đan độc, phục dụng một viên đan dược sau, thường thường cần tốn hao mấy ngày thời gian thanh trừ thể nội đan độc. Bằng không mà nói, thể nội đan độc trầm tích càng ngày càng nhiều, nhẹ thì ngăn chặn kinh lạc, nặng thì ô nhiễm ngũ tạng lục phủ, đòi người tính mệnh. Trần Bình chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí phục dụng lấy, mỗi một mai đều khoảng cách mấy ngày. Tận lực để thân thể đầy đủ hấp thu dược lực, cũng tốn hao thời gian, bài xuất đan độc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mỗi một lần sau khi phục dụng, thân thể bài xuất tạp chất tại giảm bớt, kinh mạch tính bền dẻo đang thông thả tăng cường. Trong đan điền sợi linh khí kia chạy, cũng tại lấy cực kỳ nhỏ bé biên độ tăng trưởng, ngưng thực. Nhưng mà, ngũ linh căn tư chất như là một cái cự đại cái phế, tinh khiết đến đâu dược lực, cuối cùng có thể lắng đọng xuống, 10 không đủ một. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua, đan dược phục dụng 3 viên. Hiệu quả không có trong tưởng tượng của mình tốt. Cũng may, trong đan điền khí lưu lớn mạnh một vòng, vận hành cũng thông thuận không ít. Chỉ là, như vậy tiến bộ, với hắn mà nói, không khác hơn nửa năm khổ tu, thực sự rõ rệt. Có thể khoảng cách đột phá đến luyện khí một tầng, còn có một cự ly không nhỏ. Con đường tu luyện, đạo ngăn lại dài. Trần Bình lắc đầu than nhẹ. Tu luyện sau khi, hắn sẽ nghiên cứu quyển kia luyện đan sơ giải tập lục. Thất mỏng sổ bị lật được nổi một vạch nhỏ như sợi lông. Cơ sở khống hỏa thủ pháp, bị hắn phá giải thành từng cái động tác một, trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn. Dược liệu xử lý đồ giải mặc dù thô ráp, nhưng hắn kết hợp bách dược viên bên trong xử lý dược liệu thực tế kinh nghiệm, cố gắng lý giải lấy ẩn chứa trong đó đạo lý. Thiên kia dưỡng linh đan đan phương, tức thì bị hắn từng chữ từng câu phỏng đoán, mỗi một cái mơ hồ chỉnh tự đều ý đồ đang tưởng tượng bên trong trở lại như cũ, cũng không có quên quyển kia tiên đồ. Thật dày sổ bao hàm toàn diện, từ cơ sở tu tiên cảnh giới phân chia luyện khí, trúc cơ, tử phủ, kim đan linh căn thưởng thức, phổ biến yêu thú đồ lục, cơ sở phù lục trận pháp giới thiệu văn tát. Sau đó đến tu tiên giới địa lý, thế lực phân bố, kỳ văn dị sự, cái gì cần có đều có. Cái này thành cho mình, hiểu rõ cái này hùng vĩ mà thế giới xa lạ trọng yếu cửa sổ. Hắn như một khối biển khô cạn miên, điên cuồng hấp thu những kiến thức này. Hắn hiểu được chính mình ngũ linh căn tư chất vì sao được xưng là phế linh căn tu luyện gian nan như vậy. Không phải là bởi vì ngũ linh căn, mà là bởi vì ngũ hành cân bằng. Phổ thông ngũ linh căn còn có thể xưng một tiếng ngụy linh căn, mà hắn ngũ hành phế linh căn, ngũ hành linh căn thuộc tính cân bằng, xử lý sự việc công bằng. Linh khí nhập thể sẽ một mực tương khắc nhân diện. Điều này sẽ đưa đến tốc độ tu luyện kỳ chậm, thậm chí so ngũ hành linh căn còn muốn chậm hơn không ít. Ngoài ra, Trần Bình biết được trong phường thị, những cửa hàng kia phía sau, khả năng đứng đấy tông môn hoặc gia tộc thế lực. Hắn cũng lần thứ nhất hệ thống tính hiểu rõ đến phụ lục, trận pháp, pháp khí, đan dược các loại tu tiên bách nghệ gia lông. Tri thức xua tán đi bộ phận không biết mang tới sợ hãi, cũng làm cho hắn đối với mình con đường có rõ ràng hơn nhận biết. Hắn thân phụ có ngũ hành phế linh căn, luyện đan có lẽ là hắn loại tư chất này người duy nhất phá cục cơ hội. Chỉ có đan dược lượng lớn linh khí mới có thể giúp lực hắn leo cao hơn. Đảo mắt lại qua một tháng thời gian. Thời gian một tháng tại khổ tu cùng nghiên cứu bên trong bay nhanh trôi qua. Trần Bình tiến vào ngọc bội không gian. Căn cứ tiên đồ miêu tả, linh dược niên hạn càng cao, luyện chế đan dược sát xuất thành công càng cao, xuất hiện phẩm chất cao đan dược cơ hội càng lớn. Cảnh tượng trước mắt để trong lòng của hắn mừng rỡ. 50 gốc xích tham, sợi dễ trắng kiện, da bày biện da khỏe mạnh đỏ màu nâu, đỉnh chóp tham gia lá tươi tốt, tản ra linh khí nồng nặc, chính là dược hiệu sung túc biểu hiện. 50 gốc tinh hoa, cánh hoa bày biện da hơi mở hình tinh thể cảm nhận, tại không gian tia sáng dịu dịu bên dưới chiết xạ ra yếu ớt thất thải quang mang, mùi thuốc mát lạnh. Bọn chúng không chỉ có thành thục, còn có càng đầy dược hiệu, dùng để luyện đan không thể thích hợp hơn. Trong tay tẩy tùy đan đã toàn bộ phục dụng không còn. Trong đan điền linh khí đoàn đã từ sợi tóc phẩm chất có cây tâm phẩm chất. Khoảng cách luyện khí một tầng, chỉ kém lâm môn một cước. Chương 55 lần đầu luyện đan, chương 55 lần đầu luyện đan vật liệu đầy đủ, đan thương nghiên cứu vô số lần. Trần Bình biết, là thời điểm động thủ thử. Chuyển ra cái kia hoa 15 mai linh thạch đãi tới thanh đồng đan lô nhỏ. Thân lò vẫn như cũ ám trầm, che kín vết cắt cùng hun khói vết tích, biên giới khối kia khuyết tổn lộ ra đặc biệt trước mắt. Vách trong tích lấy một tầng thật dày, nhan sắc sâu hạt đang cấu, tản ra hỗn hợp mùi thuốc cùng mùi khét lẹt. Trần Bình không có ghét bỏ, đánh tới thanh thủy, dùng một khối thô ráp khăn vải, thấm nước, một chút xíu, cực kỳ kiên nhẫn lau sạch lấy lòng lọ vết trong. Đan cấu ngoan cố, hắn dùng gần nửa canh giờ thời gian, mới miễn cưỡng đem vết trong thanh lý ra đại khái thanh đồng màu lót. Bất quá, một chút khe hở nhỏ xíu cùng nơi hẻo lánh, ý nguyên lưu lại màu đậm vết tích. Lò này, sắp thực cũ đến có thể. Thanh lý hoàn tất, hắn đem đan lô đặt ở trong phòng nhỏ trên đất trống. Dựa theo luyện đan sơ giải tập lục bên trên đồ kỳ, hắn khoanh chân ngồi tại đan lô ngay phía trước ước ba thước chỗ. Hít sâu một hơi, cố gắng bình phục có chút gia tốc nhịp tim. Lần thứ nhất luyện đan, hắn không dám kinh thường, chỉ lấy một phần vật liệu, một gốc ngưng lộ thảo, một gốc xích tham, một đóa tinh hoa, đem ba loại vật liệu đặt ở trong tay. Bước đầu tiên, nhóm lửa. Luyện đan cần tiếp tục ổn định mùi lửa. Trần Bình không có tiên đồ nói địa hỏa. Cái gọi là địa hỏa là có được hỏa thuộc tính linh mạch, thả ra linh mạch chi hỏa. Trần Bình ngay cả đệ tử ngoại môn đều không phải là, tự nhiên không sử dụng được địa hỏa. Đương nhiên, hắn cũng mua không nổi đắt đỏ hỏa thuộc tính linh thạch hoặc chuyên môn hỏa diễm pháp khí, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp, than củi. Hắn tại đan lô dưới đáy lắp xong tốt nhất tơ bạc than, dùng cây châm lửa nhóm lửa. Tơ bạc than là một loại đặc thù than củi, chính là linh thực chế bị mà thành. Thả ra nhiệt lượng so với phổ thông hỏa diễm còn cao hơn. Màu da cam hỏa tinh nhún nhảy, vẩy ra bốn phía. Trần Bình nhìn chằm chằm hỏa diễm, nhớ lại tên là ấm lô cơ sở khống hỏa thủ pháp miêu tả. Hắn không có thần thức, chỉ có thể thông qua thể cảm giác, đi cảm giác hỏa diễm nhiệt độ cùng lô thể bị nóng tình huống. Đồng thời, hắn bụng về dùng linh khí, đi nếm thử dẫn đạo hỏa thế. Cảm giác này cực kỳ không lưu loát, như là dùng một cây vô hình, nặng nghề lại không nghe lời cây gậy, đi gậy hỏa diễm. Hỏa diễm lúc lớn lúc nhỏ, lô thể bị nóng cực không đều đều. Bèn bèn duy trì nửa chén trà nhỏ thời gian cái gọi là ấm lô liền để hắn cái chán đầy mồ hôi, linh khí tiêu hao không nhỏ. Không được, tiếp tục như vậy ngay cả bước đầu tiên đều kết thúc không thành. Trần Bình quả quyết dừng lại. Hắn không có làm bừa, mà là nhắm mắt điều tức, khôi phục linh khí. Đồng thời, hắn cải biến sách lược. Không còn cưỡng cầu dùng cái kia thô thiện khống hỏa thủ pháp đi dẫn đạo hỏa diễm, mà là lùi lại mà cầu việc khác, chuyên chú vào dùng linh khí dẫn đạo hỏa diễm, sau đó tay động điều chỉnh khối than vị trí và số lượng, đến khống chế hỏa lực mạnh yếu khu vực. Biện pháp mặc dù đần, lại hiệu suất thấp kém, nhưng ít ra có thể thực hiện. Cảm giác lô thể nhiệt độ đại khái đạt đến trên tàn quyển mơ hồ miêu tả ấm áp đều trạng thái Trần Bình chính mình đánh giá. Hắn bắt đầu xuống một bước, bỏ thuốc. Hắn coi chừng cầm lấy gốc kia ngưng lộ thảo, dựa theo đồ giải chỗ bày ra, bóp đi sợi rễ cùng bộ phận láo diệp, chỉ để lại tinh hoa nhất cành lá bộ phận, đầu nhập trong lò. Ngay sau đó là xích tham, gọt đi ra, cắt thành phiến mỏng đầu nhập. Cuối cùng là tinh hoa, cả đóa đầu nhập. Nắp lò khép lại. Kế tiếp là mấu chốt nhất, cũng là nhất mơ hồ chỉnh tự, dung hợp dược lực, ngưng đan thành hình. Trên đan thư, liên quan tới ngưng đan ghi chép, chỉ có chút ít mấy lời. Lấy thần ngự hỏa, điều hòa chư dược, hỏa hầu đến lúc đó, ngưng dịch thành đan. Cụ thể hỏa hầu như thế nào khống chế? Khi nào dung hợp? Dung hợp bao lâu? Như thế nào ngưng đan? Một mực không có. Trần Bình chỉ có thể kiên trì bên trên. Hắn tập trung toàn bộ tâm thần, đem yếu ớt linh thạch xuyên tấu qua nắp lọ nhỏ bé lô thoát khí, cố gắng thăm dò vào lòng lọ. Một cô nóng dược khí tức, hỗn tạp các loại mùi thuốc bao vây lấy hắn linh khí. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ba loại dược liệu tại dưới nhiệt độ cao cấp tốc mềm hóa, chảy ra chất lỏng. Ngưng lộ thảo chất lỏng trong trẻo mang theo hạ xương khí tức, xích tham chất lỏng sền sệt mang theo đất canh, tinh hoa chất lỏng thì như là hòa tan lưu ly. Ba cỗ dược dịch tại lòng lò bên trong quay cuồng, bài xích lẫn nhau, khó mà dung hợp. Hắn thử nghiệm hồi ức khống hỏa thủ pháp, dùng linh khí đi quấy dược dịch, đồng thời cố gắng duy trì lấy độ nóng trong lò ổn định. Cái này cần nhất tâm đa dụng, đối với tinh thần tiêu hao càng lớn. Mồ hôi dọc theo hắn thái dương không ngừng trượt xuống, quần áo sớm đã ướt đẫm. Thời gian từng giờ trôi qua, lòng lò bên trong dược dịch tại dưới nhiệt độ cao không ngừng bốc hơi, áp xúc, nhan sắc trở nên đục ngầu, tản ra mùi cũng từ ban sơ cỏ cây thanh hương, dần dần trở nên có chút khét lẹn. Ba loại dược lực vẫn như cũ không thể hoàn mỹ dung hợp, ngược lại tại dưới nhiệt độ cao bắt đầu phân ra tạp chất, hình thành khó coi màu nâu đen hạt tròn. Hòa hợp. Qua. Trần Bình trong lòng lo lắng, cũng không dám tùy tiện cải biến, hắn đối với lửa đợi đến lúc đó không có chút nào khái niệm. Đột nhiên, lòng lò bên trong truyền đến một tiếng rất nhỏ phốc phốc cấm thanh. Một cỗ khói đen từ nắp lò khe hở cùng biên giới quyết tổn chỗ đống nhiên thoát ra, mang theo gây mũi mùi khét lẹn. Trần Bình biến sắc, lập tức dùng bố bọc lấy tay, cấp tốc xốc lên nóng hổi nắp lò. Một cỗ nồng đậm mùi khét lẹn tràn ngập toàn bộ phòng nhỏ. Lòng lò dưới đáy chỉ có một bãi nhỏ sền sệt cháy đen sền sệt vật, chính bốc lên thật nhỏ bạc khí, nơi nào có cái gì thành hình đang dược. Lần thứ nhất luyện đan, thất bại. Trần Bình nhìn xem đấy lò đoàn kia than cốc giống như thất bại phẩm, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn không có bề ngoài, cũng không có ngoài ý muốn. Kết quả này, tựa hồ đang hắn mơ hồ trong dự liệu. Luyện đan nếu như thế dễ dàng, đan dược cũng sẽ không như vậy đắt giá. Hắn yên lặng thanh lý mất phế thải, cảm thụ được linh khí tiêu hao cùng thân thể mỏi mệt. Hắn không có lập tức tiến hành lần thứ hai nếm thử, mà là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức khôi phục, thuận tiện ăn một gốc ngưng lộ thảo. Vừa rồi trong quá trình luyện đan mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một lần linh khí cảm giác trong lò dược dịch biến hóa, đều tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại chiếu lại. Ngưng lộ thảo dược tính nhẹ nhàng, trước hết nhất hòa tan. Xích tham dược lực nặng nề sền sệt, dung hợp khó khăn. Tinh hoa tựa hồ làm ra một loại nào đó điều hòa tác dụng, nhưng nhiệt độ hơi cao liền dễ dàng khét lẹt. Trần Bình yên lặng tổng kết, khẽ thở dài. Linh khí quá yếu, cũng không có thức tỉnh thần thức, không cách nào tinh tế điều khiển hỏa hầu cùng dược lực dung hợp. Đối với hỏa hầu phán đoán hoàn toàn bằng cảm giác, không có chút nào căn cứ vấn đề rất nhiều. Cũng may, Trần Bình hắn dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Hắn biết thất bại bộ dáng, cũng mơ hồ mò tới một chút môn đạo. Nghỉ ngơi đầy đủ sau, hắn không có nhu trí, lần nữa đốt lên tờ bạc than. Lần này, hắn giảm bớt một chút xíu xích tham dùng số lượng. Đồng thời tại cảm giác được tinh hoa chất lỏng bắt đầu trở nên quá sền sệt lúc, sớm thấp xuống một chút hỏa lực. Nắp lò lần nữa khép lại. Trong phòng nhỏ, chỉ còn lại có lửa than thiêu đốt đom đóm âm thanh, cùng một cái tuổi trẻ tu sĩ hết sức chăm chú, cùng đan lô cùng hỏa diễm vi mang đấu thân ảnh. Thất bại khói đen có lẽ sẽ còn dâng lên, nhưng này quả tại trong khốn cảnh chấp nhất tìm kiếm tâm, lại càng kiên định. Trần Bình trong mắt lóe ra quan mang. Trong lòng cái kia cố quật cường, vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ. Sinh ra quật cường. Đây là hắn Trần Bình, trong cả đời, chân quý nhất bà bối. Chương 56 chú ý nghỉ ngơi. Chương 56 chú ý nghỉ ngơi. Phòng nhỏ cửa chụp kẹt kẹt rung động. Trần Bình kéo lấy bước chân vượt qua bậc cửa, lại nhẹ nhàng cài đóng. Bên ngoài thiên quang vừa vặn, là cái khó được sáng trong trời. Có thể Trần Bình hắn, hốc mắt ham sâu, đáy mắt giống mạng nhện máu đỏ kia, chiếm cứ không xuống, liên đối bước chân đều có chút phù phiếm. 3 tháng, dòng dã 90 ngày, hắn như cái bị đính tại trước lò luyện đan tù phạm. Một khắc chưa từng ngừng. Lỗ hỏa liếm láp lòng lò đôn đốt tâm thành, dược dịch bốc hơi thất bại khét lại khí, sớm đã in dấu thật sâu tiến cốt tủy, thành hắn hô hấp một bộ phận. Trần Bình trực tiếp đi hướng góc tường, nơi đó chất đống cái không đáng chú ý đất thó bình, là chuyên môn nợ rộ phế thải. Mở cái nắp, một cỗ nồng đậm đến tan không ra cháy khổ mùi bỗng nhiên lao ra, hung đến hắn vô ý thức nghiêng đầu. Bình đã nhanh đầy, màu nâu đen cặn bã tầng tầng lớp lớp, tựa như một tòa hơi co lại thất bại chi sơn. Hắn mặt không thay đổi nhấc lên cái kia nặng nề đan lô. Trên thân lò mới thêm mấy đạo lửa cháy vết tích, biên giới khối kia khuyết tổn tựa hồ cũng càng rõ ràng chút. Đem miệng lò nghiêng, nhắm ngay miệng Bình. Lòng lò bên trong còn sót lại cho tàn, sền sệt màu đen sền sệt vật im lặng trượt xuống. Đây là thứ 100 lô. Lần thứ 100 thất bại. Trần Bình bất đắc dĩ thở dài. Ngây thơ hắn, còn đánh giá thấp luyện đan độ khó. Miệng lò biên giới còn kề cận một chút ngoan cố cặn bã, hắn dùng lòng bàn tay dùng sức tạo xuống, điểm này cặn bã lăn xuống đi, lẫn vào một mảnh sâu hạt tĩnh mịch bên trong. Đan lô thả lại trong phòng nhỏ, khối kia đã sớm bị lửa than hun đen mặt đất. Đáy lò tiếp xúc phiến đá nhẹ vang lên, tại quá phận yên tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lưng thẳng tắp, bắt đầu vận chuyển trường thanh quyết. Linh khí yếu ớt, tại khô cạn trong kinh mạch khó khăn du tẩu. Trần Bình lần nữa khôi phục thể nội linh khí, là tiếp tục luyện đan làm chuẩn bị. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, dừng ở trước cửa đá. Cốc cốc cốc, ba lần khẽ chọc. Trần Bình chậm rãi thu công, mở ra vằn bệnh kia máu con mắt. Đứng ngoài cửa mà chỉ. Nàng hôm nay lại mặc vào một thân cắt xén cực hợp thể quần dài màu đỏ, cái kia nhiệt liệt nhan sắc nổi bật lên nàng da thịt trắng như tuyết, dáng người yêu điệu. Váy áo phát họa ra trôi chảy đường cong, vòng eo tinh tế, ngực mông đường còn tại vải vóc bên dưới chập trùng tinh tế, hiện ra một loại ngày thường bị rộng rãi quần áo che giấu, kinh tâm động phách thẳng tắp. Trần Bình, Bạch Chỉ Thanh Âm mang theo một tia nghi hoặc, lại gõ cửa một chút cửa. Tại sao lâu như thế mới mở cửa? Ở bên trong tàng bảo bối đâu? Trần Bình ổn định tâm thần, tránh ra cửa ra vào. Không có gì, vừa rồi đang ngồi, có chút nhập thần. Hắn nghiêng người để cho nàng đi vào, ánh mắt đảo qua trong tay nàng cái kia chiếu nặng, bốc hơi nóng cái hũ. Bạch Chỉ ánh mắt lướt qua hắn tiểu tùy mặt, cái kia đáy mắt mạng nhện đỏ đến trước mắt, lông mày không dễ phát hiện mà nhăn một chút. Nàng không có truy vấn, chỉ đem cái hũ coi chừng nhét vào trong tay hắn. Ê, cầm. Vách lọ nóng hổi, chiếu nặng. Một cỗ hỗn hợp có nồng đậm dược liệu cùng mùi thịt tấm áp khí tức, lao thẳng tới Trần Bình mặt. Đây là ta chế biến thập toàn đại bổ thang. Bạch Chỉ thanh âm so bình thường nhanh hơn một chút. Nhìn ngươi gần nhất, sắc mặt kém đến rất. Lại như thế chịu đựng đi, thân thể bằng sắt cũng gánh không được. Nàng dừng một chút, ánh mắt cực nhanh đảo qua Trần Bình mặt, lại như bị nóng đến giống như cấp tốc rời đi, gương mặt bay lên hai vệt không dễ dàng phát giác màu đỏ. Ngươi, nhiều chú ý nghỉ ngơi, đừng luôn luôn một người buồn bực. Lời còn chưa dứt, nàng đã giống con thỏ con bị giật mình, quay người bước nhanh ra ngoài, vệt kia sáng rõ màu đỏ mép bay ở ngoài cửa lóe lên liền biến mất. Cửa đá ngăn cách trời bên ngoài ánh sáng, cũng ngăn cách vệt kia ngắn ngủi xâm nhập lượng sắc. Trong phòng nhỏ, chỉ còn lại có trong cái hũ nước canh nhỏ xíu quay cuồng âm thanh. Trần Bình ôm cái hũ đứng tại chỗ, lòng bàn tay cảm nhận được rõ ràng trên thân mình, lưu lại mấy điểm ấm áp chỉ ấn. Bạch Chỉ đại khái là sợ nóng, một đường bưng lấy tới, ngón tay đều theo đến có chút đỏ lên. Túi đầu, nhìn xem hoa quán khẩu lượn lờ dâng lên nhiệt khí. Hắn cho Bạch Chỉ làm đồ ngọt là vì đổi tin tức, mà nàng bưng tới cái này bình chịu nặng canh, chỉ là bởi vì trông thấy sắc mặt hắn kém. Giữa hai cái này phân lượng chênh lệch, chịu nặng đặt ở tim hắn. Một loại xa lạ ấm áp, giống cái hũ nhiệt độ, từ đầu ngón tay chậm rãi rót vào, dọc theo cánh tay trèo lên trên, ý đồ xua tan cái kia xuyên vào cốt tủy mỏi mệt cùng hàn ý từ khi phụ mẫu rời đi bên cạnh mình đằng sau. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được đến từ người khác quan tâm. Hắn yên lặng đi đến tấm kia đơn sơ bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, để lộ cái hũ cái nắp. Màu sắc nước trà trắng đồng, bên trong chìm nổi lấy hầm đến xốp giòn nát khối thịt cùng sung mãn dược liệu. Hắn múc một muôi, thổi thổi, từ từ đưa vào trong miệng. Nóng hổi nước canh lướt qua yết hầu, mang theo dược liệu đặc thù hơi đắng hồi cam, một đường ấm đến trong dạ dày, tựa hồ liên đôi cứng ngắc toàn thân cũng bắt đầu có chút buông lỏng. Hắn từng miếng, uống đến rất chậm. Canh ấm áp cùng câu kia đừng luôn luôn một người buồn bực trong đầu xoay quanh. Không biết qua bao lâu, cái hũ thấy đáy. Hắn buông xuống thìa, nhìn xem trống không đáy bình, ánh mắt từ từ lắng đọng xuống. Bạch Chỉ nói đúng, hắn quá mệt mỏi, giống một tấm bị kéo căng đến cực hạn cùng, lại không hơi thả lỏng, dây liền muốn đứt đoạn. Trần Bình đứng người lên, không có đi hướng trong phòng cái kia trầm mặc đan lô, mà là chuyển hướng tấm kia trải nệm đông giường đá. Thân thể tiếp xúc đến ấm áp trong ngay mắt, tất cả đọc lại mỏi mệt như là vỡ đê hồng thủy, ở vang đem hắn bao phủ. Hắn thậm chí chưa kịp điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, ý thức liền đã chìm vào đám mây. Lại lúc mở mắt ra, phòng nhỏ trên vách đá cái kia duy nhất cửa sổ nhỏ, xuyên thấu vào đã là mở nhạt tia sáng. Hắn vậy mà từ hôm qua chạm vào tối, thẳng ngủ thẳng tới ngày thứ hai buổi chiều. Trần Bình ngồi dậy, hoạt động một chút cứng ngắc cái cổ, xương cốt phát ra rất nhỏ cùng cụm âm thanh. Đã lâu nhẹ nhõm cảm giác tràn ngập tại toàn thân, đầu não là hồi lâu không có thanh minh, phản phất động lại bụi bặm bị một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mưa to rửa sạch. Trong đan điền, nguyên bản khô cạn linh khí cũng khôi phục tràn đầy, thậm chí so trước đó càng thêm sinh động, ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, mang đến ôn nhuận sảng khoái cảm giác. Nhớ tới hôm qua vệt màu đỏ kia bóng hình xinh đẹp, hắn đều sẽ không tự chủ cười ra tiếng. Bị người quan tâm cảm giác, thật rất tốt. Nếu như có thể đem đến từ mình, nhất định sẽ đối với Bạch Chỉ. Dũng truyền tương báo. Dưới con mắt ý thức nhìn về phía trong phòng. Cái kia che kín vết cắt, khuyết tổn biên giới thanh đồng đan lô nhỏ, trầm mặc như trước chồm hổm tại lửa than hun đen trên phiến đá. Không có chán ghét, không có khẩn trương, thậm chí không có vội vàng xúc động. Một loại kỳ dị bình tĩnh bao phủ hắn, phản phất cùng lò này ở giữa đã đạt thành một loại nào đó mới an ý, nó chỉ là cái đồ vật, thành bại mấu chốt tại người. Hắn đi đến cạnh đan lô, khuynh chân ngồi xuống, động tác trầm ổn mà chuyên chú. Tơ bạc than tại đáy lò một lần nữa giấy lên màu da cam ngọn lửa, toát ra, tản mát ra ổn định nhiệt lực. Hắn không lại mạnh mẽ hồi ức những cái kia tối nghĩa khống hỏa thủ pháp, chỉ bằng 3 tháng này tích lũy được, gần như bản năng thể cảm giác, điều chỉnh khối than vị trí và số lượng, để nhiệt lực tận khả năng đều bao khỏa lỗ thể. Linh khí chỉ là làm phụ trợ, coi chừng cảm giác vách lò nhiệt độ biến hóa. Mới một vòng luyện chế, chính thức bắt đầu. Chương 57 luyện đan thành công. Chương 57 luyện đan thành công. Theo độ nóng trong lò dần dần ổn, ấm áp xuyên thấu qua vách lò truyền lại đến lòng bàn tay. Trần Bình lấy ra vật liệu, một gốc ngưng lộ thảo, một gốc xích tham, một đóa tinh hoa. Động tác cẩn thận tỉ mỉ, sợi rễ, lao diệp, ra, loại bỏ đến bọt gàng. Xích tham cái kia màu vàng nhạt, mang theo bùn đất mùi tanh bên trong bạo lộ ra lúc, hắn vê lên một mảnh phiến mỏng, đầu ngón tay chuyển đến rõ ràng cảm nhận. Y dựa theo đan thư đồ kỳ, ngưng lộ thảo cánh lá, xích tham phiến mỏng, cả đóa tinh hoa, theo thứ tự đầu nhập lòng lò. Nắp lò khép lại, ngăn cách ánh mắt. Thời khắc mấu chốt đến, dung hợp dư lực, ngưng đan thành hình. Trần Bình nhắm mắt lại, toàn bộ ý niệm chìm vào cái tia sợi thăm dò vào lòng lò yếu ớt linh khí. Hơi nóng hầm hập, lôi cuốn lấy phức tạp mùi thuốc mãnh liệt mà đến. Ngưng lộ thảo dẫn đầu hóa thành trong trẻo hơi lạnh chất lỏng, xích tham chất lỏng thì sền sệt nặng nề, tinh hoa như là hòa tan lưu ly. Ba cái tại nhiệt lực bên dưới quay cuồng, va chạm, lẫn nhau bài xích, phát ra nhỏ xíu âm thanh xì xì vang. Hắn cố gắng duy trì lấy độ nóng trong lò ổn định, đồng thời nếm thử dùng sợi linh khí kia đi dẫn đạo. Bấy, tinh thần cao độ tập trung, thái dương rất nhanh thấm ra mồ hôi mịn. Ba loại dược dịch như là ba cái cố chấp đối thủ, kháng cự dung hợp. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong lò khí tức lặng yên biến hóa, cỏ cây thanh hương dần dần bị một loại áp xúc, mang theo nôn nóng khí tức thay thế. Ngay tại cái này quen thuộc, biểu thị thất bại mùi khét lẹt tẩn ẩn bốc lên sát na, Trần Bình trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Một cái ý niệm trong đầu không có dấu hiệu nào tiến đụng vào não hải, dị thường rõ ràng. Trăm lần thất bại, mỗi một lần phế thải bên trong, đều lắng đọng lấy không thể hoàn toàn tan ra, bị nhiệt độ cao thiêu đốt đổi tính dược tính cặn bã. Là tạp chất, là dược lực chưa từng chiết xuất sạch sẽ, như là bùn cắt tắc nghẽn đường sông, mới khiến cho dung hợp gian nan như vậy. Hắn cơ hồ là bản năng làm ra quyết định, không còn nóng lòng tiến lên cái kia hư vô mở mịt dung hợp trình tự, mà là đem tất cả tâm thần, tất cả có thể điều động yếu ớt linh khí, toàn bộ chút xuống tại lòng lò bên trong cái kia ba cỗ quay cuồng dược dịch bên trên. Dẫn đạo, tứ đoạn, rèn luyện. Ý niệm trước nay chưa có ngưng tụ, linh khí không còn là vụ về cô đồng, phản phất hóa thành một thanh vô hình tiểu đao, mang theo một loại gần như cố chấp chuyên chú. Nó cẩn thận tại sền sệt xích tham trong dược dịch cắt chém, tứ đoạn, đem từng tia nhỏ xíu, mang theo đất canh màu đậm tạp chất bức ra. Cẩn thận từng ly từng tí cắt tỉa tinh hoa hòa tan lưu ly dịch, loại bỏ trong đó bởi vì nhiệt độ quá cao mà sinh ra rất nhỏ bọt khí cùng khô vàng điểm lấm tấm. Sau đó dẫn dắt đến ngưng lộ thảo trong trẹo chất lỏng, như là thanh tuyển giống như lặp đi lặp lại cọ rửa qua mặt khác dược dịch. Quá trình này chậm chạp làm cho người khác ngạt thở, đối với tinh thần tiêu hao càng là khủng bố. Mồ hôi dọc theo thái dương lăn xuống, nhỏ tại trên vạt áo, choáng mở màu đậm vết ướt. Hắn cắn chặt răng, duy trì lấy cái này tinh tế nhập vi điều khiển. Trong lò nôn nóng khí tức bị lực lượng nào đó cưỡng ép áp chế xuống. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là ngắn ngủi mấy hơi, lại phảng phất đã trải qua một canh giờ. Trần Bình cảm giác mình tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đại não kim châm giống như đau đớn. Ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi lúc, lòng lò bên trong, cái kia ba cỗ dược dịch nhan sắc phát sinh biến hóa vi diệu. Ngưng lộ thảo trong trẻo, xích tham vàng nhạt, tinh hoa màu lưu ly, giữa lẫn nhau giới hạn bắt đầu mơ hồ, giao hòa. Không còn là cứng rắn va chạm, mà là chậm rãi xoay tròn, thẩm thấu, cuối cùng hình thành một loại ôn nhuận như ngọc, đều đều màu xanh nhạt chất lỏng. Tạp chất cơ hồ bị loại bỏ hầu như không còn, chất lỏng trong suốt, tản ra tinh khiết mà nội liễm mùi thuốc. Một loại khó nói nên lời minh ngộ, trong nháy mắt đánh trúng vào hắn. Không cần đan tư chỉ dẫn, một loại nước chảy thành sông bản năng khu động lấy hắn, đem toàn bộ ý niệm tập trung ở đáy lò đoàn kia tinh thuần dược dịch bên trên. Ngưng. Lòng lò bên trong, màu xanh nhạt trong dược dịch tâm, đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại hướng vào phía trong hấp lực. Xên xẹt dược dịch bị lực lượng vô hình điên cuồng áp xúc, tụ lại. Đám chất lỏng kia kịch liệt quay cuồng, co bảo, như là sôi trào, nhưng lại bị lực lượng vô hình, một mực trói buộc ở hạch tâm. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, cũng không phải là khét lẹt, là ngưng kết thành hình vi diệu chấn động, xuyên thấu qua vách lò truyền đến. Lô hỏa. Trong phòng nhỏ chỉ còn lại có Trần Bình thô trọng tiếng thở dốc. Hắn toàn thân phát lực, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi triệt để thẩm thấu, kề sát tại trên da, mang đến một trận ý lạnh. Nhưng hắn không để ý tới những này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia yên lặng nắp lò, trái tim tại trong lồng ngực trầm trọng dóng lên, một chút, lại một chút. Hắn buông tay, đầu ngón tay bởi vì thoát lực cùng khẩn trương run nhẹ nhẹ. Chạm đến nắp lò biên giới, nóng hổi nhiệt độ đốt đến làn da đau xót. Hắn hít vào một hơi, đột nhiên sốc lên. Không có khói đen, không có gay mũi mùi khét lẹt. Lòng lò dưới đáy, sáu hạt tròn căng đan hoàn lặng lặng nằm ở nơi đó. Mỗi một hạt đều chỉ có ngón út to bằng ngón tay, về mặt sáng bóng chân trượt, bày biện ra một loại ôn nhuận nhu hòa màu xanh nhạt chạch, giống đầu mùa xuân vừa rút ra chồi non. Nhan nhạt, làm lòng người bỏ thần di mùi thuốc, như là sóng nước tại nho nhỏ lòng lò bên trong tràn ngập ra, đem trước tất cả thất bại hương vị triệt để xua tan. Thành. Trần Bình nhìn xem cái kia sáu hạt lặng lặng nằm màu xanh nhạt đan hoàn, trọn vẹn sửng sốt mấy cái hô hấp. Hắn vô ý thức vươn tay, đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí chạm đến một hạt đan dược. Ôn nhuận hơi lạnh, mang theo một loại tinh thuần dược lực nội liễm cảm nhận. Là thật, không phải than cốc, không phải phế thải. Là chân chính, thành hình đan dược. Tê cả da đầu. Dòng nước xiết bỗng nhiên xông lên đỉnh đầu, lại trong nháy mắt quyết tán đến toàn thân. Ba tháng mỏi mệt, hơn trăm lần thất bại, vô số cái ngày đêm cháy bỏng cùng bản thân hoài nghi, tại thời khắc này, bị lòng lò bên trong cái này sáu điểm nhỏ bé quang mang màu xanh triệt để đánh nát, hòa tan. Tiết hầu chỗ sâu giống như là bị cái gì ngăn chặn, hắn há to miệng, muốn cười, lại chỉ phát ra một tiếng ngắn ngủi mà khàn khàn hút không khí. Hốc mắt không bị khống chế phát nhiệt, ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ, hắn bỗng nhiên túi lầu xuống, dùng dính đầy mồ hôi cùng lỗ mũi mu bàn tay hung hăng sát qua con mắt. Không có mừng như điên la lên, không có kích động nhảy bọn. Hắn chỉ là hít một hơi thật sâu cái kia tinh khiết mùi thuốc, phản phất muốn đem thành công này tư vị tính cả không khí cùng một chỗ, triệt để hút vào phế phủ, khắc vào đầu khớp xương. Sau đó, hắn cực kỳ cẩn thận, đem 6 hạt dưỡng linh đan từng hạt nhặt lên, bỏ vào sớm đã chuẩn bị xong sạch sẽ trong bình ngọc. Đầu ngón tay mỗi một lần đụng vào, đều mang một loại gần như thành tín trân trọng. Trong bình nhẹ vang lên, như là tiết lạc. Ngọc bình bị coi chừng thu vào trong ngực, dán chặt lấy vị trí trái tim. Nơi đó, tựa hồ còn lưu lại đan dược hơi lạnh cùng thành công rung động. Hắn không có ngừng. Trên tinh thần cực độ phấn khởi, tạm thời áp đảo thân thể mọi mệt. Đấy lò một lần nữa thêm nhập tơ bạc than, ngọn lửa lần nữa nhảy nhót. Thanh lý lòng lò, lấy thuốc, chiết xuất. Tất cả trình tự bị một loại hoàn toàn mới, tựa như nước chảy mây trôi vận luật chỗ chủ đạo. Thất bại kinh nghiệm lắng đọng làm hòn đá tảng, lần thứ nhất thành công minh ngộ thì đốt sáng lên con đường phía trước. Chuyên chú, chỉ có cực hạn chuyên chú. Nắp lò khép lại, ngăn cách ngoại giới tiếng vang, chỉ còn lại có lửa than đôm đốt cùng mình nhịp tim. Thời gian đã mất đi khắc độ. Trần Bình đắm chìm tại đối với dược tính tinh vi cảm giác cùng đối với lửa đợi tinh tế tỉ mỉ khống chế bên trong. Mồ hôi lần lượt thẩm thấu quần áo, lại đang lô hỏa nướng bên dưới biến làm, lưu lại mối biển. tinh thần bị lặp đi lặp lại kéo xuống cực hạn, lại bị trong lò dược dịch tinh thuần biến hóa chỗ tầm bổ, treo chống. Ba ngày ba đêm, trong nháy mắt di chuyển, lại phảng phất dài dằng dặc giống như một thế kỷ. Khi lô hỏa một lần cuối cùng dập tắt, nắp lò một lần cuối cùng bị xúc lên, lại là bốn hạt ôn nhuận màu xanh nhạt đan hoàn an tĩnh nằm tại đáy lò. Mùi thuốc tràn ngập, tuyên cáo lại một lần thắng lợi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này mới xuất lô bốn hạt dưỡng linh đan cũng thu nhập vào bình. Tăng thêm trước đó 6 hạt, dòng giá 10 hạt hạ phẩm dưỡng linh đan, chiếu nặng thăm dò trong ngực. 10 phần vật liệu, luyện hỏng 8 phần, thành 2 lô, đến đan 10 hạt. Cái này thành quả, để trong lòng của hắn rất là phấn chấn. Đương nhiên, so với luyện đan sư tới nói, không có ý nghĩa. Có thể đây là hắn Trần Bình, bước ra dài hơn tiên độ tiêu chuẩn cơ bản. Trần Bình đi đến bên giường bằng đá, cơ hồ là tê liệt ngã xuống xuống dưới, thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều đang kêu gào lấy mọi mệt. Hắn nặng nề thiếp đi, nhuận vật tế vô thanh. Chương 58 luyện khí một tầng. Chương 58 luyện khí một tầng. Sáng sớm hôm sau, Trần Bình thức tỉnh. Hắn vội lưng một cái, toàn thân buông lỏng. Luyện đan như là đã thành công. Vậy liền nên tiến hành bước kế tiếp. Thần linh đan đối với tu sĩ tu luyện trợ giúp, càng sâu tẩy tùy đan, cho nên Trần Bình đối với đột phá luyện khí một tầng, tràn ngập lòng tin. Hắn bọt lên cái nước lạnh tắm, thay đổi quần áo sạch sẽ, điểm cây lưu hun. Lấy ra một viên thần linh đan, đầu nhập trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn hòa lại tràn trề dược lực như là đầu mùa xuân làm tan dòng suối, trong nháy mắt tại trong miệng tan ra. Dược dịch trượt vào cổ họng. Dược lực những nơi đi qua, khô cạn kinh mạch, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tham lam hấp thu cỗ này tinh thuần dược lực. Một cỗ loan rung rung cảm giác từ đan điền dâng lên, cấp tốc huyết tán đến toàn thân kinh lạc. Linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lớn mạnh, tràn đầy Trần Bình ngũ tâm hướng thiên, toàn lực vận chuyển trường thanh quyết. Chu thiên tuần hoàn vận chuyển, không chỉ có dẫn đạo dược linh khí bị thân thể hấp thu, cũng hấp thu ngoại giới tụ lại tới linh khí. Dưỡng linh đan cung cấp tinh thuần dược lực, ở trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển, từng lần một cọ rửa, ôn dưỡng. Tu luyện chưa từng như này thông thuận. Linh khí tăng trưởng tốc độ, so đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Mỗi một lần chu thiên vận chuyển, đều có thể cảm nhận được rõ ràng trong đan điền đoàn kia luồng khí xoáy trở nên càng thêm ngưng thực, thể tích cũng nhỏ không thể thấy mà lớn mạnh một tia. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Thời gian lưu chuyển. Trong bình ngọc dưỡng linh đan từng hạt giảm bớt. Mỗi phục dụng một hạt đan dược, Trần Bình đều sẽ tinh tế sử dụng. Vận chuyển công pháp chu thiên, thẳng đến đem dược lực triệt để tăng ra, để cho mình thân thể đầy đủ hấp thu, cảm nhận được thể nội linh khí, bởi vì dược lực tăng trưởng mà sinh ra biến hóa rất nhỏ sau, hắn mới có thể nuốt vào một viên đan dược. Không biết từ khi nào bắt đầu, rõ ràng Trần Bình đã tận khả năng loại trừ xuất đan độc, nhưng vẫn là cảm nhận được từ kia cực kỳ yếu ớt vướng víu cảm giác. Loại này vướng víu cảm giác thật rất nhỏ, liền tựa như sâu trong thân thể cái nào đó kinh mạch, nhiều hơn một người có mái tóc kia lớn nhỏ bóng. Linh khí thông qua sẽ ngừng lại một chút, chính là thể này bỗng nhiên xuất hiện tại thể nội sau, lại là dị thường rõ ràng. Theo phục dụng đan dược gia tăng, đan độc tích lũy thật sự bắt đầu ở kinh mạch chỗ sâu lắng đọng. Đan độc, Trần Bình khẽ thở dài. Hắn tự hồ đối với đan độc xử lý không có một cái nào tốt biện pháp giải quyết, hẳn là chỉ có thể chờ đợi linh khí tuần hoàn cọ rửa rơi thể nội đan độc. Trần Bình nghĩ đến đầu to, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Hai tháng đi qua, 9 mai dưỡng linh đan dược lực bị hắn triệt để hấp thu, luyện hóa thành tự thân tinh thuần linh khí. Đến lúc cuối cùng một hạt dưỡng linh đan bị hắn chỉnh trọng lấy ra, để vào trong những lúc đan điển khí hải bên trong, đoàn kia xoay tròn linh khí đã lớn mạnh đến trước nay chưa có trình độ. Nó không còn là dẫn khí nhập thể lúc cái kia phiêu hốt mỏng manh một sợi, chỉ có cọng tóc phẩm chất. Hiện tại đã ngưng thực không ít, đan điển linh khí đoàn đã có cây tâm kích cỡ tương đương. Nó ở trong đan điển chậm rãi chuyển động, tản mát ra ổn định linh quang, tràn đầy một cỗ kiên định lực lượng cảm giác. Trần Bình ánh mắt lấp lóe, luyện khí một tầng cửa lớn đang ở trước mắt. Trường Thanh Quyết luyện khí nhập môn tiên rõ ràng ghi chép, dẫn khí nhập thể, quán thông khí hải, sông mở dũng tuyển quan nguyên mệnh môn ba khu linh huyện, thì khí hải sơ thành, luyện khí một tầng có thể thành trước hai nơi dũng tuyển quan nguyên lúc trước cô động linh khí lúc, tựa như cùng nước chảy thành sông giống như bị hắn tùy tiện xông phá. Chỉ có cái này chỗ thứ ba mệnh môn huyện, vắt ngang tại cuộc sống chỗ sâu, chậm chạp không cách nào xông phá. Trần Bình hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Trung kích huyệt mạng môn đã không phải lần một lần hai. Hắn cắn chặt răng, lần nữa điều động đan điền linh khí đoàn, dọc theo đốc mạch đi ngược dòng nước. Theo linh khí tiếp tục tăng cường, Trần Bình đối với đột phá mệnh môn huyệt có càng sâu tự tin. Linh khí mãnh liệt, mang theo dưỡng linh đan dược lực bằng bạc, một đường thế như trẻ tre, cho đến mệnh môn huyệt trước. Vâng. Linh khí lưu hung hăng đụng vào hàng rào vô hình kia phía trên. Một cỗ mãnh liệt lực phản chấn truyền đến, chấn động đến Trần Bình toàn thân run lên, khí huyết cuộn cuộn, trong thai ông tác hưởng. Bình cảnh kia kịch liệt chấn động, lại như cũ vững chắc. Trần Bình kêu lên một tiếng đau đớn, không lùi mà tiến tới. Tâm niệm lóe lên, lập tức cải biến sách lược, không còn cường công. Nghĩ không ra, bằng vào mình bây giờ lượng linh khí, đúng là còn không thể cưỡng ép đột phá bình cảnh. Kể từ đó, chỉ có thể dạng này. Trần Bình dựa theo Trường Thanh Quyết bên trong ghi lại cọ rửa pháp, đem mãnh liệt dòng lũ linh khí đột nhiên vừa thu lại, hóa thành một sợi linh khí tơ mỏng. Tơ mỏng như là sắc bén nhất mũi khoan, lại dẫn dòng nước mềm dẻo, nhắm ngay mệnh môn huyệt hàng rào kia yếu nhất một chút, bắt đầu tiếp tục không ngừng, cao tốc xoay tròn trùng kích. Pháp này mặc dù sẽ mang đến mãnh liệt đau đớn, lại là đột phá tu vi phương thức tốt nhất. Suy suy suy, rất nhỏ lại dày đặc ma sát, trùng kích âm thanh phảng phất tại thể nội băng lên. Mỗi một lần xoay tròn trùng kích đều mang đến kinh mạch bị căng nứt giống như đau nhức kịch liệt, mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân. Bình cảnh đang kéo dài không ngừng tinh thuần linh khí trùng kích vào, run rẩy kịch liệt lấy. thương tiêu cực kỳ nhỏ vết dạn lặng yên xuất hiện. Không sai biệt lắm. Trần Bình trong lòng gầm nhẹ. Hắn toàn lực vận chuyển công pháp, nghiền ép lấy đan điển khí hải bên trong mỗi một tia linh lực. Thậm chí dẫn động trước đó 9 mai dưỡng linh đan trầm tích tại trong máu thịt một chút còn sót lại dự lực. Linh khí liên tục không ngừng, bổ sung đến cái kia sợi xoay tròn linh khí tơ mỏng bên trong. Tơ mỏng quang mang càng ngày càng thịnh, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, phát ra trùng kích âm thanh cũng càng phát ra bén nhọn. Bên cảnh bên trên vết dạn giống như mạng nhện phi tốc lan tràn, mở rộng. Cho ta, phá. Trần Bình ở trong lòng, phát ra một tiếng y mắng gào thét, đem toàn bộ ý chí cùng linh khí rót vào trong một điểm kia. 3. Một tiếng vang nhỏ, như là bong bóng vỡ tan, lại như xuân băng chợt giải. Cái kia đạo kiên cố mệnh môn bình cảnh, ứng thanh mà nát. Trở ngại trong nháy mắt biến mất. Xoay tròn linh khí thơm mỏng, như là vỡ đê hồng thủy, mang theo trùng kích chi thế, ầm vang xông qua quan hải, xuyên suốt toàn bộ lớp mạch. Đan điền khí hải chấn động mạnh một cái, phản phất mở ra cương vực mới, không gian bỗng nhiên quyết trường. Nguyên bản cây tam phẩm chất linh khí đoàn phi tốc xoay tròn, sụp đổ, trở nên càng thêm cô động tinh thuần, thể tích mặc dù rút nhỏ một vòng, nhưng ẩn chứa tinh thuần cảm giác lại làm cho trong lòng người rất an ủi. Một cỗ xa so với trước đó khí tức cường đại, từ hắn sâu trong thân thể bay lên, trong nháy mắt tràn đầy cả phòng. Linh khí tại hoàn toàn mới đã thông kinh mạch đường đi bên trong lao nhanh lưu chuyển, lại không vướng nhiễu, thông thuận hòa hợp. Liền ngay cả thể nội ẩn tàng đan độc đều bị nhanh chóng bài xuất bên ngoài cơ thể. Trước nay chưa có phong phú cùng cường đại cảm giác, để Trần Bình nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt chỗ sâu bắn ra càng thêm ánh sáng sáng tỏ. Phòng nhỏ vẫn như cũ lờ mờ, vách đá băng lãnh. Hắn đứng dậy đi đến cái kia duy nhất cửa sổ nhỏ trước. Ngoài cửa sổ, ánh trăng thanh lãnh vẩy vào sân nhỏ yên tĩnh bên trong. Từ cái kia đứng tại chắc linh bia trước biết được chính mình là ngũ linh phế linh căn thời gian tính lên, không nhiều không ít, vừa vặn nửa năm luyện khí một tầng. Hắn Trần Bình không cần lại lo lắng bị đuổi ra tông môn. Hắn Trần Bình rốt cục tại trong tông môn đứng vững bước chân. Chương 59 đan điền dấu ngọc. Chương 59 đan điền dấu ngọc trong nhà đá. Trần Bình chậm rãi thu công, bỏ ra 3 ngày thời gian, cuối cùng là ổn định lại tu vi, sẽ không lùi lại. Trong đan điền đoàn linh khí kia vững chắc xuống, như cây tam phẩm chất, ôn nhuận lưu chuyển. Ngay tại Trần Bình chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, một loại trước nay chưa có kỳ dị cảm thụ đống nhiên giáng lâm. Phản phất tại trong cơ thể mở ra một đôi con mắt vô hình, hắn rõ ràng nhìn đến trong cơ thể mình chảy xuôi huyết dịch, rung động trái tim, cùng linh khí ở trong kinh mạch vận hành rất nhỏ đường đi. Nội thị tự thân, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, cỗ này cảm giác trong nháy mắt hướng ra phía ngoài quyết tán. Vách đá không còn là trở ngại, ngoài phòng 10 trượng phương viên bên trong hết thảy cảnh tượng, như là gợn nước giống như trực tiếp chiếu rọi tại trong đầu của hắn. Góc tường một cái bướm xám trinh chấn động lấy che kín bụi cánh, chậm chạp bò sát, nóc nhà khe hở rớm xuống giọt nước, treo tại mũi nhọn, đem rơi chưa rơi, trong không khí lơ lửng vô số nhỏ không thể thấy bụi bằng hạt tròn, riêng phần mình dọc theo hỗn loạn quỹ tích trôi nổi, va chạm. Hết thảy rõ ràng rành mạch, không sai chút nào. Một tấc vuông bên trong, tất cả động tĩnh, chi tiết đều trực tiếp hiện ra tại ý niệm của hắn bên trong, không cần thay mắt. Chân binh nhịp tim, không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là trong truyền thuyết tu sĩ mới có thần thức. Khống chế hết thảy tư vị, xác thực làm cho người mê muội. Nhưng mà, vẹn vẹn duy trì 10 cái hô hấp, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê liền đột nhiên đánh tới. Trong đan điền đoàn linh khí kia, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút nhỏ một vòng. Hắn lập tức tập trung ý chí, cắt đứt thần thức dò xét. Tiêu hao quá lớn. Cái này trong một giây lát công phu, linh khí liền tiêu hao gần nửa. Hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển trường thanh quyết tiến lặng tu nạp giữa thiên địa mỏng manh linh khí, chậm chạp bổ sung tiêu hao. Trong lòng đối với thần thức cường đại cùng hạn chế, có nhất trực quan trải nghiệm. Đợi cho linh khí khôi phục tràn đầy, Trần Bình đứng dậy, đẩy ra cửa đá. Hắn cần thiết thực cảm thụ một chút luyện khí một tầng thực lực. Bước chân trầm ổn, hắn trực tiếp đi hướng chất đống tạp vật lệ phòng. Bên trong chất đống lấy lúc trước dùng cho quản lý dược viên, bây giờ đã vứt bỏ phàm tục đồ sắt nông cụ. Hắn tiện tay cầm lấy một thanh dài hơn thước, hai ngón tay dày tinh thiết cái quốc. Thứ này tại trong phàm tục được cho kiên cố. Hắn ước lượng một chút, hít sâu một hơi, điều động bắp thịt toàn thân lực lượng, không tá trợ mảy may linh lực, đột nhiên một quyền nện ở cái quốc nặng nề miếng sắt bên trên. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang tại gian tạm vật quanh quần. Cái cuốc cứng cỏi miếng sắt bị nện ra một cái rõ ràng quyền ấn, thật sâu lõm xuống dưới, biên giới vặn bẹo biến hình. Cái cuốc trôi kịch liệt rung động, ông ông tác hưởng. Trần Bình thu hồi nằm đấm, xương ngón tay khớp nối hơi đỏ lên. Lực lượng một quyền này, sợ có gần 4.000 cân. Thuần túy nhục thân lực lượng cực hạn, ước chừng cũng chính là như vậy, đủ để vỡ bia nước đá, nhưng không cách nào chân chính phá hủy loại này sát thương. Hắn buông xuống lõm cái cuốc, một lần nữa cầm lấy một thanh khắc hoàn hảo tinh thiết bá răng. Lần này, hắn chậm rãi điều động trong đan điền linh khí. Cái kia ôn nhuận khí lưu thuận cánh tay kinh mạch trào lên mà ra, cấp tốc bao trùm toàn bộ nắm đấm. Một tầng mắt thường khó mà phát giác yếu ớt hào quang, bọc lại nắm đấm của hắn. Trần Bình ánh mắt ngưng tụ, nhắm ngay cái kia tráng kiện bá răng, lại đấm một quyền đánh ra. Bành, giang rắc. Chói tai kim loại tiếng vỡ vụn nổ vang. Lần này thanh âm hoàn toàn khác biệt, bén nhọn, bạo liệt. Cái kia tinh thiết rèn đúc bá răng, tại bám vào linh khí dưới nắm tay, yếu ớt như là gỗ mục. Quyền phong chỗ đến, tinh thiết từng khúc băng liệt, vỡ nát. Vô số thật nhỏ khối sắt cùng mảnh vụn băng khắp nơi ra, đánh vào vách tường cùng mặt đất, phát ra đôm đốp tiếng vang. Nguyên địa chỉ còn lại có một cái vặn bèo đứt gãy bá đầu trôi, cùng đầy đất lấp lóe hàng quang toái thiết cặn bã. Trần Bình thu hồi nằm đấm, nhìn xem trên nắm tay bao trùm hào quang chậm rãi tán đi, lông tóc không thương. Hắn cúi đầu nhìn xem đầy đất bừa bộn bụi sắt. Một quyền này lực lượng, viễn siêu thuần túy nhục thân chi lực. Nếu là đánh vào huyết nhục chi khu bên trên, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Hắn trầm mặc một lát, đây cũng là thuộc về tu sĩ lực lượng, linh khí ra chỉ dưới cường đại lực phá hoại. Một loại an tâm khống chế cảm giác tự nhiên sinh ra. Trần Bình quay người rời đi gian tạp vật, bước chân nhẹ nhàng mấy phần, trong miệng vô ý thức hừ lên không thành giọng từ khúc. Trong dược viên linh dược mọc vẫn như cũ, nhờ vào Vương Phát đám người dụng tâm che chở, hắn không cần làm dược viên phát sầu. Tuần tra một vòng, xác nhận không ngại, Trần Bình nhớ tới cái kia bình thập toàn đại bộ thang, nên đi tạ ơn Bạch Chỉ. Đi đến Bạch Chỉ trước nhà đá, cửa đá đóng chặt, gõ mấy lần, không người trả lời. Bên cạnh một cái ngay tại thanh lý vườn thuốc thường dịch ngẩng đầu, nhận ra Trần Bình. Trần quản sự, tìm Trắng quản sự sao? Ân, nàng nhưng tại. Trắng quản sự á thường dịch thả ra trong tay cái cốc nhỏ. Vài ngày trước liền đi, nghe nói nắm quan hệ, trực tiếp tiến ngoại môn. Thật sự là vận khí tốt. Trần Bình nâng tay lên bỗng nhiên giữa không trung, một lát sau mới chậm rãi buông xuống. A, biết, tạ ơn. Hắn quay người rời đi, bước chân vẫn như cũ bình ổn, chỉ là trong miệng cái kia không thành giọng từ khúc chẳng biết lúc nào ngừng. Trở lại chính mình thạch ốc, đóng lại cửa đá. Điểm này bởi vì thực lực tăng lên mà mang tới nhẹ nhàng cảm giác, tựa hồ bị cửa đá ngăn cách ở bên ngoài. Thạch ốc lộ ra đặc biệt trống vắng. Hắn đi đến bên cạnh bàn tòa hạ, ngón tay vô ý thức xẹt qua băng lánh mặt bàn. Đi. Ngay cả ở trước mặt nói lời cảm tạ cơ hội đều không có. Hắn hồi tưởng lại đêm đó, nàng bưng nóng hổi cái hũ lúc ửng đỏ gương mặt cùng đội vàng rời đi bóng lưng. Một tia cực kỳ nhạt, không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị, dưới đáy lòng lặng yên tràn ngập ra, chợt lại bị đè xuống. Giữa người và người, cuối cùng như vậy. Nhìn như tới gần, kỳ thực cách nhìn không thấy khoảng cách. Tại cái này tiên đồ phía trên, sinh tử khó liệu, tụ tán vô thường. Nhặt nhẽo chút, có lẽ mới là lâu dài chi đạo. Hắn dưới đáy lòng yên lặng nói một câu. Bạch Chỉ, chúc mừng, nguyện ngươi tiên lộ bằng thẳng. Bạch Chỉ là hắn tại cái này thanh lãnh trong tông môn, cái thứ nhất, cũng là trước mắt một cái duy nhất, có thể được xưng tụng bằng hữu người. Hất ra điểm này không hiểu cảm xúc, Trần Bình đem lực chú ý một lần nữa thả lại tự thân. Hắn lấy ra thiếp thân cất giấu ngọc bội, ôn nhuận xúc cảm truyền đến. Một cái ý niệm trong đầu, không có dấu hiệu nào nhảy ra ngoài, trong truyền thuyết những cái kia kinh thiên động địa pháp bảo, có thể hóa thành lưu quang, ẩn vào tu sĩ đan điền, cùng chủ nhân tính mệnh giao tu. Ngọc bội kia thần kỳ như thế, có thể câu thông một vùng không gian, tập bộ linh dược. Nó có thể hay không? Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền rốt cuộc kìm nén không được. Hắn thử điều động trong đan điền một tia tinh thuần linh lực, cẩn thận từng ly từng tí rót vào trong ngọc bội. Ông, ngọc bội tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng chấn động, lại đích thực đem cái kia linh khí yếu ớt thu nạp đi vào. Nguyên bản ôn nhuận ngọc chất mặt ngoài, tựa hồ có cực kỳ yếu ớt ánh sáng lưu chuyển một chút, nhanh đến mức như là ảo giác. Trần Bình tâm đống nhiên nhảy một cái, có phản ứng. Hắn ngừng thở, tập trung toàn bộ ý niệm, thử nghiệm đối với ngọc bội phát ra chỉ lệnh, tiến vào đan điền. Suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, lòng bàn tay ngọc bội đống nhiên bộc phát ra nhu hòa lại không chướng mắt ánh sáng màu trắng. Quang mang lóe lên liền biến mất, mà Trần Bình trong lòng bàn tay đã là giống tuyết. Hắn lập tức nội thị đan điền, chỉ gặp đoàn kia xoay chậm chậm, đầu ngón tay phẩm chất linh khí đoàn bên cạnh lặng lặng lơ lửng một vật, chính là miếng ngọc bội kia. Nó rút nhỏ vô số lần, như là một chút nhỏ bé xanh ngọc còn sáng, bị trong đan điền khí hải linh khí ôn nhu bao khỏa, từ dưỡng an ổn dị thường. Thành, ngọc bội thật có thể thu nhập đan điền. Kể từ đó, bí mật của mình rốt cuộc không cần lo lắng bị người phát hiện. Chương 60 vấn đề mới thời gian khôi phục cố định tiết tấu. Tu luyện, luyện đan. Ngẫu nhiên cũng sẽ đưa ra thời gian, nghỉ ngơi thật tốt một hai ngày. Đối với Bạch Chỉ lời nói, hắn một mực tin tưởng không nghi ngờ. Có thể quan tâm người của mình, tâm tư nhất định là vì chính mình tốt. Có được thần thức, Trần Bình đối với luyện đan lực khống chế nhảy lên một bậc thang. Hỏa hầu biến hóa rất nhỏ, trong lò dược dịch dung hợp lúc vi diệu nhất bài xích cùng hấp dẫn, thậm chí dược lực độ tinh thuần một chút khác biệt, đều có thể bị thần thức của hắn nhạy cảm bắt. Cái này khiến hắn đối với hỏa hầu đến lúc đó mơ hồ khái niệm, có chính xác hơn nắm chắc. Hắn luyện đan tần suất cũng đề cao. Bước vào luyện khí một tầng, linh khí tổng lượng cùng tốc độ khôi phục đều rõ rệt tăng cường. Nguyên bản 3 ngày chỉ có thể trèo chống khai lò 10 lần tả hữu, bây giờ trong 3 ngày, hắn có thể liên tục khai lò 20 lần. Mỗi một lần khai lò đều nương theo lấy hết sức chăm chú đầu nhập và linh khí kịch liệt tiêu hao. Hắn định cho mình quy củ, 3 ngày, 20 lô. Vô luận thành công bao nhiêu, đều lập tức đình chỉ. Đem luyện thành đan dược căn bảo, luyện hóa dược lực, đợi đan dược toàn bộ sau khi phục dụng, lại tiến hành xuống một vòng luyện chế. Theo luyện chế đan dược số lần gia tăng, hắn đối với luyện chế luyện đan quá trình cũng càng phát thành thạo. Thời gian tại đan hỏa sáng tắt, mùi thuốc tràn ngập cùng phế thải mùi khét lẹt bên trong lặng yên lướt qua. Ngoài cửa sổ cảnh sắc từ thanh thúy tươi tốt đến kim hoàng, lại từ kim hoàng chụp lên sương mỏng. Đảo mắt, đã là cuối năm. Khoảng cách cái kia đo ra ngũ hành phế linh căn thời gian, dòng dã đi qua gần một năm. Qua năm này, tông môn chấp sự liền sẽ đúng hạn mà tới, kiểm nghiệm bọn hắn những này ngoại môn đệ tử dự bị thành quả tu luyện. Luyện khí một tầng, là lưu tại tông môn thấp nhất bậc cửa. Không đạt được, vậy liền thu thập bọc hành lý, tự hành xuống núi. Tông môn sẽ không lãng phí tài nguyên đang nhìn không đến hồi báo trên thân người. Nửa năm khổ công không có uổng phí. Trần Bình đứng tại trong nhà đá, nhìn xem vừa dọn dẹp sạch sẽ đan lô. Thuật luyện đan của hắn sớm đã không phải lúc đầu không lưu loát bộ dáng. Khai lò 20 lần, thành công 5 đến 6 lần đã là trạng thái bình thường. Tỷ lệ thành đan cũng ổn định lại, mỗi lô ít thì 3-4 hạt, nhiều thì 5-6 hạt, 20 dưới lô đến, có thể thu lấy được 20 đến 30 mai hạ phẩm dưỡng linh đan. Xác suất thành công tại 3 thành đến 4 thành ở giữa. Nếu như dựa theo tiên đồ ghi chép, hắn bây giờ tiêu chuẩn luyện đan đã đạt tới nhất giai luyện đan sư tiêu chuẩn. Nếu như nhất định phải nói còn có chút trên lệch nói, đó chính là hắn chỉ có thể luyện chế một loại linh đan. Mà nhất giai luyện đan sư cần 3 loại linh đan, tỷ lệ luyện chế thành công đạt tới 3 thành trở lên. Trần Bình suy nghĩ qua, lấy có thể luyện chế dưỡng linh đan điều kiện, gia nhập ngoại môn, trở thành tông môn luyện đan đồng tử, bái luyện đan sư vi sư, có lẽ có thể có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, cùng tốt hơn luyện đan bí thuật. Cân nhắc lợi hại sau, hắn lựa chọn từ bỏ. Hắn có luyện khí tầng 2 đỉnh phong tu vi, mặc dù có bảo bối pháp khí ẩn giấu tu vi, vẫn như trước sẽ bị những cái kia cường đại luyện đan sư phát hiện. Đến lúc đó, luyện đan sư sẽ hiếu kỳ, hắn một tên ngũ hành phế linh căn tu sĩ, là như thế nào có thể tại có hạn tài nguyên dưới điều kiện, tại trong ngắn hạn, tu luyện tới như vậy cảnh giới. Kể từ đó, liên quan tới trên người bí mật, nhất định không gánh nổi. Càng nghĩ, hay là chính mình hảo hảo ẩn nút xuống tới cho thỏa đáng, thẳng đến ngày nào đó, trưởng thành là đại thụ che trời, lại một tiếng hót lên làm kinh người không mượn. Sung túc đan dược cung ứng bên dưới, tu vi của hắn cũng một đường đột nhiên tăng mạnh. Trong đan điền linh khí đoàn so mới vào một tầng lúc lớn mạnh gần gấp 3-4 lần, cô đọng tinh thuần không ít linh khí đoàn ở trong khí hải xoay chậm chậm, tản mát ra ổn định linh áp. Luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Khoảng cách đột phá tầng kia thông hướng luyện khí 3 tầng hơi mỏng bình chướng, chỉ kém một lần toàn lực trùng kích. Nhưng mà, Trần Bình thời khắc này trên mặt nhưng không có bao nhiêu sắp đột phá vui sướng, ngược lại bao phủ vẻ lo lắng. Vấn đề xuất hiện ở trên đan dược. Hắn lấy ra một viên hạ phẩm dưỡng linh đan, đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, quen thuộc ôn hòa dược lực tại thể nội tan ra, thôi động trường thành quyết vận chuyển. Linh khí tại tăng trưởng, tốc độ vẫn như cũ viễn siêu đơn thuần ngồi xuống. Nhưng là, Trần Bình cảm giác được một cách rõ ràng, tăng trưởng biên độ so ban sơ phục dụng dưỡng linh đan lúc nhỏ rất nhiều. Ban sơ, một viên hạ phẩm dưỡng linh đan ẩn chứa dược lực, đủ để bù đắp được hắn khổ tu nửa tháng. Bây giờ, ăn vào một viên, cảm giác chỉ tương đương với mấy ngày khổ tu hiệu quả. Đan dược đang có tác dụng, nhưng hiệu lực lại tại kịch liệt suy giảm. Đan độc vấn đề hắn một mực coi chừng xử lý, trong kinh mạch vướng víu cảm giác cũng không mạnh. Cái này thuần túy là thân thể đối với dưỡng linh đan sinh ra chịu đựng. Kháng dược tính. Luyện khí 3 tầng tầng bình trước kia, nhìn như đâm một cái là rách. Nhưng Trần Bình minh bạch, lấy hiện tại dưỡng linh đan đối với mình yếu ớt hiệu quả, muốn dựa vào mài nước công phu tích lũy đầy đủ linh khí đi xông phá nó, cần thiết thời gian sẽ phi thường dài dằng dặc. Kể từ đó, tuy nói thời gian 3 năm hoàn toàn đầy đủ, nhưng là hắn Trần Bình, không tiếp thụ được chậm rãi như vậy đột phá. Còn có càng gấp gáp hơn sự tình, hắn nhất định phải che giấu mình luyện khí tầng 2 đỉnh phong tu vi thật sự. Một cái ngũ hành phế linh căn, thời gian 1 năm tu luyện tới luyện khí 1 tầng, miễn cưỡng hợp lý. Như bị chấp sự phát hiện hắn đã là tầng 2 đỉnh phong thậm chí sắp đột phá 3 tầng, đồ đần đều sẽ cảm giác cho hắn có vấn đề lớn. Đến lúc đó, bí mật trên người hắn có thể hay không bảo trụ, chính là không thể biết được. Hắn cần tốt hơn, có thể đánh phá kháng dược tính đan dược mới đan phương. Hắn cần một môn có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức, giấu giếm được tu sĩ cấp cao dò xét bí thuật. Ánh mắt đảo qua trong phòng nơi hẻo lánh. Nơi đó tồn phóng hắn nửa năm này vất vả tích lũy thành quả, năm cái tiểu xảo bình ngọc, bên trong lặng lặng nằm dòng dã 50 hạt hạ phẩm dưỡng linh đan. Đây là trước mắt hắn toàn bộ giá sản. Đi phường thị, nhất định phải nhanh đi một chuyến phường thị, dùng những đan dược này đổi lấy cần thiết đồ vật, hoàn thành tự mình tu luyện vật tư cùng thủ đoạn bảo mệnh triệt để đổi mới. Trần Bình không do dự nữa, hắn đi đến bên giường bằng đá, lôi ra một cái cổ xưa hòm gỗ. Bên trong là hắn lần trước từ phường thị khi trở về, cố ý mua một bộ áo gai vải thô, cùng một chút dùng cho giả dạng dung mạo đơn sơ vật liệu, cho than, sền sệt được cây, vài túm nhan sắc cảm đạm dâu giả. Không bao lâu, một tên sắc mặt vàng như nến, râu ria sồm soàm, ánh mắt đục ngầu hán tử trung niên thay thế nguyên bản thanh tú Trần Bình. Trần Bình lại cầm lấy một khối màu xám đậm vải thô khăn trùm đầu, đem đầu tóc cẩn thận bao vây lại, chỉ lộ ra trên trán mấy sợi xám trắng sợi tóc cùng bộ kia lôi thôi râu ria giả. Cuối cùng, hắn thay đổi cái kia thân giặt hồ đến trắng bệnh, đánh lấy mấy khối miếng và áo gai vải thô. Làm xong đây hết thảy, hắn đối với mặt nước, thử nghiệm có chút còn xuống lên quãng, ánh mắt thả đục ngầu mờ mịt. Rất tốt, ngay cả chính hắn đều cơ hồ không nhận ra người trong kính. Đây là hắn hiện tại dịch dung thủ đoạn, đơn giản, cũng dễ dàng bị người phát hiện. Bất quá không có cách nào, đây là hắn duy nhất có thể làm đến tốt nhất ngụy trang phương thức. Cho nên, tại trong phường thị, mua sắm một kiện ẩn dấu tu vi, che giấu tung tích pháp khí, bắt buộc phải làm. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần thạch úc, đan lô, căn thuốc bình, thường ngày dụng cụ đều bày ra chỉnh tề. Xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót, khả năng bại lộ thân phận hoặc ngọc bội không gian manh mối. Làm xong đây hết thảy, thái dương đã dâng lên. Đẩy ra cửa đá trong ngay mắt, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí đập vào mặt. Trong dược viên một mảnh tiêu điều, linh dược tại trận pháp che chở cho vẫn như cũ xanh tươi, nhưng nơi xa dãy núi đã chụp lên tuyết mỏng. Cửa hải cuối năm gần, trong không khí phảng phất đều mang một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Trần Bình cuối cùng nhìn thoáng qua bạch chỉ cái kia phiến đóng chặt cửa đá, nắm thật chặt trên thân áo gai vải thô, cúi đầu, bước nhanh dung nhập thông hướng ngoài sân môn, che xương mỏng đường mòn. Bóng lưng rất nhanh biến mất tại khô héo cỏ cây, còn có núi đá lân tuân giao thoa góc rẽ. Chương 61 bán ra linh đan, chương 61 bán ra linh đan sơn phong vòng quanh hạt tuyết, quất vào trên mặt, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Đường núi rất nhanh bị một tầng tuyết mỏng bao trùm, đạp lên phát ra kéo kẹt nhẹ vang lên. Trần Bình đỉnh lấy gió vùi đầu đi đường. Hôm nay vận khí không được tốt lắm. Vừa ra cửa, liền gặp được tới bao tuyết. Tuyết hạ lớn, ngay cả con đường phía trước đều có chút thấy không rõ. Cũng may, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tiến về phường thị. Đối với đường xá, cũng sớm đã xe nhẹ đường quen. Hàn phong rót vào cổ áo, lại bị trong cơ thể hắn tự nhiên lưu chuyển linh khí tùy tiện hóa giải. Dưới làn da, chảy xuôi một tầng linh khí dòng nước ấm, ngăn cách ngoại giới rét căm căm. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Linh khí ở trong kinh mạch trào lên, tựa như cùng mang theo trong người một cái ấm áp hỏa lô, phong tuyết lại lớn, cũng xâm không đến trong lòng. Trần Bình lần nữa cảm khái. Thiên gia thủ đoạn, phàm nhân khó đạt đến. Phương thị hình dáng tại trong gió tuyết hiện hiện, vẫn như cũ ồn ào. Trần Bình thuần thục xuyên qua cửa vào, dung nhập phun trào dòng người. Hắn đi rất chậm, ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua từng cái quầy hàng cùng cửa hàng, lỗ tai lại cẩn thận bắt lấy mỗi một chỗ có kẻ mặc cả thanh âm. Đây là lần thứ ba lai, hắn đối với rất nhiều thứ giá cả khu gian, sớm đã trong lòng hiểu rõ. Hạ phẩm tụ linh đan, 10 viên linh thạch một hạt, giá cả cứng chắc, ba động cực nhỏ, chỉ ở mấy cái linh tinh trên dưới lưu động. Đây là tầng dưới chót tu sĩ cắn răng cũng cần mua đồng tiền mạnh, tu luyện tỷ lệ hiệu suất cao nhất. Trần Bình cũng nghĩ trực tiếp về sau, có thể kiểm tra lo đến nhu cầu của mình số lượng nhiều, chỉ là tầm 10 mai đều dậy không nổi cái tác dụng gì. Hắn chỉ có thể cắn răng, lựa chọn đem linh thạch tốn hao đến càng thêm nơi thích hợp. Mang tới hạ phẩm dưỡng linh đan, bình thường có thể bán được 3 viên linh thạch đến 4 mai linh thạch một hạt, cụ thể muốn nhìn đan dược chất lượng cùng hiệu lực. 50 mai dưỡng linh đan là hắn lần này tới phường thị mua sắm lực lượng. Pháp khí trong cửa hàng, nhất giai hạ phẩm công kích hoặc phòng ngự pháp khí, tiết giá phần lớn tại 10 viên linh thạch tả hữu. Mà những cái kia phụ trợ loại, thì như nguyên bộ lò luyện khí, lò luyện đan, giá cả thì phải vượt lên 1-2 lần, 20 đến 30 linh thạch không đợi. Về phần ngẫu nhiên xuất hiện nhất giai trung phẩm pháp khí, giá cả càng là trực tiếp bao tố đến 50 linh thạch có hơn, làm cho người chủ bước. Trần Bình mục tiêu rất rõ ràng. Đầu tiên, cần mua sắm một cái có thể che đậy thần thức do xét, thuận tiện dịch dung nhất giai hạ phẩm mặt nạ pháp khí. Loại vật này bởi vì có thể hữu hiệu lần tránh luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ nhìn trộm, giá cả một mực giá cao không hạn, dự đoán muốn hơn 20 mai linh thạch. Thứ yếu chính là mua sắm một chút bảo mệnh phù lục. Phù lục trên quầy hàng, nhất giai hạ phẩm phù lục công kích, như hỏa cầu phù, băng trụ phù, hết giá 2 viên linh thạch một tấm. Loại phòng ngự thổ thuẫn phù, thủy mạc phù thì phải 4 mai linh thạch một tấm. Kích hoạt liền có thể phóng thích một lần tương ứng thuật pháp, xem như tu sĩ cấp thấp bảo mệnh mau lẹ thủ đoạn. Đây cũng là quan trọng nhất. Về phần những thứ đồ khác, nhìn xem tình huống về sau. Trong lòng có tính toán, Trần Bình tại ở gần trong phường thị, dòng người hơi lớn địa phương tìm cái chỗ trống, trải rộng ra một khối bài sám. Hắn đem 5 cái bình ngọc nhỏ từng cái triển khai, mỗi cái trong bình đều nằm 10 hạt mượt mà màu xanh nhạt dưỡng linh đan. Hắn không có gào to, chỉ ở trên vải sám thả một khối thẻ gỗ, phía trên khắc lấy mấy cái dễ dàng chữ. Dưỡng linh đan, tam linh 20 tinh, hạt cái giá tiền này, so với cái kia cố định trong cửa hàng động một tí 4 mai linh thạch một hạt thiết giá, thật sự tiện nghi 80 mai linh tinh. Đối với tính toán tỉ mỉ, hẳn không thể một viên linh thạch bẻ thành hai nửa hoa tầng dưới chót tu sĩ tới nói, cái này trên lệch giá đầy đủ mê người. Mới đầu có người xích lại gần, cầm lấy bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược cẩn thận xem xét chất lượng, ngửi nghe mùi thuốc, thử trả giá. Tam linh thạch 10 viên linh tinh được hay không? Trần Bình chỉ là lắc đầu, thanh âm khàn giọng trầm thấp, mang theo tận lực bắt chước thô lệ cảm giác. Chắc giá. Rất nhanh, người biết nhìn hàng xuống tới. 3 viên linh thạch 20 linh tinh giá cả, tại mảnh phường thị này bên trong sát thực hiếm thấy. Đám người bắt đầu chen chúc, có người sợ không giành được, trực tiếp móc ra linh thạch đưa qua lai. Cho ta lai 5 hạt. Ta muốn 3 hạt. Có kẻ mặc cả thanh âm cấp tốc bị mua sắm âm thanh bao phủ. Không đến thời gian một nén nhang, 50 hạt dưỡng linh đan bị cướp mua không còn. Trần Bình Yên lặng thu hồi không bình ngọc cùng bài sám, thiếp thân trong túi, nhiều 160 mai chữ nặng linh thạch. Khoản tài phú này, đối với một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ mà nói, đã tính có thể nhìn. Hắn không có trì hoãn, lập tức hành động. Đầu tiên, thẳng đến một nhà chuyên môn bán hạng mục phụ pháp khí cửa hàng. Tại trưởng quỹ định nọ dưới ánh mắt, hắn bỏ ra 25 mai linh thạch, mua một cái mặt xanh nanh vàng tạo hình mặt nạ kim loại. Mặt nạ vào tay lạnh bớt, phân lượng cũng nhẹ. Hắn tại chỗ rót vào một tia linh khí đeo lên, mặt nạ trong nháy mắt dán vào bộ mặt, một cô yếu ớt năng lượng ba động khuyết tán ra lai, đem hắn chân thực tu vi khí tức một mực áp chế, chỉ hiện lộ ra luyện khí một tầng tiêu chuẩn. Trong gương, chiếu ra một tấm âm trầm kinh khủng mặt quỷ. Tiếp theo là mua sắm đan phương. Hắn gián tiếp mấy nhà bán điện tịch cùng tài liệu cửa hàng, bỏ ra 20 mai linh thạch, mua xuống tẩy tủy đan kỹ càng đan phương cùng luyện chế ngọc giản. Lại tốn 30 mai linh thạch, mua hàng tụ linh đan đan phương ngọc giản. Cái này hai loại đều là cơ sở đan dược, đan phương bản thân giá trị có hạn, quý chính là trong ngọc giản ghi lại kỹ càng luyện chế tâm đắc, hỏa hầu nắm chắc kỹ xảo cùng tiền nhân tổng kết chú ý hàng ngũ. Có kinh nghiệm này tại, tiết kiệm xuống đại lượng tìm tòi thời gian cùng hao tổn tài liệu. Về phần công pháp bí thuật, hắn lưu ý một chút. Trong phường thị lưu thông, phần lớn là cơ sở nhất hoàng giai hạ phẩm mặt hàng. Giống hắn tu luyện trường thanh quyết thuộc về hoàng giai trung phẩm, đã coi như là không sai. Cho nên không có đội tất yếu, tu luyện tông môn cung cấp công pháp liền có thể. Đằng sau, hắn đi vào một nhà chuyên bán hai tay pháp khí cửa hàng. Một phen lửa cùng có kẻ mặc cả, lấy 22 mai linh thạch giá cả, mua một nửa mới thanh đồng đan lô. Thân lò hoàn hảo, chỉ có mấy chỗ không quá rõ ràng vết chảy, so với hắn kêu biên giới quyết tổn cũ lò mạnh hơn nhiều lắm. Cũ lò tấp nập sử dụng, vách lò đều mỏng mấy phần, lúc nào cũng có thể nổ lô, cái này mới vừa bận trên đỉnh. Luyện chế tụ linh đan cùng tẩy tủy đan dược liệu là trọng điểm. Nương tựa theo đối với dược tính quen thuộc, hắn chuyên chọn những cái kia phẩm tướng không tốt, giá cả tiện nghi ngang nhau linh dược mua sắm. Tẩy tủy đan cần thiết khổ ngải dễ thạch tùy hoa, tụ linh đan cần thiết tụ linh cỏ ngưng linh hoa. Chỉ dùng 12 mai linh thạch, liền đem luyện chế hai loại đan dược linh dược tất cả chuẩn bị 3 phần số lượng. Phẩm tướng kém không quan hệ, trông chọn tại ngọc bội không gian hắc thổ địa bên trên, có thể lần nữa tỏa ra bọn chúng sinh cơ. Tính được, mặt nạ, đan phương, đan lô, dược liệu, hết thảy tốn mất 109 mai linh thạch. Nhìn xem cấp tốc xẹp xuống đi túi tiền, Trần Bình lắc đầu. Linh thạch tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Hắn méo méo trong túi còn lại 51 mai linh thạch, ánh mắt quét về phía bán phù lục cùng pháp khí quầy hàng. An toàn, vĩnh viễn là vị thứ nhất. 10 cái nhất giai hạ phẩm hỏa cầu phù công kích loại, tốn hao 20 linh thạch. hai tấm nhất giai hạ phẩm thổ thuẫn phù loại phòng ngự, tốn hao 8 linh thạch. Một kiện nhất giai hạ phẩm thanh mộc thuẫn phòng ngự pháp khí, lớn chừng bàn tay, rót vào linh lực có thể kích phát một mặt xanh mở mở quan thuẫn, tốn hao 12 linh thạch. Một thanh nhất giai hạ phẩm huyền thiết kiếm thân kiếm hàn quang lấp lóe, dài ước chừng hơn một xích, tốn hao 10 linh thạch. Cuối cùng một viên linh thạch, đổi lấy một cái tình báo, một cái có thể làm cho Trần Bình nâng cao một bước tình báo. Tông môn chợ đen chỗ ở, thăm dò được chợ đen vị trí. Như vậy rất nhiều khan hiếm tài nguyên, liền có cơ hội đem tới tay. Trần Bình tăng lên tốc độ, cũng sẽ bởi vậy nhanh lên một mảng lớn. Đến tận đây, 160 mai linh thạch tiêu hao hầu như không còn. Đổi lấy mặt nạ, đan phương, đan lô, dược liệu, phù lù, pháp khí. Đối với hắn Trần Bình tới nói, là thoát thai hoàn cốt vũ trang. Chương 62 không gian giết địch, chương 62 không gian giết địch, mặt trời lặn về tây, mờ nhạt hoàng hôn bao phủ phường thị, phong tuyết tựa hồ lớn hơn chút. Trần Bình tìm ẩn nấp vị trí, đem vừa mua đan lô cùng dược liệu vứt xuống ngọc bội trong không gian. Thanh mộc tuấn cùng phi kiếm thì thiếp thân giấu kỹ, phù lục đồng dạng để vào ngọc bội không gian. Nếu như Trần Bình muốn, có thể tùy thời đem vật phẩm từ ngọc bội không gian lấy ra. Đây cũng là hắn trở thành luyện khí một tầng tu sĩ đến nay lấy được chỗ tốt. Không cần tự mình tiến vào ngọc bội trong không gian, theo tâm niệm vừa động, liền có thể lấy ra ngọc bội trong không gian cất giấu vật phẩm. Hắn đem thanh quỷ mặt nạ mang chính, lộ ra một đôi bình tĩnh con mắt, theo thưa thất dòng người, hướng phường thị lối ra đi đến. Vừa rời đi phường thị cửa vào mảnh kia tương đối khu náo nhiệt, bước vào thông hướng Thanh Vân Tông phương hướng yên lặng đường núi, Trần Bình bước chân chưa ngừng, thần thức cũng đã lặng yên triển khai, bao trùm sau lưng mấy chục trượng phương viên. Đột phá luyện khí tầng 2 sau, thần thức của hắn đạt đến 30 trượng. Trong gió tuyết tiếng bước chân rất nhỏ, như là đầu nhập bình tĩnh mặt nước của đá, rõ ràng chiếu rọi tại trong cảm giác của hắn. Ba người, hai cái tiếng bước chân nặng nề lộn xộn, một cái hơi có vẻ nhẹ nhàng. Cách phong tuyết cùng khoảng cách, không cách nào phán đoán chính xác tu vi, nhưng này cô không che giấu chút nào ác ý cùng theo đuôi tư thái, như là như giỏi trong xương. Nữ thần may mắn lần này không có chiếu cố hắn, hắn bị để mắt tới. Trần Bình trong lòng cảm giác nặng nề chìm, nhưng cũng không bối rối. Thân thức đảo qua sau lưng, ba người kia hình dáng tướng mạo tại trong cảm giác mơ hồ phát họa ra đến. Dáng người trắng kiện, mặc hôn tạp da thú cùng vải thô áo, mang trên mặt trợ búa lưu manh đặc thù ngang ngược cùng tham lam, tuyệt không phải Thanh Vân Tông đệ tử. Đoán chừng là chiếm cứ tại phụ cận, chuyên môn ăn cướp lạc đàn tu sĩ cấp thấp giặc cướp. Một cái luyện khí 3 tầng, hai cái luyện khí tầng 2. Trần Bình trong nháy mắt đã đoán được thực lực của đối phương. Ba cái luyện khí sơ kỳ, khí tức hôn tạp bất ổn, thậm chí kém xa hắn linh khí tới tinh thuần. Không biết ở đâu ra tự tin. Hắn không có tăng tốc bước chân, cũng không có quay đầu, duy trì luyện khí 1 tầng tu sĩ nên có tốc độ, không nhanh không chậm đi tới, phản phất đối với sau lưng nguy hiểm không có chút nào phát giác. Phương hướng lại lặng yên chuyển hướng về Thanh Vân Tông đường cái, dẫn sau lưng cái đuôi, quẹo vào một đầu càng thêm hoang vắng, tuyết động càng sâu trong rừng đường mòn. Cây cối chạc cây giao thoa, tại trong gió tuyết phát ra như nước nở tiếng vang. Đường càng chạy càng hẹp, cây rừng càng rậm rạp. Sau lưng cái kia ba cái tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần, không còn tận lực cẩn tàng hành tích. Phía trước cái kia mang mặt nạ dừng lại. Một tiếng thô rát quát lên tại trong gió tuyết nổ vang. Trần Bình theo lời dừng bước lại, chậm rãi xoay người. Chỉ gặp ba cái đại hán vạm vỡ hiện lên xếp theo hình tam giác xuống tới, ngăn chặn đường lui của hắn. Cầm đầu là cái trên mặt mang sẹo trắng hán, khí tức tại luyện khí 3 tầng lưu động, ánh mắt hung ác. Tả hữu hai người, một cái trương đầu thử mục, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đều là luyện khí tầng 2. Sẹo mặt trắng hán ánh mắt hoang mang đảo qua Trần Bình bên hông. Hắn cảm giác kỳ quái, tiểu tử này ngay cả cái túi chứa vật đều không có, hắn mua sắm vật phẩm giấu chỗ nào? Tiểu tử, thức thời một chút, đem trên thân thứ đáng giá, còn có túi chứa vật, đều cho lão tử giao ra. Tránh khỏi ra mấy cái độc thủ, để cho ngươi ăn ra thịt nỗi khổ. Không cần ý đồ trộm gian dùng mảnh lưới, ra ra cùng ngươi một đường. Trần Bình thân thể tựa hồ có chút phát run, thanh âm xuyên thấu qua thanh quỷ mặt nạ truyền ra, mang theo rõ ràng run rẩy cùng ý sợ hãi. "Vậy, các vị đại ca, xin thương xót. Nhỏ, nhỏ liên điểm ấy ra sản, là cho phía trên công tử chân chạy chọn mua. Giao ra, nhỏ không có cách nào bàn giao a." Hắn một bên nói, một bên vô ý thức lui lại nửa bước, hai tay che ở trước người, một bộ bị dọa phát sợ người thành thật bộ dáng. "Phía trên công tử." Xeo mặt trắng hắn bên cạnh cái kia trương đầu thử mục ra hỏa cười nhạo một tiếng, khẽ khẽ giọng nói đạo. "Thiếu mẹ hắn dọa người. Cái nào công tử ca sẽ để cho cái luyện khí một tầng phế vật chân chạy, còn mang mặt nạ quỷ giả thần giả quỷ. Lão đại, ta nhìn tiểu tử này chính là phô trương thanh thế." Xeo mặt trắng hắn trong mắt vẻ cảnh giác giảm xuống, nhưng cũng không hoàn toàn buông lỏng. Hắn nhìn chằm chằm Trần Bình bộ kia thất kinh dáng vẻ, vừa cẩn thận cảm ứng một chút đối phương xác thực chỉ có luyện khí một tầng khí tức, trong lòng chút lo nghĩ này cũng tiêu tán hơn phân nửa. Một cái luyện khí một tầng tôn cá nhại nhép, cho dù có chút bối cảnh, tại Hoang Sơn giã lĩnh này rất chết, ai có thể biết? Bớt nói nhảm. Xeo mặt trắng hắn không kiên nhẫn quát, hướng về phía trước tới gần một bước. Đồng thời trên thân hào quang màu vàng đất lóe lên, một mặt do linh khí ngưng tụ, hơi có vẻ đục ngầu màu vàng đất quang thuẫn hiện lên ở trước người, đem hắn hơn nửa người bảo vệ. Đây là cơ sở nhất thổ hệ phòng ngự thuật pháp, hiển nhiên là hắn quen dùng thủ đoạn. "Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đồ vật giao ra, lưu ngươi một cái mạng chó." "Không phải vậy?" hắn cười gằn, rút ra bên hông quỷ đầu đao, lưới đao tại tuyết quang bên dưới hiện ra lênh mang. Hai người khác cũng cười gằn xuống lại, phong kín Trần Bình tả hữu né tránh không gian, riêng phần mình lộ ra ngay vũ khí. Trương đầu thử mục dùng chính là hai thanh chủy thủ tầm độc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thì dẫn theo một thanh nặng nề thước sắt. Trần Bình tựa hồ bị triệt để dọa sợ, thân thể run lợi hại hơn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. "Đừng, đừng giết ta, ta giao, ta giao." Hắn vừa nói, một bên há miệng run rẩy đưa tay đi giải trên lưng bá khỏa, động tác bụng về chậm chạp, phảng phất thật bị sợ hãi chi phối tay chân. Xeo mặt trắng hắn thấy thế, trong lòng cuối cùng một tia cảnh giác cũng triệt để buông xuống. Trên mặt hắn lộ ra đắc ý nhe răng cười, đỉnh lấy mặt kia màu vàng đất quan vẫn, xài bước hướng Trần Bình đi tới, rỗi ra quạt hương bổ giống như đại thủ, chuẩn bị một thanh túm lấy bá khỏa, thuận tiện vơ vét trên người đối phương tài vật. Coi như ngươi thất thời. Động tác nhanh lên. Lệ mà lệ mề tìm dị biến nảy sinh. Trần Bình biến mất không thấy, ngay tại ba người dưới mí mắt, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái. Tiểu tử kia a. Cầm đầu xẻo mặt trắng hán, hoang mang gãi đầu, hướng phía Trần Bình vị trí đi đến. Đúng lúc này, Trần Bình xuất hiện lần nữa, hai người cơ hồ mặt đối mặt dán tại nơi này cùng một chỗ. Kinh hỉ. Trần Bình lộ ra cười lạnh. Không có một tơ một hào linh khí ba động tiết lộ, phản phất cái kia Trần Bình là trống rông biến ra. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi xẻo mặt trắng hán nhận biết. Hắn thậm chí cứ thế ngay tại chỗ, đầu góc đứng máy, quên đi như thế nào phản kích. Năm tấm phù lục công kích bị Trần Bình trong nháy mắt bóp nát kích phát. Bèn, suy suy suy, hô, chói mắt ánh lửa, tiếng xé gió bé nhọn, nóng dực khí lãng cơ hồ tại cùng một sát na bộc phát. Ba cái đầu lớn nhỏ màu vỏ quýt hỏa cầu, mang theo thiêu cháy tất cả nhiệt độ cao, hiện lên xếp theo hình tam giác gào thét lên đánh phía xẻo mặt trắng hán. Hai đạo cô độc như thực chất màu xanh nhạt phong nhận, theo sát phía sau, xoay tròn cắt không khí, phát ra bén nhọn lệ thiếu. Khoảng cách gần như thế, như vậy đột ngột bộc phát. Xeo mặt trắng hán trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, bị cực hạn hoảng sợ thay thế. Ầm ầm. Ba viên hỏa cầu gần như không phân tuần tự hung hăng đâm vào trên quang thuẫn, kịch liệt tiếng nổ mạnh chấn động đến trong rừng tuyết động tuôn rơi rơi xuống. Màu vàng đất quang thuẫn kịch liệt lấp lóe, như làn nến tàn trong gió, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Nóng dực khí lãng cùng bạo tạc lực trùng kích đem xẻo mặt trắng hán đẩy đến lảo đảo lùi lại. Phúc, phúc. Ngay tại quang thuẫn sắp phá nát, lực cũ đã hết lực mới chưa sinh sát nà. Cái kia hai đạo chí mạng màu xanh nhạt phong nhận như là lấy mạng liềm đao, vô cùng tinh chuẩn từ quang thuẫn vết rách dày đặc nhất chỗ cắt vào. A, một tiếng thê lương đến biến hình rú thảm vang lên, máu bắn tứ tung. Xeo mặt trắng hán cánh tay trái sóng vai mà đứt, bay lên giữa không trung. Ngực phải bị cắt ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ, phá toái xương sườn cùng nội tạng mơ hồ có thể thấy được. Cả người hắn như là bao tải rách giống như, bị lực trùng kích to lớn đâm đến bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại mấy trượng bên ngoài một cây đại thụ trên cành cây, lại lăn xuống trên mặt đất. Dưới thân tuyết động cấp tốc bị nhuộm đỏ, thân thể co quắp, mắt thấy là không sống được. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Từ Trần Bình xuất hiện, đến xeo mặt trắng hán trọng thương sắp chết, bất quá một cái hô hấp. Lão đại, đại ca. Trương Đầu Thử Mục cùng mặt mũi tràn đầy dữ tợn hai người trên mặt nhe răng cười thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn rút đi, liền bị trước mắt cái này máu tanh một màn kinh khủng triệt để chấn động. Bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem ngã trên mặt đất, máu chảy như suối xẻo mặt trắng hán, lại đột nhiên nhìn về phía cái kia mang theo thanh quỷ mặt nạ, khí tức vẫn như cũ chỉ có luyện khí một tầng thân ảnh. Thân ảnh kia đứng nghiêm, vừa rồi sợ hãi cùng run rẩy sớm đã biến mất không còn tăm tích. Băng lanh thanh quỷ dưới mặt nạ, một đôi mắt như là hàn đàm, không có chút nào gợn sóng, chính bình tĩnh chuyển hướng bọn hắn. Như khát máu ác ma. Chương 63 đều diệt khẩu chương 63 đều diệt khẩu Trần Bình nhìn xem sẹo mặt trắng hán tàn phá thân thể, đổ vào trong đống tuyết, ấm áp máu hòa tan tuyết động trung quanh, hình thành một mảnh nhỏ chói mắt đỏ. Trong dự đoán buồn nôn cũng không có xuất hiện. Tương phản, một cỗ kỳ dị nhiệt lưu từ đáy lòng dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, nương theo lấy một loại khó nói nên lời phấn khởi. Hắn nhìn xem bãi kia đỏ tươi, tiết hầu thậm chí không tự chủ được đống lúc nhích qua một cái, một loại nguyên thủy, đối với sinh mạng kết thúc khống chế cảm giác, để hắn toàn thân có chút run rẩy. Chờ chút, hắn khát vọng. Loại cảm giác này, ý niệm này giống băng lánh răn lướt qua xương sống, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo. Đây không phải phản ứng bình thường. Hắn cưỡng ép đè xuống bước lên quỷ dị cảm xúc, đem lực chú ý kéo về nguy cơ trước mắt. Cho lão đại bảo thủ. Trương Đầu Thử Mục giặc cấp trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong tiếng thét chói tai mang theo sợ hãi cùng điên cuồng, chủy thủ tầm độc lóe ra u lam ánh sáng, nào thân nhào tới. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán cũng giống giận, nặng nề thước sắt lôi cuốn lấy tiếng gió, hung hăng đánh tới hướng Trần Bình đỉnh đầu. Bọn hắn đã đánh mất lý trí. Trần Bình ánh mắt băng lãnh, gương mặt dưới mặt nạ không chút biểu tình. Hai cái luyện khí tầng 2 tu sĩ cũng không cần phải vận dụng lực lượng không gian. Lại nói, hai người đã có chỗ cảnh giác, chính mình lại dùng phương pháp giống nhau, xem chừng không tạo nên hiệu quả. Đã như vậy, cường sát liền có thể. Trần Bình ánh mắt lộ ra màu đỏ hung quang. Hắn không có đón đỡ, dưới chân bộ pháp xê dịch, thân thể như là không có trọng lượng tơ liễu, hiểm lại càng hiểm tránh đi chủy thủ độc mang cùng thước sắt gào thét. Luyện khí tầng 2 đỉnh phong linh lực ở trong kinh mạch trào lên, giao phó hắn viễn siêu đối phương mong muốn tốc độ cùng phản ứng. Kỳ quái, biết gặp phải cường địch, coi chừng hắn phủ. Trương Đầu Thử Mục gặp một kích thất bại, nghiêm nghị nhắc nhở đồng bạn. Hai người lập tức trở nên cẩn thận, không còn liều lĩnh, một trái một phải, ý đồ bao bọc Trần Bình, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm tay của hắn, phòng bị cái kia đáng sợ phù lục xuất hiện lần nữa. Trần Bình muốn chính là bọn hắn kiên kỵ. Hắn cũng không đội tại sử dụng còn thừa không nhiều phù lục, mà là lợi dụng thân pháp cùng tốc độ cùng hai người cùng nhau. Nửa năm qua, hắn mặc dù không có luyện thành Trường Thanh Quyết Hỏa Cầu Thuật, lại là đem ngự vật thuật luyện chế tiểu thành. Hắn biết được, sớm muộn là muốn khống chế phi kiếm. Ngự vật thuật hỏa cầu thuật càng trọng yếu hơn. Nhất giai hạ phẩm pháp khí thanh mục tuấn bay ra, treo tại bên người, tùy thời chuẩn bị nó đỡ. Đây chính là ngự vật thuật tác dụng, có thể sử dụng chút ít linh khí, khống chế pháp khí. Phi kiếm hóa thành một đạo nhàn nhạt thanh quang, tại hắn tinh chuẩn thần thức điều khiển bên dưới, như là độc xà thổ tín, thỉnh thoảng từ xảo trá góc độ đâm về hai người yếu hại, làm cho bọn hắn luôn cuống tay chân. Trương Đầu Thử Mục thân pháp linh hoạt, truy thủ tàn nhẫn xảo trá, nhưng phòng ngự yếu kém. Mặt mũi tràn đầy giữ tận lực lượng cường hành, thước sắt thế đại lực trầm, lại thất chi vụ bề. Trần Bình rất nhanh thăm dò con đường của bọn họ. Hai người tu vi là có, lại là không có cái gì tu sĩ thủ đoạn. Vậy thì dễ làm rồi. Hắn cố ý bán cái sơ hở, bước chân nhìn như một cái lảo đảo, thân hình hơi dừng lại. Cơ hội tốt. Mặt mũi tràn đầy giữ tận thấy thế đại hỉ, coi là Trần Bình kiệt lực hoặc sai lầm, thước sắt giơ cao, dùng hết toàn lực đánh xuống, tiếng gió rít đảo. Ngay tại thước sắt sắp gần người trong nháy mắt, Trần Bình trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn không che giấu nữa tu vi, luyện khí tầng 2 đỉnh phong khí tức bỗng nhiên bộc phát. Một mực dương cung mà không phát linh lực trong nháy mắt rót vào hai chân, thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ bên cạnh trượt, không chỉ có tránh đi chí mạng thước sắt, càng là trong nháy mắt gần sát bởi vì toàn lực công kích mà môn hộ mở rộng mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ngươi! Mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt nhe răng cười cứng đờ, trong mắt chỉ còn lại có kinh hãi. Làm sao lại? Trước mặt nam tử đeo mặt nạ, không phải luyện khí một tầng tu vi sao? Làm sao đột nhiên có được luyện khí tầng 2 tu vi? Trần Bình không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tay trái như thiểm điện nô ra, cũng không phải là công kích, mà là gắt gao bắt lấy đối phương cầm thước sắt cổ tay. Đồng thời, tay phải nắm đuốt một tấm đùa chú trong nháy mắt kích phát. Xoẹt. Một đạo cô đọng như thực chất phong nhận, cơ hồ số không khoảng cách chạm tại mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên cổ. Hộ thể yếu ớt linh quang như là giấy, trong nháy mắt phá toái. Phong nhận không trở ngại chút nào cắt qua. Phốc. Cột máu phóng lên tận trời, một viên đầu lâu to lớn quần quật lấy bay ra ngoài, trên mặt còn ngưng kết lấy khó có thể tin hoảng sợ. Nặng nghề thước sắt bịch một tiếng đập xuống đất tuyết. Lao Tam. Trương Đầu Thử Mục phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đồng bạn chết thảm để hắn triệt để sợ hãi. Cái gì báo thủ, tài vật gì, đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Hắn không chút do dự, xoay người bỏ chạy, chỉ muốn rời xa cái này mang theo thanh quỷ mặt nạ sát tinh. Trần Bình sao lại thả hắn rời đi? Hắn nhìn cũng không nhìn ngã xuống thi thể, đưa tay lại là một tấm bùa chú bung ra. Bèn, một viên nóng bỏng hỏa cầu gào thét lên đuổi hướng chạy trốn bóng lưng. Trương Đầu Thử Mục nghe được tiếng gió, vong hồn bay lên, liều mạng hướng một bên bộ nhào. Hỏa cầu sát phía sau lưng của hắn bay qua, đánh vào nơi xa trên một thân cây, nổ mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Nóng dực khí lãng đem hắn hất tung ở mặt đất, phía sau lưng một mảnh khét lẹn, đau nhức kịch liệt toàn tâm. Hắn còn muốn dãy rủa bò lên, một đạo bóng xanh đã như bóng với hình giống như đổi đến. Phốc phốc. Phi kiếm tinh chuẩn quán xuyên hậu tâm của hắn, lúc trước ngực lộ ra. Trương Đầu Thử Mục động tác đống nhiên dừng lại, túi đầu nhìn một chút trước ngực mang máu mũi kiếm, trong cổ họng phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, lập tức ngã nhào xuống đất, không tiếng thở nữa. Phong tuyết vẫn như cũ, nghẹn ngào tiếng gió che giấu chiến đấu dư vang. Trong rừng trên đường mòn, ba bộ thi thể lấy khác biệt tư thái đổ tại trong đất tuyết, máu tươi tại màu trắng bối cảnh bên dưới lộ ra đặc biệt chói mắt. Mùi máu tươi hỗn hợp có phù lục lưu lại khét lẹt khí tức, tràn ngập tại băng lãnh trong không khí. Trần Bình đứng tại chỗ, có chút thở dốc. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù ngắn ngủi, nhưng thần thức độ cao tập trung, linh khí tiêu hao không nhỏ. Hắn yên lặng cảm thụ được thể nội cái kia cố bởi vì giết chóc mà lên, chưa hoàn toàn lắng lại sao động, cau mày. Đây không phải chuyện tốt. Trần Bình hít sâu một cái băng lãnh không khí, cưỡng ép đem cái kia cố dị dạng đè xuống, bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Cấp tốc hành động, không có thời gian kiểm tra chiến lợi phẩm chi tiết. Nhanh chóng đi đến ba bộ bên cạnh thi thể, túi người tìm đòi. Xeo mặt trắng hán quỷ đầu đao chất liệu phổ thông, Trương Đầu Thử Mục chủy thủ tôi động, mặt mũi tràn đầy giữ tận tinh thiết cây thước phân lượng nặng nghề, đều là chút miễn cưỡng được cho nhất giai hạ phẩm vũ khí, giá trị không được quá nhiều linh thạch. Từ ba người trên thân lại lấy ra mấy tấm nhiều nếp nhăn phù lục, ba tấm vẽ lấy hỏa diễm đường vân công kích phù, ba tấm vẽ lấy mai rùa đồ án phòng ngự phù, đều là nhất giai hạ phẩm. Còn có mấy cái thô ráp bình sứ nhỏ, bên trong chứa mấy hạt mùi gây mũi hồi khí đan, phẩm chất thấp kém. Cuối cùng chỉ mò ra hai viên ảm đạm linh thạch hạ phẩm. Quả nhiên đủ nghèo. Trần Bình trong lòng than nhỏ. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy lúc, ngón tay tại sẹo mặt tráng hán trong dây lưng bên cạnh đụng chạm lấy một cái vật ứng. Kéo ra đến xem xét, là một cái bụi bẩn, lớn chừng bàn tay túi, chất liệu giống như là một loại nào đó gia thú, phía trên treo lên đơn giản phù văn. Túi chữ bẩn. Thứ này tại trong phường thị, rẻ nhất cũng muốn 10 viên linh thạch hạ phẩm mới có thể mua được một cái, bên trong có một phương độc lập tiểu không gian, đối với phổ thông luyện khí tu sĩ tới nói, là cất giữ vật phẩm thiết yếu đồ vật. Trần Bình ước lượng một chút, thần thức tùy tiện thăm dò vào, bên trong giống tuyết, hiển nhiên sẹo mặt tráng hán còn chưa kịp đem hôm nay thu hoạch bỏ vào, hoặc là trước đó sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Xem như niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá đối với có được ngọc bội không gian Trần Bình tới nói, túi chữ vật này xác thực tác dụng không lớn. Ngọc bội không gian không chỉ có thể chữa vật, càng có thể giấu kín bản thân, tính an toàn viễn siêu chuyện này chỉ có thể giả chết vật cái túi. Hắn tiện tay đem túi chữ vật cùng vơ vét đến vật phẩm khác một mạch nhét vào trong ngực, chuẩn bị ném vào ngọc bội không gian. Hắn cảnh giác liếc nhìn bốn phía, phong tuyết cùng rừng rậm là che chở tốt nhất, tạm thời không có mặt khác khí tức tới gần. Đi đến một cây đại thụ sau, tâm niệm vừa động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, tiến nhập ngọc bội không gian. Tại trong không gian, hắn cấp tốc đem vơ vét tới tất cả mọi thứ bức trên mặt đất, bao quát túi chứa vật kia. Sau đó, hắn lần nữa rót vào linh khí tại thanh quỷ trong mặt nạ. Mặt nạ có chút phát nhiệt, mặt ngoài như gợn nước giống như sóng gió nổi lên. Mấy hơi đằng sau, ba động đình chỉ. Trần Bình đi ra ngọc bội không gian, xuất hiện lần nữa tại đại thụ sau lúc. Thân hình của hắn hình dáng tựa hồ hơi đầy đặn một chút, nguyên bản hơi có vẻ đơn bạc dáng người trở nên chắc định, trên mặt thanh quỷ mặt nạ cũng thay đổi thành một cái chất phát đàng hoàng mặt tròn hán tử hình tượng. Đây là mặt nạ tự mang ba loại biến hóa hình tượng một trong. Xác nhận hình tượng cải biến không sai sau, hắn không còn lưu lại, tuyển một đầu cùng lúc đến khác biệt, bí mật hơn đường nhỏ, nhanh chóng rời đi mảnh này huyết tinh chi địa. Phong tuyết tựa hồ lớn hơn chút, rất nhanh che giấu lúc đến dấu chân cùng mảnh kia chói mắt đỏ. Chương 64 Hàn Tinh Thảo Thụ. Một đường bình yên, Trần Bình thuận lợi về tới Bách Dược Viên, đẩy ra chính mình gian phòng nhỏ kia cửa gỗ. Quen thuộc dược thảo khí tức hỗn hợp có bùn đất hương vị đập vào mặt, để thần kinh căng thẳng của hắn hơi buông lỏng. Hắn lập tức trở tay then cài tốt cửa. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức có thời gian kiểm kê chuyến này thu hoạch. Tâm niệm vừa động, tất cả từ giặc cướp trên thân có được đồ vật, cùng vừa mua đan lô, dược liệu đều xuất hiện tại phòng nhỏ trên mặt đất. Hắn lấy trước lên cái kia bụi bẩn túi chứa vật, thân thức lần nữa thăm dò vào, xác nhận bên trong giống tuyết, liền đem nó để ở một bên. Thứ này đối với hắn so như gân gà, tìm một cơ hội bán đi hoán linh thạch thực tế nhất. Tiếp theo là vũ khí, quỷ đầu đao, hai thanh ngâm độc chủy thủ, nặng nghề thức sát. Chất liệu phổ thông, linh khí truyền tình kém, thuộc về loại kém nhất giai hạ phẩm pháp khí, đồng dạng chỉ có thể bán lấy tiền. Phù lục, 3 tấm hỏa cầu phù, 3 tấm thổ thuẫn phù nhất giai hạ phẩm phù lục phòng ngự tăng thêm chính hắn trong chiến đấu tiêu hao hết, giặc cướp trên thân tổng cộng liền điểm ấy hàng tồn. Đan dược, 3 cái tiểu bình sứ, mỗi trong bình có 2 đến 3 viên mùi gây mũi hồi khí đan. Trần Bình đổ ra một viên bốc nát, bột phấn thô ráp, ẩn chứa linh khí hỗn tạp mỏng manh, có chút ít còn hơn không. Không có phát hiện bất luận cái gì có trợ giúp tu luyện tăng lên đan dược, tỉ như tụ khí đan, dưỡng linh đan loại hình. Xem ra cái này 3 cái giặc cướp sát thực nghèo rất mùng tơi, ngay cả cơ bản nhất tu luyện đan dược đô không đủ sức, khó trách muốn bí quá hóa liệu. Linh thạch chỉ có đáng thương 2 viên linh thạch hạ phẩm, quang trạch cảm đạm. Trần Bình lắc đầu, khẽ thở dài. Phong hiểm không nhỏ, ích lợi lại như vậy ít đòi. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia 3 kiện phòng ngự trên pháp khí, một mặt lớn cỡ bàn tay, che kín vết dạn màu vàng đất tiểu thuẫn sẹo mặt trắng hán linh khí quang thuẫn là thuật pháp, tấm chắn này mới là hán pháp khí một kiện dùng cưng cõi sợi đằng bệnh đơn sơ giáp ngực, còn có một cái giống như là một loại nào đó loài rùa yêu thú giáp lưng luyện chế hộ tâm kính. Đều là chút làm ẩu nhất giai hạ phẩm mặt hàng, linh lực 3 độ yếu đất. Đồng dạng chỉ có thể ném cho phường thị vật liệu cửa hàng tái chế. Ngay tại hắn coi là kiểm kê hoàn tất lúc, ngón tay tại sẹo mặt trắng hán món kia cũ nát ra thú áo tường kép bên trong, lại sờ đến một cái vật cứng. Móc ra xem xét, là to bằng một bàn tay, do một loại nào đó màu xám trắng tảng đá rèn luyện thành mâm tròn. Trên mâm tròn khắc đầy tinh mịn hoa văn phức tạp, trung tâm có một cái lỗ khảm, trung quanh khảm nạm lấy mấy quả trứng hạt gạo thấp kém mảnh vỡ linh thạch. Trần bàn. Trần Bình nhãn tỉnh sáng lên, cẩn thận phân biệt phía trên đường vân. Mặc dù thô ráp, nhưng hạch tâm phủ văn đúng là tụ linh kiểu dáng. Hắn thử nghiệm hướng trận bàn đưa vào một tia linh lực, trên trận bàn đường vân hơi sáng lên, trung tâm lỗ khảm chỗ sinh ra một cô yếu ớt hấp lực. Quả nhiên là nhất giai hạ phẩm tụ linh trận vượt. Trần Bình trong lòng vui mừng. Thứ này mặc dù phẩm giai thấp, nhưng đối với hắn trước mắt hoàn cảnh tới nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bách dược viên linh khí vốn là mỏng manh, hắn tạm dịch này gian phòng càng là ở vào biên giới, nồng độ linh khí thấp đến đáng thương. Có cái này tụ linh trận, tu luyện hiệu suất có thể tăng lên không ít. Hắn lập tức hành động, đem trên mặt đất thứ thượng vàng hạ cám lần nữa thu hồi ngọc bội không gian, chỉ để lại trận bàn này. Tại trong căn phòng nhỏ hẹp tìm kiếm vị trí thích hợp. Cuối cùng, hắn đem trận bàn sắp đặt trong phòng trên mặt đất. Sau đó, từ ngọc bội không gian lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm. Ông. Một tiếng rất nhỏ chấn minh. Trên trận bàn đường vân, trong nháy mắt sáng lên ổn định hào quang màu xám trắng, khảm nạm ở trung quanh thấp kém mảnh vỡ linh thạch cũng cống hiến ra một điểm cuối cùng ánh sáng nhạt. Một cỗ vô hình lực trường lấy trận bàn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Trong phòng nguyên bản mỏng manh đến cơ hồ khó mà cảm giác thiên địa linh khí, bắt đầu chậm rãi hướng trên trận bàn hội tụ. Trần Bình đứng tại trận bàn bên cạnh, nhắm mắt cảm thụ. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, hắn mở mắt ra, trong mắt mang theo vẻ hài lòng. Trên trận bàn ước chừng phạm vi 3 thước, nồng độ linh khí rõ ràng tăng lên, đoán chừng so trước đó nồng nặc chừng 5 thành. Cái này tăng lên biên độ lớn xa hơn lúc trước hắn tại trên điện tịch nhìn thấy liên quan tới nhất giai hạ phẩm tụ linh trận miêu tả. Xem ra không phải trận bàn tốt bao nhiêu, mà là phòng của hắn nguyên bản nồng độ linh khí thực sự quá thấp, điểm xuất phát quá thấp, tăng lên tỷ lệ liền lộ ra đặc biệt có thể nhìn. Có chút ít còn hơn không? Trần Bình lẩm bẩm. 5 thành tăng lên, mang ý nghĩa hắn lúc tu luyện luyện hóa linh khí tốc độ có thể mau hơn không ít, tích lũy tháng ngày, trên lệch liền đi ra. Bố trí tốt tụ linh trận, Trần Bình bắt đầu xử lý dược liệu. Hắn đem lần này mua được luyện chế tẩy tủy đan cùng tụ linh đan cần thiết linh dược hạt giống, coi chừng trồng trọt thực tại ngọc bội trong không gian mảnh kia khai khẩn tốt trong linh điển. Gần gấp 20 lần tốc độ sinh trưởng, không dùng bao lâu thời gian liền có thể thành thục phân gốc. Về phần luyện chế dưỡng linh đan dược liệu, trong không gian đã có 50 phần số lượng. Hắn toàn bộ thu thập sau, không có ý định lại trồng trọt luyện chế dưỡng linh đan linh dược. Dưỡng linh đan đối với hắn luyện khí tầng 2 tu vi hiệu quả đã giảm bớt đi nhiều, tiếp tục trồng gieo xuống đi, lãng phí hắc thổ địa trồng trọt không gian. Đương nhiên, những linh dược này hắn cũng sẽ không lãng phí, dự định đem những dược liệu này toàn bộ luyện chế thành đan dược. Dưỡng linh đan hiệu quả yếu bớt, không có nghĩa là không có hiệu quả. Làm xong đây hết thảy, Trần Bình mới chính thức trầm tĩnh lại, khoanh chân ngồi tại tụ linh trận hiệu quả vị trí tốt nhất, bắt đầu điều tức khôi phục. Những ngày tiếp theo, sinh hoạt tựa hồ lại về tới bình tĩnh quỹ đạo. Có tụ linh trận phụ trợ, tu luyện hiệu suất tăng lên một chút. Trần Bình không có vội vã đi xử lý những chiến lợi phẩm kia, mà là tập trung tinh lực xử lý cái kia 50 phần dưỡng linh đan dược tài. Hắn bỏ ra dòng dã 5 ngày thời gian, chân không bước ra khỏi nhà. Đan lô dựng lên, khống hỏa quyết vận chuyển, từng phần dược liệu đầu nhập trong lò. Thất bại là trạng thái bình thường, càn thuốc chất đống không ít. Nhưng Trần Bình tâm tính bình ổn, mỗi một lần thất bại đều cẩn thận hồi tưởng, tổng kết kinh nghiệm. 50 phần dược liệu toàn bộ luyện xong, tổng cộng khai lò 50 lần. Cuối cùng, thành công 18 lần. Nhìn xem trước mặt trưng bày 5 cái bình ngọc nhỏ, mỗi cái trong bình chứa 10 đến 15 mai khác nhau đan dược màu ngà sữa, tổng cộng 83 mai dưỡng linh đan. nhàn nhạt mùi thuốc quanh quẩn tại chóp núi. Trần Bình trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt nhưng nụ cười thỏa mãn. Xác suất thành công không cao lắm, nhưng cân nhắc đến hắn độ thuần thục cùng dưỡng linh đan bản thân độ khó luyện chế, đã có thể tiếp nhận. Thời gian đang tu luyện, nghiên cứu quyển kia cơ sở luyện đan trong bản chép tay trôi qua. Đông đi xuân tới, bách dược viên bên trong tuyết động tan rã hầu như không còn, bùn đất trở nên mềm mại, các loại linh dược bắt đầu tỏa ra sự sống. Ngọc bội trong không gian, Trần Bình trồng trọt tụ linh đan cùng tẩy tủy đan cần thiết linh dược, tại linh điền tầm bổ bên dưới, phát triển rất tốt, đại bộ phận đã tiếp cận thành thủ, tản mát ra linh khí nồng nặc. Trần Bình phân gốc đằng sau, toàn bộ hắc thổ địa không gian đã trồng đầy linh dược, lần nữa khôi phục 400 gốc đầy gốc. Đầu mùa xuân, Trần Bình theo thường lệ tiến vào ngọc bội không gian chăm sóc linh dược. Ánh mắt của hắn đảo qua mảnh kia trồng trọt hàn tinh thảo khu vực. Hàn tinh thảo bị Trần Bình giảm bớt đến 100 gốc. Đại bộ phận hàn tinh thảo đều dài hơn đến cao khoảng một thước, tuổi thọ tiếp cận 10 năm. Cây cỏ dài nhỏ, biên giới mang theo nhỏ bé răng cưa, trên bề mặt lá cây lẻ tẻ phân bố một chút màu lam nhạt điểm lấm tấm, như là đêm lạnh tinh thần, đây là dược tính ngưng tụ tiêu chí. 10 năm hàn tinh thảo, tinh điểm sẽ càng nhiều càng sáng hơn. Nhưng mà, Trần Bình ánh mắt rất nhanh bị trong đó một gốc hấp dẫn, cũng không rời đi nữa. Gốc kia hàn tinh thảo rõ ràng hạt giữa bầy gà. Nó cũng không phải là chỉ là so mặt khác cỏ cao một chút, mà là cao hơn một mảng lớn. Trung quanh hàn tinh thảo bất quá chừng một thước, nó cũng đã dài đến tiếp cận 2 thước độ cao. Càng mấu chốt chính là, nó hình thái phát sinh tính căn bản biến hóa. Phổ thông hàn tinh thảo là từng lùm cỏ, thân thân nhỏ bé yếu ớt. Mà gốc này, chủ thân dị thường trắng kiện, hiện lên chất gỗ hóa xu thế, nhan sắc sâu hạt, da mang theo nhỏ xíu da bị nẻ, rõ ràng đã không còn là cỏ, càng giống là một gốc ngay tại sinh trưởng mầm cây nhỏ. Nó đỉnh chóp phiến lá cũng càng là tươi tốt, mặc dù một cái trên phiến lá tinh điểm số lượng cùng với những cái khác 10 năm hàn tinh thảo tương cận, nhưng nó cành lá rậm rạp được nhiều, phiến lá tổng số là mặt khác cỏ mấy lần. Trần Bình ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cái kia chất gỗ hóa chủ thân, xúc cảm cứng rắn. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Hàn tinh thảo là điển hình thân thảo linh dược, sinh mệnh chu kỳ bình thường chỉ có vài chục năm, kết hạt sau liền sẽ khô héo. Chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng tại bất luận cái gì trong điện tịch thấy qua ghi chép, hàn tinh thảo có thể lớn thành cây. Ngọc bội kia không gian, không chỉ có thể gia tốc sinh trưởng, còn có thể thúc đẩy linh dược phát sinh biến dị. Trần Bình nhìn chăm chú gốc này kỳ lạ hàn tinh thụ tim đập rộn lên. Nếu như vẹn vẹn dài cao lớn lên, khả năng này chỉ có bề ngoài. Nhưng mấu chốt là, nó phiến lá vẫn như cũ có hàn tinh thảo dự tính, mà lại nó còn tại tiếp tục sinh trưởng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa gốc này biến dị hàn tinh thụ có thể liên tục không ngừng cung cấp đạt tới 10 năm dược tính phiến lá. Chỉ cần nó không chết, không đình chỉ sinh trưởng, thường cách một đoạn thời gian, liền có thể từ trên người nó hái tới một nhóm hợp cách dược liệu. Cái này triệt để phá vỡ linh dược thành thục ngắt lấy khô héo một lần nữa trồng trọt tuần hoàn. Nó giá trị khó mà đánh giá. Không gian này tựa hồ cùng tưởng tượng khác biệt. Trần Bình ánh mắt lấp lóe. Biến dị hàn tinh thụ tồn tại tuyệt đối là hắn bí mật lớn nhất một trong. Ngay tại Trần Bình đắm chìm tại phát hiện hàn tinh thụ biến dị trong rung động lúc, bách dược viên chuyển ra ngoài tới tiếng bước chân. Hắn lập tức tập trung ý chí, lách mình rời đi ngọc bội không gian. Chương 65 tiên duyên bại lộ. Chương 65 tiên duyên bại lộ. Tiếng đập cửa vang lên. Trần Bình sư đệ có đây không? Ngoại môn chấp sự Đường Thông Lệ tra kiểm. Trần Bình hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút áo bào, trên mặt trong nháy mắt đổi lại một bộ cung kính bên trong, mang theo điểm thấp thỏm thần sắc. Hắn mở cửa, đứng ngoài cửa một vị người mặc ngoại môn chấp sự áo xanh tu sĩ trung niên, thần sắc đạm mạc, tu vi tại luyện khí 6 tầng tà hữu. Đệ tử Trần Bình, gặp qua chấp sự. Trần Bình không mình hành lễ. Ân. Chấp sự gật gật đầu, làm theo thông lệ mà hỏi thăm. Nhập môn đã gần đến một năm, tu vi có thể có tiến cảnh. Phóng thích khí tức nhìn xem. Trần Bình theo lời, tâm niệm câu thông trên mặt thanh quỷ mặt nạ. Thanh quỷ mặt nạ tự mang ngụy trang. Từ bên ngoài, cùng bình thường hình dạng không khác. Dưới mặt nạ linh lực ba động bị xảo diệu áp chế, ngụy trang. Hắn chậm rãi phóng xuất ra một tia yếu ớt mà hơi có vẻ phù phiếm khí tức, khó khăn lắm đạt tới luyện khí một tầng bậc cửa, thậm chí cho người ta một loại căn cơ bất ổn, lúc nào cũng có thể rơi xuống cảm giác. Chấp sự thần thức đảo qua Trần Bình, tại khí tức của hắn cùng bên hông tạp dịch trên lệnh bài hơi dừng lại. Cái kia tia dò xét thần thức cũng không cường hành, tại thanh quỷ mặt nạ che đậy bên dưới, tùy tiện bị lừa dối. Chấp sự trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, nhưng rất nhanh bị công thức hóa biểu lộ thay thế. Ân, luyện khí một tầng, khí tức phù phiếm, vẫn cần củng cố. Chấp sự nhàn nhạt bình luận, ngữ khí nghe không ra khen chê. Bất quá, có thể trong vòng một năm dẫn khí nhập thể, đột phá luyện khí một tầng, cũng coi như bước ra bước đầu tiên. Con đường tu hành dài dằng dặc, quý ở kiên trì. Siêng năng tu luyện, vững chắc căn cơ, chớ lười biếng. Đa tạ chấp sự dạy bảo. Đệ tử ổn thỏa cố gắng. Trần Bình liền vội vàng không người đáp, giọng thành khẩn. Chấp sự không cần phải nhiều lời nữa, từ trong tay áo lấy ra một cái túi nhỏ cùng một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Trần Bình. Đây là ngươi tấn thăng luyện khí một tầng sau năm nay đồng lộc, năm mai linh thạch hạ phẩm, một viên tẩy tùy đan. Tự giải quyết cho tốt. Cấp cho xong đồng lộc, chấp sự liền quay người rời đi, tiếp tục đi thăm dò kiểm kế tiếp đệ tử tạp dịch. Trần Bình đóng cửa phòng, nắm trong tay còn mang theo một tia ấm áp túi cùng bình ngọc, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Quả nhiên, luyện khí trung kỳ ngoại môn chấp sự cũng vô pháp xem thấu thanh quỷ mặt nạ ngụy trang cùng hắn tận lực áp chế. Mặt nạ giá trị lại một lần nữa đạt được nghiệm chứng. Coi chừng đem đồng lộc thu nhập ngọc bội không gian. Cùng lúc đó, tạp dịch phong đỉnh núi, quản sự Lý Ứng Dũng trong phòng. Lý Ứng Dũng sắc mặt âm trầm ngồi tại trên ghế bạch đàn, cầm trong tay một viên ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép tin tức, là hắn vận dụng không ít quan hệ, thậm chí hao tốn một ít linh thạch, mới gián tiếp điều tra đến liên quan tới Trần Bình nội tình. Trần Bình, nguyên quán Thanh Châu phủ cấp dưới tiểu thạch thôn. Phụ mẫu đều là phàm tục nông hộ, tung tích không rõ. Có một bà con xa họ hàng, cũng là phàm nhân. Nhập tông trước, xác thực hệ người bình thường không khác Lý Ứng Dũng thấp giọng nhớ tới trong ngọc giản nội dung, cau mày. Không có chút nào bối cảnh, không có chút nào căn cơ, từ đầu đến đuôi lớp người quê mùa. Hắn buông xuống ngọc giản, thần sắc căm tàn. Vài ngày trước, hắn còn cố ý tìm tới cùng Vương Béo, lấy hiểu rõ tạp dịch tình huống công tác làm lý do, bất động thanh sắc chụp vào Vương Béo lời nói. Vương Béo mang theo định nọ, cùng đối với Trần Bình ấn tượng khắc sâu triệt để giống như nói không ít. Cái gì Trần Bình lúc mới tới ốm yếu, làm việc nửa chết nửa sống, về sau không biết sao, đột nhiên giống biến thành người khác, khí lực càng lúc càng lớn, làm việc càng ngày càng liều mạng. Để hắn đi hầm mỏ muốn mài mài hắn nguyệt khí, kết quả hắn ngược lại hôn thành quản sự, cuối cùng lại còn gặp vận may, điều đi bách dược biên. Đột nhiên khai thiếu, khí lực bạo tăng, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Lý Ứng Dũng nhai nuốt lấy Vương Béo miêu tả, trong mắt lóe ra tham lam cùng ngoan lệ qua mang. Một cái không có chút nào căn cơ phàm nhân tiểu tử, dựa vào cái gì? Hầm mỏ chỗ kia, chết cá biệt người không thể bình thường hơn được, hắn chẳng những không chết, còn hôn xuất đầu. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, trong phòng giáp bước. Ngay tại vừa rồi, hắn còn phải biết, tiểu tử này đột phá luyện khí một tầng, ngũ hành phế linh căn, làm sao có thể tại không có tài nguyên tình huống dưới, trong một năm đột phá đến luyện khí một tầng? Tiên duyên, tuyệt đối là đi thiên đại tiên duyên. Lý Ứng Dũng cơ hồ có thể khẳng định, chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông Trần Bình trên thân phát sinh biến hóa to lớn. Một kiện có thể làm cho phàm nhân thoát thai hoàn cốt, thậm chí khả năng tại linh khí mỏng manh chi địa nhanh chóng dẫn khí nhập thể bảo vật. Nghĩ tới đây, Lý Ứng Dũng trong lòng một mảnh lửa nóng, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Hắn đi đến bên cửa sổ, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía bách dược viên phương hướng. Trần Bình, hảo tiểu tử, giấu đủ sâu. Lý Ứng Dũng nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Đáng tiếc, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Ngươi một cái không có chút nào bối cảnh luyện khí một tầng tiểu tạp dịch, cũng xứng có được bực này cơ duyên. Diệt trừ ý nghĩ của hắn, tại Lý Ứng Dũng trong lòng cấp tốc thành hình, cũng trở nên vô cùng kiên định. Làm một hồi hoành tráng, hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt như là để mắt tới con mồi gián độc. Bắt đầu ở trong não tính toán, như thế nào chế tạo một trận ngoài ý muốn hoặc là tìm một cái hợp lý lý do, để cái này chướng mắt lại người mang trọng bảo tiểu tạp dịch vĩnh viễn biến mất. Hắn cần kế hoạch, một vòng mật, không lưu dấu vết kế hoạch. Ngồi trở lại bên cạnh bàn, trải rộng ra giấy bút, rơi vào trầm tư. Bách dược viên trong phòng nhỏ, Trần Bình đối với ngoại giới phun trào sát cơ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt đan lô. Lô hỏa ổn định thiêu đốt lên, tản mát ra nóng dược khí tức. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí thao túng hỏa hậu, đem xử lý tốt luyện chế tẩy tủy đan phụ dược theo thứ tự đầu nhập trong lò. Dược dịch tại dưới nhiệt độ cao quay cuồng, dần dần dung hợp. Đợi cho thời cơ chín muồi, hắn hít sâu một hơi, đem xem như chủ dược, một gốc 10 năm hàn tinh thảo tinh hoa đầu nhập trong lò. Ngưng đan thời khắc mấu chốt đến. Tẩy tủy đan luyện chế, độ khó so dưỡng linh đan cao hơn một mảng lớn, nhất là đối với linh khí trong nháy mắt rót vào yêu cầu cực cao. Trần Bình cái trán chảy ra mồ hôi mịn, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội linh lực như là hồ thủy điện xả lũ, mãnh liệt rót vào trong lò đan. Trong lò dược dịch kịch liệt quay cuồng, tại linh lực cưỡng ép áp xúc bên dưới, khó khăn ngưng tụ. Phốc, một tiếng vang trầm, nương theo lấy một cỗ mùi khét lẹt. Nắp lò khe hở toát ra khói đen. Thất bại. Dược dịch đốt cháy khét, hóa thành một đoàn phế thải. Trần Bình mặt không biểu tình, thanh lý đan lô, ngồi xuống khôi phục linh lực. Thất bại nằm trong dự liệu. Hắn tiếp tục nếm thử. Từng phần dược liệu quý giá hóa thành cho tàn. Khai lò 20 lần, chỉ có một lần, tại Trần Bình hao hết hơn phân nửa linh lực, thần thức độ cao tập trung bên dưới, trong lò truyền ra một tiếng thanh thúy bù bù. Ba viên lớn chừng trái nhãn, màu sắc đỏ sậm, bề mặt sáng bóng chân trượt đang lượn, lặng lặng nằm tại đáy lò. Tẩy tùy đan thành. Mặc dù chỉ có 3 viên, xác suất thành công thấp đến đáng thương, nhưng đối với Trần Bình mà nói, là to lớn ủng hộ. Thời gian lại qua 3 tháng. Ngọc bội trong không gian, tụ linh đan cần thiết mấy vị chủ dược cùng phụ dược đồng đều đã thành quen, lại số lượng đạt đến 50 phần nhiều. Trần Bình lấy ra trong đó 20 phần tiến hành luyện chế, đồng thời tại linh điển chống đi vị trí, gieo mới phân gốc. Tụ linh đan độ khó luyện chế, càng tại tẩy tủy đan phía trên. 20 phần dược liệu, Trần Bình cơ hồ là không ngủ không nghỉ luyện chế. Thất bại, khôi phục, lại nếm thử. Cuối cùng, đan tiêu hao xong cuối cùng một phần dược liệu lúc, hắn bắt lấy một lần cực kỳ miễn cưỡng cơ hội. Đan thành ra lò, bốn quả to bằng trứng bồ câu, toàn thân xanh biếc, tản ra tinh thuần có cây linh khí đang dược, lặng lặng nằm tại trong lò bàn. Tụ linh đan, cảm thụ được trong đan dược gần chứa viễn siêu dưỡng linh đan tinh thuần linh lực, Trần Bình trong mắt bộc phát ra ánh sáng sắc bén. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cái này bốn mai chân quý đan dược, lại đem trước luyện chế tẩy tủy đan, góp nhặt dưỡng linh đan cùng viên kia tông môn phát ra tẩy tủy đan toàn bộ lấy ra, bày ở trước mặt. Tụ linh trận tiếp tục vận chuyển, trong phòng nhỏ linh khí mặc dù vẫn như cũ mỏng manh, nhưng ở trận pháp hội tụ bên dưới, so ngày xưa nồng nặc rất nhiều. Trần Bình trạng thái cũng điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn không do dự nữa, trùng kích luyện khí 3 tầng thời điểm, đến. Chương 66 luyện khí 3 tầng chương 66 luyện khí 3 tầng Trần Bình khoanh chân ngồi tại tụ linh trận trung ương, nhắm mắt nội thị. Đan điền khí hải bên trong, cái kia mấy sợi tóc giống như linh lực chính chậm rãi lưu chuyển. Hắn cầm lấy một viên linh thạch hạ phẩm giữ tại lòng bàn tay, trong linh thạch linh khí bị từng kia rút ra, thuận cánh tay kinh mạch tụ hợp vào đan điền, cùng bốn có linh lực giao hòa, lớn mạnh. Linh thạch rất nhanh hóa thành xám trắng bột phấn, Trần Bình lại cầm lấy một viên. Tiêu hao 2 viên linh thạch hạ phẩm, trong đan điền linh lực mới một lần nữa trở nên sung mãn tràn đầy. Linh thạch hạ phẩm đối với tu sĩ tới nói, tác dụng hay là tương đối rõ ràng, chính là phụ trợ tu luyện tác dụng quá nhỏ, mới chậm rãi bị các tu sĩ dùng đan dược thay thế. Bất quá, địa vị của nó một mực tuyên cổ bất biến, vẫn luôn là tu tiên giới tốt nhất tiền tệ. Mở mắt ra, Lâm Phàm ánh mắt rơi vào trước mặt viên kia xanh biết thông thấu tụ linh đan bên trên. Đan dược tản ra viễn siêu dưỡng linh đan cỏ cây thanh hương, vẹn vẹn mùi, liền dẫn dắt vừa vặn bên trong linh lực có chút dao động. Trần Bình không do dự nữa, cầm lấy đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn hòa lại tràn trề tinh thuần dược lực, trong nháy mắt quyết tán đến toàn thân, cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Cỗ dược lực này cực kỳ tinh thuần, vừa mới tụ hợp vào, tựa như cùng cường lực tối say, bắt đầu tự động đè ép, cô động Trần Bình trong đan điền vốn có linh lực. Linh khí tại dược lực bức bách bên dưới, không thể không hướng vào phía trong sụp đổ, tẩy thô tổn tinh. Từng kia nhỏ không thể thấy tạp chất, bị cưỡng ép từ linh lực bên trong tháo rời ra, tiêu tán trừ khử. Toàn bộ quá trình mang theo một loại không thể nghi ngờ cưỡng chế lực, xa không phải dưỡng linh đan hiệu lực nhưng so sánh. Nguyên bản hơi có vẻ lỏng lẻo linh lực sợi tơ, tại dược lực rèn luyện bên dưới, bắt đầu trở nên ngưng thực cứng cỏi. Dưỡng linh đan sớm đã mất đi hiệu lực, cũng là bởi vì nó dược lực không cách nào cung cấp loại này tinh thuần áp xúc chi lực, không cách nào triệt để tước đoạt linh lực bên trong tạp chất. Cũng không đủ tinh thuần linh khí làm mũi quan tự nhiên không cách nào dung chuyển cái kia ba khu ngoan cố linh huyệt quan hải. Giờ phút này, tại tụ linh đan dược lực khu động bên dưới, Trần Bình trong đan điền tinh thuần cô động linh lực, bắt đầu chủ động hướng cái kia ba khu phong bế linh huyệt khởi xướng trùng kích. Linh huyệt ở vào đan điền bên trái, như là một cái hàng rào vô hình. Trần Bình tâm thần ngưng tụ, điều động lên bị dược lực rèn luyện đến tinh thuần không gì sánh được linh lực, hóa thành một cô bén nhọn dòng lũ, hung hăng vọt tới chỗ kia hàng rào. Oeng! Thần hồn chỗ sâu, phảng phất vang lên một tiếng sấm rền. Hàng rào kịch liệt rung động, nhưng không có phá vỡ. Trần Bình không tức giận chút nào, lần nữa ngưng tụ linh lực, lần này linh lực dòng lũ càng thêm cô đọng, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, lần nữa trùng kích. Phúc. Một tiếng rất nhỏ vỡ tan âm thanh tại thể nội vang lên, chỗ thứ nhất linh huyệt quan hải bị cưỡng ép đục xuyên. Tinh thuần linh lực như là nước vỡ đê, mãnh liệt mà tràn vào mới mở mở kinh mạch đường đi, mang đến một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, linh khí vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng lên một đoạn. Trần Bình không ngừng nghỉ chút nào, dẫn dắt đến cỗ này tân sinh, càng cường đại hơn dòng lũ linh khí, ôm theo tụ linh đan còn sót lại dự lực, phóng tới chỗ thứ hai linh huyệt. Lần này trùng kích càng thêm mãnh liệt, hàng rào tại tinh thuần linh lực lặp đi lặp lại tạp kích bên dưới, chống cự chỉ kéo dài một lát, liền tuyên cáo tăng dã. Linh khí tiến quân thần tốc, lần nữa khai thác bước phát triển mới vận hành đường đi. Khi nguồn lực lượng này đến chỗ thứ ba, cũng là cuối cùng một chỗ linh huyệt lúc, tụ linh đan dược lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Trần Bình tâm niệm thay đổi thật nhanh, lần nữa lấy ra một viên tụ linh đan nuốt vào. Mới bành trướng dược lực trong nháy mắt rót vào, cùng vốn có dòng lũ linh khí hợp hai là một, hóa thành một thanh vô kiên bất tồi linh truy. Phá cho ta! Trần Bình ở trong lòng quát khẽ, tất cả tâm thần đều ngưng tụ ở trên một kích này. Giang giác, rõ ràng vỡ vụn cảm giác truyền đến. Cuối cùng một chỗ linh huyệt quan hải ầm vang mở rộng. Trong chốc lát, ba đạo bị sỏ xuyên linh huyệt lẫn nhau liên thông, tạo thành một cái hoàn toàn mới, càng hiệu suất cao hơn linh khí tuần hoàn mạng lưới. Đan điển khí hải bỗng nhiên quyết trương, dung lượng cơ hồ gấp bội. Nguyên bản cây tam phẩm chất linh lực hạch tâm, tại cỗ này mới tuần hoàn tẩm bổ bên dưới, cấp tốc ngưng thực, lớn mạnh, vững chắc tại cây tam lớn nhỏ, nhưng nó ẩn chứa linh lực tổng lượng cùng tinh thuần trình độ, đã xa không phải luyện khí tầng 2 lúc nhưng so sánh. Luyện khí 3 tầng, nước chảy thành sông. Trần Bình thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kéo dài mà ổn định. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức khôi phục nội liễm. Sau khi đột phá mấy ngày, Trần Bình cũng không nóng lòng tiếp tục nuốt đan dược tăng lên cảnh giới, mà là bình tĩnh lại, thật tốt vững chắc tu vi hiện tại. Trong lòng của hắn biết được, tu luyện một chuyện, gấp không được, chỉ có làm chắc căn cơ mới có thể đi được càng xa. Tinh tế trải nghiệm cùng vững chắc luyện khí 3 tầng cảnh giới. Một tuần sau, luyện khí 3 tầng cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Như vậy, Trần Bình có thể đến cảm ngộ luyện khí 3 tầng cảnh giới khác biệt. Hắn đầu tiên đem thần thức chậm rãi ngoại phóng. Luyện khí tầng 2 lúc, thần thức miễn cưỡng có thể bao trùm quanh thân 30 trượng phạm vi, cảm giác mơ hồ. Giờ phút này, vô hình thần thức gợn sóng lấy hắn làm trung tâm, nhẹ nhõm quyết tán ra, trọn vẹn bao trùm 60 trượng phương biên. Trong phòng nhỏ mỗi một hạt bụi nhỏ, góc tường trong khe hở bò qua tiểu trùng, thậm chí ngoài phòng trong dược điển vài cọng linh thảo trên phiến lá nhỏ xíu mạch lạc, đều rõ ràng chiếu rọi tại hắn tâm bên trong. Thần thức dò xét phạm vi cùng độ chính xác, đều có bay vọt về chất. Ngay sau đó, hắn khảo thí ngự vật thuật. Tâm niệm vừa động, chuôi kia nhất giai hạ phẩm huyền thiết kiếm sang sảng một tiếng, rời vỏ bay ra, hóa thành một tia ô quang, tại thần thức bao trùm 60 trượng trong không gian, linh hoạt xuyên thẳng qua. Huyền thiết kiếm khi thì cấp thứ, khi thì xoay quanh, điều khiển như cánh tay. Luyện khí tầng 2 lúc, toàn lực ngự kiếm nửa chén trà nhỏ, liền cảm giác thần thức nhói, linh khí không đáng kể. Bây giờ, điều khiển phi kiếm tiếp tục xuyên thẳng qua công kích, chọn bện một chén trà đi qua, Trần Bình mới cảm thấy thần thức có chút mỏi mệt, đan điền linh khí tiêu hao quá lớn nữa, nhưng còn xa chưa tới cực hạn. Đằng sau, lại quanh chân tòa hạ, khôi phục linh khí. Đợi lần nữa khôi phục đỉnh phong đằng sau, hắn lại con ngón đúng ra, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, cô đọng trắng loá hỏa cầu, trong nháy mắt tại đầu ngón tay ngưng tụ, theo cổ tay hắn nhẹ dùng, hỏa cầu bắn ra, tinh chuẩn đánh vào trong viện một khối khảo thí dùng trên tảng đá. Oeng! Đá vụn bay ra, đá xanh mặt ngoài bị tạc ra một cái cháy đen hố cạn. Uy lực so luyện khí tầng 2 lúc mạnh mấy lần, ngưng tụ tốc độ cũng sắp rất nhiều. Trần Bình kinh hỉ. Kể từ đó, hắn cảm giác gân gà hỏa cầu thuật đã có được đối địch tư cách. Chính diện tiến công thủ đoạn, lại thêm ra một cái. Nội thị đan điền, cái kia cây tam phẩm chất linh lực hạch tâm xoay chậm chậm, mặc dù hình thái lớn nhỏ biến hóa không lớn, nhưng nó ngưng thực, tinh thuần trình độ, cùng ẩn chứa linh khí tổng lượng đều viễn siêu lúc trước. Mỗi một lần linh khí vận chuyển, đều cảm giác càng thêm thông thuận, tràn đầy toàn thân. Giờ khắc này, Trần Bình mới chính thức hiểu vì sao phàm nhân như vậy khát vọng bước vào tiên độ. Lực lượng tăng lên, sinh mệnh thủy biến, loại này khống chế tự thân, siêu việt phàm tục cảm giác, xác thực làm cho người say mê. Nhưng hắn cũng không mê thất, đáy mắt mừng rỡ rất nhanh bị càng thâm trầm tỉnh táo thay thế. Chỉ là bắt đầu. Luyện khí 3 tầng, ở tu chân giới vẫn như cũng là tầng dưới chót. Hắn còn cần tiếp tục cần nút. Chương 67 tăng lên to lớn, chương 67 tăng lên to lớn, thời gian vẫn như cũ tiếp tục, không có bởi vì đột phá luyện khí 3 tầng mà phát sinh cái gì cải biến. Tầng dưới chót tu sĩ chính là như vậy, yên lặng tu luyện. Cái gọi là chuyện kinh thiên động địa, tại tầng dưới chót tu sĩ trên thân là sẽ không phát sinh. Tại cường giả này như mây thế giới tu tiên, chỉ có bảo trì địa thấp, bảo trì cẩn thận mới có thể đi càng xa. Bằng không mà nói, nửa đường chết yếu xác suất rất lớn. Tụ linh đan cùng tẩy tủy đan hiệu quả viễn siêu dưỡng linh đan. Tại đại lượng tự sản đan dược chống đỡ dưới, Trần Bình tu vi như ngồi chung lên thuận gió phi thuyền, một đường đột nhiên tăng mạnh. Loại tốc độ này, thậm chí để Trần Bình đều có chút kinh tâm động phách. Không biết duyên cớ gì, cho dù hắn có chăm chú làm chắc căn cơ, thật tốt vững chắc tu vi của mình. Tốc độ tu luyện tại đan dược phụ trợ phía dưới, tiến triển cực nhanh. Loại này nhanh chóng tiến bộ, thậm chí để Trần Bình có chút nghĩ mà sợ. Bình thường những cái kia thiên phú không sai tu sĩ, cần 3-5 năm mới có thể đạt tới cảnh giới. Hắn chỉ dùng mấy tháng, thậm chí thời gian 1 năm cũng chưa tới. Loại tốc độ tu luyện này, hoàn toàn lật đổ hắn đối với ngũ hành phế linh căn nhận biết. Trên sách miêu tả ngũ hành phế linh căn, tốc độ tu luyện cực chậm, ở trên người hắn cũng không có thể hiện. Ngược lại là tại đan dược trợ giúp bên dưới, viễn siêu những cái kia tu sĩ bình thường. So với những cái kia thiên phú dị bẩm tu sĩ thiên tài, cũng không kém bao nhiêu. Hơn nửa năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Trần Bình xếp bằng ở tụ linh trận bên trong, thể nội linh lực trào lên không thôi, cuối cùng xông phá luyện khí tầng 5 quan hải. Không chỉ có luyện khí tầng 5 tu vi, còn có mặt khác trưởng thành. Tỷ như nói nhập môn hỏa cầu thuật, ngự vật thuật đã tiểu thành, khoảng cách đại thành cũng không có bao xa khoảng cách. Bất quá, vẫn như cũng không đủ. Linh đan chưa từng xuất hiện kháng dự tính, Trần Bình dự định tiếp tục tu luyện. Hắn cũng không ngừng nuốt đan dược, tích xúc linh khí. Thời gian lại lặng yên lướt qua mấy tháng, cho đến tới gần tông môn năm thứ 2 niên quan. Một cỗ xa so với trước đó đột phá cường đại hơn sóng linh khí, tại trong phòng nhỏ bộc phát, lập tức lại cấp tốc thu liễm. Trần Bình mở mắt ra, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng. Luyện khí 6 tầng đã thành. Thời gian 2 năm, từ dẫn khí nhập thể đến luyện khí 6 tầng. Trong lúc đó bỏ ra cố gắng, chỉ có Trần Bình biết được. Chính là bởi vì hắn chưa bao giờ thư giãn, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian tới mức độ này. Bất luận là tu sĩ hay là phàm nhân, đều có thói hư tật xấu. Cái gọi là lười biếng dùng mạnh lưới là chuyện thường xảy ra. Trở ngại một người bình thường tiến bộ nhân tố, trừ bên ngoài, còn có nội tại. Rất nhiều người rõ ràng có rất tốt ở bên ngoài điều kiện, vì sao cũng vô pháp thành công. Cuối cùng là bởi vì hắn có được bên ngoài tốt đẹp điều kiện sau, đắc chí chưa từng nghĩ lấy tăng lên chính mình. Kể từ đó, cho dù trong ngắn hạn nhìn như có thành tựu, thời gian kéo xa xưa, liền chẳng làm nên trò trống gì. Dục vọng mang tới thói hư tật xấu là rất khó khắc phục. Cho dù là tu sĩ, cũng sẽ có suy nghĩ lấy lúc tu luyện, lười biếng thời điểm. Kể từ đó, thu hoạch thành tựu liền cực kỳ có hạn. Mà Trần Bình có được tốt đẹp ở bên ngoài điều kiện ngọc bội không gian hắc thổ địa, chính mình lại có thể vượt qua lười biếng thói hư tật xấu. Bởi vậy, hắn tu luyện tới luyện khí 6 tầng, không có gì lạ. Ngược lại là, hắn không cách nào tu luyện tới luyện khí 6 tầng, lúc này mới sẽ kỳ quái. Trừ trên tu vi lấy được thành tựu, càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng là mình tại thuật pháp bên trên tiến triển. Tu luyện sau khi, hắn sẽ rút ra thời gian, tinh lực đầu nhập vào hỏa cầu thuật cùng ngự vật thuật luyện tập bên trên. Cái này hai môn cơ sở hoàng giai hạ phẩm thuật pháp, trong tay hắn dần dần rút đi không lưu loát. Ngự vật thuật thi triển lúc, phi kiếm quý tích xảo trá nhanh chóng, chuyển hướng ở giữa hòa hợp không ngại, cơ hồ tâm niệm vừa động, kiếm tức đến. Hỏa cầu thuật càng là hạ bút thành văn, hỏa cầu lớn nhỏ cô đọng như một, uy lực tập trung, phát xạ tốc độ cực nhanh, chỉ đâu đánh đó. Cái này tuyệt không phải sơ quy môn kính người mới bảo nghề, có khả năng đạt tới cảnh giới. Trường Thanh Quyết bên trong có thuật, tu sĩ tầm thường có thể đem một môn cơ sở thuật pháp trong vòng 1 năm luyện tới đại thành, đã tính ngộ tính còn có thể. Mà Trần Bình chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, liền đem hai môn thuật pháp đồng thời đẩy tới đại thành chi cảnh. Cái này khiến trong lòng của hắn có được dâng lên một tia chắc chắn. Chỉ tại lĩnh ngộ cùng nắm giữ thuật pháp phương diện, ngộ tính của hắn cũng không thấp. Tu vi cùng thuật pháp đạt thành tựu cao khả quan, tại hắc thổ địa trồng trọt phía trên cũng là có không tưởng tượng được thu hoạch. Hàn tinh thảo thụ một mực sinh trưởng. Bởi vì có gốc cây này nguyên nhân, Trần Bình dứt khoát đem còn lại hàn tinh thảo toàn bộ nổ, chỉ trùng cây này lại đã trải qua thời gian 1 năm tầm bổ. Trên lý luận tới nói, nếu như nó hàn tinh thảo đã nở hoa kết hạt, thọ hết chết giả, mà gốc này hàn tinh thảo thụ vẫn như cũng mạnh mẽ sinh trưởng, không thấy mảy may khô héo chi khí. Chuyển đổi thành ngoại giới thời gian, cẩn thận tính ra, nó đã sinh trưởng ra 25 cái năm tháng. Đã từ lúc mới bắt đầu 2 thước độ cao, sinh trưởng cho tới bây giờ 5 thước độ cao. Trong đó sinh trưởng ra hàn tinh thảo lá, phiến lá khoan hậu, so với 10 năm hàn tinh thảo lá còn muốn chiều rộng 2 chỉ. Phía trên tinh điểm càng nhiều, cũng là đại biểu cho lá này phiến dự tính muốn mạnh hơn xa phổ thông hàn tinh thảo lá. Không chỉ như vậy, nó sinh ra có phiến lá 89 mai, là bình thường hàn tinh thảo lá gấp 20 lần nhiều. Đây cũng là Trần Bình lựa chọn thu lại còn lại hàn tinh thảo nguyên do. Nếu như không phải phục dụng tẩy tủy đan quá nhiều, dẫn đến thân thể sinh ra kháng dự tính, Trần Bình không phải dùng lá này phiến khai lò luyện đan không thể. Bây giờ có kháng dự tính, dứt khoát để nó tiếp tục sinh trưởng, nhìn cuối cùng có thể sinh trưởng thành bao nhiêu năm phần hàn tinh thảo lá, nó mới có thể tử vong. Đương nhiên, không chỉ hàn tinh thảo trưởng thành cây, nào đó gốc tụ linh cỏ cũng lớn thành cây. Tụ linh cỏ sinh trưởng đến nửa thước, liền sẽ đình chỉ sinh trưởng, theo tuổi thọ gia tăng, trong đó dược tính tự nhiên gia tăng. Bất quá, tụ linh cỏ cùng hàn tinh thảo bình thường cũng chỉ có mười mấy năm, cho nên trên thị trường, 10 năm dược tính tụ linh cỏ liền đã tương đương hiếm thấy. Sinh trưởng ra tụ linh thảo thụ đã có một thước độ cao, sinh ra 12 phiến tụ linh cây cỏ là phổ thông tụ linh cỏ nhiều gấp 6 lần. Nó tuy chỉ có 10 năm tuổi thọ, có thể tiềm lực của nó lại là xa xa lớn hơn phổ thông tụ linh cỏ. Mỗi khi nhìn thấy hắc thổ địa bên trên sinh trưởng ra hai gốc cây cỏ, Trần Bình đều sẽ có một loại dị dạng kinh hãi cảm giác. Hắn bây giờ học được tu tiên nội dung càng phát tăng nhiều, hắn cũng bén nhạy phát giác được. Nơi đây hắc thổ địa không gian trừ bất phàm bên ngoài, còn có được một cái hoàn toàn mới quy tắc, một cái độc thuộc về hắc thổ địa không gian quy tắc bản nguyên. Đương nhiên, sự vật phát triển có tốt cũng có hỏng, đan dược bình cảnh cũng đúng hạn mà tới. Trần Bình lần nữa nuốt vào một viên tẩy tủy đan cùng tụ linh đan lúc, hiệu quả cùng phục dụng dưỡng linh đan lúc một dạng, đã cực kỳ bé nhỏ. Loại kia cọ rửa kinh mạch, tinh thuần linh lực cảm giác trở nên cực kỳ yếu ớt. Hắn rõ ràng, hai thứ này đan dược đối với hắn tu vi trợ lực, chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống hắn trùng kích một chút luyện khí tầng 7, đằng sau liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Thuật luyện đan ngược lại là vững bước tăng lên. Tụ linh đan tỷ lệ luyện chế thành công đã ổn định tại chừng 5 thành, tẩy tủy đan thì tiếp cận 6 thành. Trình độ này, tại nhất giai luyện đan sư bên trong đã thuộc người nổi bật. Trần Bình nhìn xem trong túi chứa vật góp nhặt hơn 50 mai tụ linh đan, bắt đầu tính toán mạo hiểm đi chợ đen đi một lần, tìm kiếm cao cấp hơn đan phương. Ngay tại ý nghĩ này vừa lên thời điểm, phòng nhỏ cửa bị gõ. Chương 68 nhập cảnh chuẩn bị mở cửa. Đứng ngoài cửa một tên xa lạ ngoại môn đệ tử chấp sự, thần sắc lạnh nhạt. Hắn ánh mắt mang theo xem kỹ, đảo qua Trần Bình đơn sơ ốc xá, mà không thay đổi hỏi thăm. Đệ tử ký danh Trần Bình. Đệ tử chấp sự ngữ khí bình thản, mang theo giải quyết việc chung xa cách. Chính là đệ tử. Trần Bình không mình hành lễ, trong lòng ẩn có bất diệu dự cảm. Chấp sự đường chỉ lệnh. Đệ tử chấp sự lấy ra một viên ngọc giản. Sau 3 ngày giờ thịnh, tiến về sơn môn quảng trường tập hợp, theo đội tiến về linh dược cốc chấp hành ngắt lấy nhiệm vụ. Không được đến trễ. Linh dược cốc. Trần Bình lông mày cau lại. Hắn biết được, linh dược cốc là tông môn dược viên bí cảnh một trong, từ trước đến nay do đệ tử nội môn có lẽ có kinh nghiệm ngoại môn tinh anh phụ trách trông coi cùng ngắt lấy, khi nào đến phiên bọn hắn những tạp dịch này đệ tử ký danh. Xin hỏi sư minh, vì sao là đệ tử? Đệ tử chức trách chỉ ở chăm sóc bách dược viên. Đệ tử chấp sự liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm. Có người tiến cử ngươi làm việc cần cù, cẩn thận đáng tin. Đây là tông môn lâm thời điều động, bổ sung nhân thủ, vì tông môn bổ khuyết thâm hụt. Làm sao, ngươi có dị nghị? Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, mang theo một tia áp bách. Tiến cử. Trần Bình tâm đống nhiên trầm xuống. Tại Thanh Vân Tông, người hắn quen biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, ai sẽ hảo tâm tiến cử hắn đi linh dược cốc? Vương méo. Tên kia hận không thể giết mình, cướp đoạt rơi trên người mình hết thảy bí mật. Không phải hắn, còn ai vào đây? Trần Bình trong mắt lóe ra quang mang lạnh lẽo. Là tạp dịch phong vị quản sự kia sao? Trừ Vương Béo bên ngoài, hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là cái kia tạp dịch phong quản sự. Hắn hoài nghi đến trên đầu mình sao? Hay là nói, hắn đã xác định chính mình thu được tiên duyên, muốn dựa vào lần này tông môn điều động nhân thủ, tiến về linh dược cốc cơ hội, đem chính mình diệt trừ, cướp đoạt chính mình cơ duyên. Rất nhiều khả năng. Trần Bình ánh mắt sắc bén như phòng, trong đó sắc ý bị hắn giấu ở chỗ sâu. Đệ tử không dám. Trần Bình cúi đầu xuống, che giấu trong mắt hàn ý đệ tử tuân mệnh. Đệ tử chấp sự không cần phải nhiều lời nữa, vứt xuống một viên đại biểu nhiệm vụ một bài, quay người rời đi. Có lẽ trong mắt hắn, mình đã là một người chết, hoàn toàn không cần phản ứng. Trần Bình đóng cửa phòng, dựa lưng vào băng lãnh cánh cửa, ánh mắt triệt để lạnh xuống. Muốn giết ta đoạt bảo, muốn đoạt ta tiên duyên. Trần Bình thấp giọng tự nói, nắm chặt nắm đấm, hắn không thể một quyền đem cái kia tạp dịch phong quản sự đưa lên Tây Thiên. Trong mắt của hắn hàn mang như băng, lại càng phát tấm lãnh. Lần trước giết người lệ khí còn không có tiêu tán, lần này trong lòng của hắn lệ khí càng sâu. Vậy liền xem ai trước đưa ai bước lên đường. Rõ ràng mà quyết tuyệt suy nghĩ dâng lên. Lần này, hắn dự định nhất định phải chủ động xuất kích, đem hết thể uy hiếp chính mình tiên đồ địch nhân, triệt để xóa đi. Việc cấp bách là vũ trang chính mình, đem chiến lược của mình lại để thăng một bậc thang. Luyện khí 6 tầng, mặc dù cho hắn lực lượng, có thể lực lượng không phải là tuyệt đối nghiền ép, trên con đường tu hành, nhất định phải vạn phần cẩn thận mới có thể đi càng xa. Hôm sau, Trần Bình đỉnh lấy phong tuyết, đi tới Thanh Vân Tông bên trong, thần bí nhất chợ đen. Nơi đây chợ đen là lần trước nghe được biết. Theo hắn tu vi tăng lên, cái kia phường thị nhỏ đã không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Trần Bình trực tiếp đi vào một nhà lưu lượng khách khá lớn cửa hàng đan dược Bách Thảo Đường. Tránh đi trưởng quỹ, trực tiếp tìm tới phía sau xem xét đan dược sư phụ. Tụ linh đan, thu a. Trần Bình lời ít mà ý nhiều, xuất ra một cái không đáng chú ý hộp ngọc, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 50 khỏa xanh biết thông thấu tụ linh đan, mùi thuốc nội liễm. Thầy giám định phó nhãn tình sáng lên, cầm lấy một viên cẩn thận chú đáo, lại cạo xuống một chút bột phân nếm nếm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chất lượng không sai, dược lực sung mãn. Hạ phẩm tụ linh đan, giá thị trường 11 khối linh thạch hạ phẩm một viên. Ta có thể cho ngươi 10 viên linh thạch một viên, dù sao chúng ta Bách Thảo Đường cũng muốn kiếm tiền. 50 mai, tổng cộng 500 linh thạch. Như thế nào? Cái giá tiền này rất công đạo. Trần Bình gật đầu. Thành giao. 500 mai tản ra ánh sáng nhạt linh thạch, rất nhanh chồng chất tại trên quầy. Hắn cấp tốc thu hồi linh thạch, ném vào ngọc bội không gian, quay người rời đi. Có linh thạch, nhiệm vụ thiết yếu, chính là nhanh chóng tăng lên chính mình năng lực chiến đấu. Trần Bình mục tiêu minh xác, thẳng đến phụ lục khu vực. Nhất giai thượng phẩm bạo liệt hỏa cầu phủ, 10 khối linh thạch hạ phẩm một tấm. Một cái quầy hàng sau, khuôn mặt tinh minh chủ quan báo giá. 20 tấm bạo liệt hỏa cầu phủ, 10 cái nhất giai thượng phẩm kim cương phủ, đóng gói. Trần Bình lời ít mà ý nhiều. Chủ cửa hàng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đây là khách hàng lớn. Hắn cực nhanh kiểm kê tốt phụ lục, dùng đặc chế sợi tơ trói tốt. Thừa Huệ, 320 khối linh thạch. Trần Bình thanh toán tiền linh thạch. Phụ lục vào tay tuy nhỏ, lại mang đến nặng nề cảm giác an toàn. Có những này thượng đẳng phụ lục tại, chiến lực của hắn chí ít tăng lên một cái cấp bậc. Mua sắm phụ lục đằng sau, hắn lại chuyển tiến một nhà chuyên cách làm khí buôn bán cửa hàng Thiên Đoan Cát, đem bên hông trôi kia nhất giai hạ phẩm huyền thiết kiếm đặt ở trên quầy, đổi một thanh nhất giai trung phẩm phi kiếm, tốc độ phải nhanh, sắc bén làm chủ. Tiểu nhị quan sát một chút thiết kiếm, lại nhìn một chút Trần Bình. Nhất giai hạ phẩm thiết kiếm, trừ hao mòn giá 5 khối linh thạch. Nhất giai trung phẩm thanh phong kiếm, chủ tài thanh văn thép, sắc bén mau lẹ, 80 linh thạch. Ngài bổ 75 linh thạch liền có thể. 70 linh thạch, bổ tốt. Trần Bình trả giá dứt khoát. Tiểu nhị một chút do dự, gặp Trần Bình thần sắc kiên quyết, liền gật đầu thành giao. Một thanh thân kiếm hiện ra nhàn nhạt màu xanh hàn mang, vào tay trầm hơn, phong mang nội liễm trưởng kiếm rơi vào Trần Bình trong tay. Hắn tiện tay rót vào một tia linh lực, thân kiếm run rẩy, phát ra rất nhỏ bù bù, hiển nhiên so trước đó thiết kiếm mạnh hơn quá nhiều. Có lợi khí này, thực lực của hắn lại có tăng trưởng rõ rệt. Kể từ đó, phát huy ra luyện khí 6 tầng thực lực cũng không thành vấn đề. Tiếp tục đi dạo, có chút chẳng có mục đích. Cuối cùng, hắn tại một cái chuyên bán hạng mục phụ công pháp ngọc giản trên quầy hàng đứng chân. Ánh mắt đảo qua một đống ngọc giản, cuối cùng rơi vào một viên màu sắc sáng trắng, biên giới có chút hư hại trên ngọc giản. Khôi lỗi sơ giải Trần Bình cầm sách lên nhìn một hồi. Cảm giác pháp này luyện đan là một môn dễ dàng nhập môn khôi lỗi bí thuật. Chủ quán là cái lao đầu gầy quòm, trừng lên mí mắt. Hoàng giai hạ phẩm, thô thiển rất, chính là chút đầu gỗ, xương thú lắp lên pháp môn, nhiều nhất tạo làm sao con hàng hù dọa phàm nhân. 30 linh thạch, không nói giá. Có chút đắt. Trần Bình do dự một hồi, nếm thử có kẻ mặc cả. Cuối cùng thanh toán tiền 20 khối linh thạch, đem viên này ghi lại khôi lỗi thuật nhập môn ngọc giản thu nhập ngọc bội không gian. Phù lục, phi kiếm, đây là hắn vì chính mình chuẩn bị át chủ bài cùng đường lui. Về phần khôi lỗi thuật, là hắn tương lai chủ yếu tu luyện phương hướng. Có một số việc, giao cho khôi lỗi đi làm, so giao cho người đi làm, sẽ tốt hơn một chút. Mua xong đây hết thảy, túi chữ vật lần nữa trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại có mấy khối vụn vật linh thạch. Trần Bình không lưu luyến chút nào, quay người tụ hợp vào chợ đen dòng người, biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể biến ảo khuôn mặt xanh mặt nạ quỷ, hoàn toàn không cần lo lắng có người theo dõi. Chương 69 tùy tiện miểu sát chương 69 tùy tiện miểu sát sau 3 ngày sáng sớm, Trần Bình đi theo xác định vị trí mà đến chấp sự, cùng nhau đi tới linh dược cốc. Hàn phong lạnh thấu xương, mười mấy tên bị điều động đệ tử tụ tập ở đây. Bọn hắn tu vi nhiều tại luyện khí 2, 3 tầng, mặc ngoại môn hoặc đệ tử ký danh phục sức, đại đa số đều là kích động. Đây là một lần không sai tranh thủ điểm cống hiến tông môn cơ hội. Trần Bình một thân áo bào cho, không chút nào thu hút lẫn trong đám người. Đồng dạng, hắn biểu diễn ra tu vi, cũng là trong mọi người yếu nhất một nhóm kia. Thần sắc lạnh lùng trúc cơ trưởng lão, ngự kiếm giữa không trung, tay áo vung lên, mấy chục đạo lưu quang bắn về phía dưới đệ tử. Trần Bình đưa tay tiếp được, là một cái bụi bẩn đê giai túi chứa vật, phía trên in Thanh Vân Tông tiêu ký. Linh dược cốc bí cảnh mở ra 7 ngày. Trưởng lão thanh âm đạm mạc, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Này túi chứa vật có tông môn cấm chế, đổ đầy 50 điểm cống hiến tông môn linh dược, liền có thể đưa ra linh dược cốc. Đương nhiên, cũng có thể lưu lại tiếp tục ngắt lấy, chọn thêm hái ra linh dược, có thể gửi đi tông môn ban thưởng ngoài định mức điểm cống hiến tông môn. Đạm mạc lời nói, để không ít đệ tử hân hoan bất tước. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, không cần 7 ngày, 3 ngày liền có thể đạt thành. Thêm ra 4 ngày, có thể hái càng nhiều linh dược, đổi lấy điểm cống hiến tông môn, đơn giản chính là tông môn gửi đi cho bọn hắn phúc lợi. Nhớ kỹ một điểm, không cần trộm gian dùng manh lưới, linh dược cốc linh dược đều có đặc thù dược khí, không cần ý đồ chứa vào túi chứa vật của chính mình lừa dối vượt qua kiểm tra, một khi tra ra nuốt riêng, tự gánh lấy hậu quả. Trưởng lão hừ lạnh một tiếng, để một chút tâm hoài quỷ thai người, từ bỏ trong lòng tính toán. Xếp hàng, chuẩn bị vào trận. Trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết. Quảng trường mặt đất sáng lên phức tạp truyền tống trận văn. Trần Bình nắm chặt túi chứa vật, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua đám người. Luyện khí 6 tầng, có 200 trượng thần thức phạm vi. Dưới mắt đám người cảnh tượng, thu hết vào mắt. Những cái này để mắt tới người của hắn còn không hề nghĩ tới, chính mình ý đồ kia, toàn bộ lạc vào hắn Trần Bình thần thức phía dưới. Rất nhanh, Trần Bình khóa chặt mấy đạo ánh mắt. Một cái vóc người thắc khỏe, ánh mắt hung ác nham hiểm hắn tử, tạp dịch phong quản sự, luyện khí 4 tầng tu vi. Quả nhiên là gia hỏa này đặt ra bẫy. Bên cạnh hắn đi theo hai cái trương đầu thử mục thanh niên, ánh mắt lấp lóe, không ngừng liếc về phía Trần Bình bên này, tu vi đều là luyện khí 3 tầng. Ba người đứng chung một chỗ, ánh mắt liền không có từ trên người hắn rời đi. Thậm chí mấy lần dùng thần thức đến thăm dò Trần Bình sắc mặt. Trần Bình biểu lộ lạnh nhạt. Ba người này trong lòng hắn đã là người chết. Lĩnh đội tu sĩ là một tên luyện khí 3 tầng đệ tử ngoại môn, tên là Tôn Cản, nhìn hơn 30 tuổi, một mặt gió sương cùng lõi đời, ánh mắt lộ ra láo cá cùng láo luyện. Giờ phút này hắn cũng chính nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt mang theo một loại xem kỹ con mồi giống như nghiền ngẫm, khỏe môi nết lên một tia như có như không cười lạnh. Trần Bình trong lòng hơi rung, không nghĩ tới trừ ba người kia, cái này lĩnh đội đối với mình cũng là tâm hoài quỷ thai. Ngoài ra Trần Bình còn chứng kiến một cái chính mình thống hận nhất gương mặt, là Vương Méo. Gia hỏa này lẫn trong đám người cúi đầu, cố ý mang theo màu đen mũ che, che kín chính mình khuôn mặt. Không có tu vi, cũng có thể trà trộn vào đến, tạp dịch phong vị quản sự kia, còn có chút bản sự. Kể từ đó, cá, hẳn là đều lên mạng. Hắn thu liễm khí tức, chỉ hiện lộ ra luyện khí một tầng linh lực ba động, an tình đứng tại trong đội ngũ, chờ đợi bí cảnh mở ra. Màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện. Đám người dẫm tại màn ánh sáng màu xanh lam trước đó, một đạo màu lam cổ sáng hiện lên. Theo thấy hoa mắt, Trần Bình bọn người trong mắt cảnh tượng đã đại biến. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, mang theo bùn đất cùng có cây tươi mát khí tức. Cổ thụ chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, cành lá che khuất bầu trời. Kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất mọc thành bụi, trong không khí tràn ngập các loại mùi thuốc. Dưới chân là mềm mại đất bùn, nơi xa mơ hồ truyền đến dòng suối róc rách thanh âm. Nơi này chính là Thanh Vân Tông trọng yếu linh dược bí cảnh, linh dược cốc. Đều theo sát điểm. Trong cốc này cũng không quá bình, độc trùng yêu thú không ít, đi rời ra chết không ai có thể quản. Lĩnh đội Tôn càng kéo cuốn hoàng hô, thanh âm tại yên tĩnh trong rừng có vẻ hơi lộn. Hắn đi đầu hướng về một phương hướng đi đến, các đệ tử đội vàng đuổi theo. Trần Bình cố ý rơi vào đội ngũ dựa vào sau vị trí. Tạp dịch phong quản sự mang theo hắn hai tên tùy tùng kia, rời đi Trần Bình ánh mắt. Cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao tiên duyên cái đồ chơi này, hay là ít người biết được cho thỏa đáng. Ba người tựa hồ đã thương lượng xong, các loại thời cơ chín muồi, lại đối với Trần Bình động thủ không mượn. Mà phía trước lĩnh đội, tựa hồ cũng đang tận lực đem Trần Bình mang hướng một phương hướng khác, một cái rời xa ba người phương hướng. Đội ngũ tại trong cổ lâm ghé qua thời gian một nén nhang, phía trước xuất hiện một mảnh tương đối khoáng đạt trong rừng đất trống, bên cạnh còn có một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ qua. Tôn Càn dừng bước lại. Tốt, ngay tại mảnh khu vực này tách ra hành động. Hai người một tổ, riêng phần mình ngắt lấy. Nhớ kỹ, mặt trời lặn trước nhất định phải trở lại nơi đây tụ hợp. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn nhìn như tùy ý sai khiến lấy phân tổ. Khi đến Thiên Trần Bình lúc, Tôn Càn nết miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng. Trần sư đệ đúng không? Nhìn ngươi rất cơ linh, nghe nói là người khác để cử đi lên, tu vi ngươi yếu. Cùng ta một tổ đi, mang ngươi làm quen một chút, cũng càng tốt hoàn thành nhiệm vụ không phải? Hắn chỉ chính mình, vừa chỉ Trần Bình. Trần Bình trong lòng hừ lạnh. Tốt. Trần Bình bình tĩnh lên tiếng, đi theo Tôn Càn đi hướng thượng du của dòng suối nhỏ, cách xa những người khác. Hai người một trước một sau đi ước mạc bách trượng, triệt để rời đi những người khác phạm vi tầm mắt. Dòng suối ở chỗ này ngoặt một cái, hình thành một mảnh nhỏ càng u tĩnh đất trũng. Tôn Càn bước chân ngừng lại, xoay người, trên mặt điểm này nụ cười rối trá ý hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có trần trụi tham lam cùng ngoan lệ. Tiểu tử, Tôn Càn thanh âm ép tới rất thấp, mang theo không che giấu chút nào ác ý đem ngươi trên người bảo bối giao ra. Lý Ứng Dung tiểu tử kia sẽ không dễ dàng để cử người đi ra, hắn không có hảo tâm như vậy. Tiểu tử ngươi nhất định là có đồ vật gì bị hắn coi trọng. Chỉ cần ngươi thức thời, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, để cho ngươi tại linh dược này trong cốc ngắn nghỉ, cũng coi như chết tại phong thủy bảo địa bên trong. Trần Bình đứng tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hoặc sợ hãi, chỉ có khắp nơi đóng băng lạnh lẽo bình tĩnh. A, ngươi cứ như vậy chắc chắn chính mình có thể ăn ta. Tôn Càn sững sờ, không ngờ tới Trần Bình chấn định như thế, lập tức nghe răng cười đứng lên. Cuồng vọng, đã ngươi rượu mời không uống lời còn chưa dứt, hắn giấu ở trong tay áo tay bỗng nhiên bung ra. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo đen nhánh hàn mang theo chói tai tiếng xé gió, bắn thẳng đến Trần Bình mặt, cổ họng cùng tim. La uy độc thấu cốt đinh. Cùng lúc đó, Tôn Càn tay trái bấm niệm pháp quyết, một thanh hàn quang loẹt loẹt đoạn đao từ bên hông hắn bay ra, lặng yên không một tiếng động nhưng lại vô cùng nhanh chóng gạt về Trần Bình phần gáy. Tiên hậu giáp kích, tàn nhẫn đến cực điểm. Ngay tại độc đinh sắp gần người, đoạn đao đã tới phía sau cổ sát na, Trần Bình động. Thân thể của hắn lấy một cái dựng ngược xoay người, mặt bên chuyển ra, giống như quỷ mị, dễ dàng tránh đi ba viên độc đinh. Đồng thời, đầu hắn cũng không trở về, trở tay hướng về sau một chỉ. Bang! Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm. Trôi kia đánh lén đoạn đao bị một đạo phát sau mà đến trước thanh mang tinh chuẩn đánh trúng thân đao, trong nháy mắt bị mẹ bay ra ngoài, xoay tròn lấy cắm vào bên cạnh thân cây bên trong, trôi đao vẫn rung động không thôi. Chính là Trần Bình trôi kia mới được thanh phong kiếm. Tôn Càn trên mặt nhe răng cười cứng đờ, trong mắt trong nháy mắt bị kinh hãi lấp đầy. Tốc độ này, cái này tinh chuẩn ngự kiếm thủ pháp, cũng không phải một cái bình thường luyện khí một tầng tu sĩ có thể làm được. Người hắn chỉ tới kịp phun ra một chữ. Trần Bình trong mắt sát cơ bùng lên, không có chút nào nói nhảm. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một chút. Thanh phong kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, tốc độ so Tôn Càn phi đao nhanh đầu chỉ gấp đôi. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo xé rách không khí lệ thiếu, đâm thẳng Tôn Càn ngực. Tôn Càn vong hồn đại mạo, hú lên quái dị, liều mạng thôi động linh khí. Một mặt màu vàng đất linh khí hộ thuẫn, trong nháy mắt trước người ngưng tụ, đây là hắn áp đáy hòm phòng ngự pháp thuật. Phúc. Thanh phong kiếm như là đâm xuyên một tầng giấy mỏng, không trở ngại chút nào địa động xuyên qua mặt kia nhìn như dày đặc thổ thuẫn, vô cùng tinh chuẩn từ Tôn Càn trái tim vị trí xuyên qua mà qua. Tôn Càn trên mặt kinh hãi đọc lại. Hắn cúi đầu nhìn xem ngực cái kia ảo ạt bốc lên máu lỗ thủng, lại khó có thể tin nhìn về phía Trần Bình, há to miệng, lại chỉ tuôn ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể lung lay, ngửa mặt mới ngã xuống đất, hai mắt trợn tròn xoe, chết không nhắm mắt. Từ Tôn Càn phát động đánh lén đến mất mạng, toàn bộ quá trình không cao hơn ba cái hô hấp. Trần Bình ngón tay khẽ động, mặt không thay đổi thu hồi thanh phong kiếm, thân kiếm không dính một giọt máu. Hắn đi đến Tôn Càn bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, động tác nhanh nhẹn bắt đầu vơ vét. Đê giai túi chứa vật một cái, mấy khối linh thạch, một chút vụn vặt vật liệu cùng một bình đan dược chữa thương bị hắn cấp tốc thu hồi. Về phần tông môn phát hạ đặc chế túi chữ vật, hắn không có đi động. Tại trong tông môn giết người, tóm lại không phải chuyện gì tốt. Chương 70 lấy thân làm mồi, chương 70 lấy thân làm mồi. Trần Bình đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía trên dòng suối du lịch, đó chính là tạp dịch phong quản sự cùng hắn hai cái tiểu đệ, ba người lúc trước biến mất phương hướng. Lý Ứng Dũng, cái tên này, chẳng biết tại sao, để hắn cảm thấy đặc biệt chán ghét. Phản phất bẩm sinh, bọn hắn liền nên là cựu địch. Loại kia băng hàn thấu xương lại nóng rực như sôi hận ý, không có dấu hiệu nào nổ tung, gặm nuốt lấy tim của hắn, ngay cả hàm răng đều ẩn ẩn mọi như. Nói thật, hận ý tới không có chút nào can do. Cuối cùng đúng là chuyển hóa làm sát ý ngập trời, phản phất muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Trần Bình hít sâu một hơi, nhắm lại hai mắt, cưỡng ép đè xuống cái này không hiểu ngập trời hận sóng. Hận một người, chưa từng có hận đến như vậy thuần túy qua. Hắn cần tỉnh táo. Trần Bình ổn định lại tâm thần. Đối phương ba người, một cái luyện khí 4 tầng, hai cái luyện khí 3 tầng, như tập hợp một chỗ liều mạng, cho dù chính mình có thể thắng, cũng khó tránh khỏi động tĩnh quá lớn, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhất định phải đem bọn hắn tách ra, dần dần đánh tan, hoặc là dẫn bọn hắn vào cuộc, một mẹ hốt gọn. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng thành hình, dùng môi nhử đem bọn hắn một mẹ hốt gọn tốt nhất. Vừa lúc bản thân mình chính là tốt nhất môi nhử, thiên duyên dụ hoặc đủ để cho Lý Ứng Dũng liều lĩnh tìm hắn. Như vậy cần tìm một cái địa phương vắng vẻ, làm Lý Ứng Dũng ba người nơi chôn xương, càng vắng vẻ càng tốt. Trần Bình cấp tốc thanh lý mất mình cùng Tôn Càn vật lộn vết tích, đem Tôn Càn thi thể bắt được trên một tảng đá lớn, tiện tay đánh ra một cái hỏa cầu thuật, đem toàn bộ thi thể đốt thành đèn xám. Sau đó linh khí hóa thành bàn tay, một trường vô ra, đem tất cả màu đen cho bụi thổi lên trời. Trần Bình không còn lưu lại, thân hình như ảnh nghịch dòng suối, hướng phía Lý Ứng Dũng ba người biến mất đại khái phương vị, mau chóng bút đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Tốc độ nhanh như vậy, nhưng lại xảo diệu tránh đi tất cả khả năng lưu lại rõ ràng đường đi khu vực. Đây chính là luyện khí 6 tầng tu vi, đối với tự thân linh khí tinh chuẩn điều tiết khống chế năng lực. Ước chừng xâm nhập nửa canh giờ, phía trước cánh rừng độ dốc đột nhiên trở nên dốc đứng, một mặt cao ngất vách đá xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Thang đứng tiếp nhận, nham thạch đen kịt, hiện đầy trơn nước rêu cùng từng cục dây leo, phía dưới là một mảnh tương đối khoáng đạt, loạn thạch gầy trơ xương đất dốc. Vị trí đầy đủ vắng vẻ, khoảng cách đệ tử khác hoạt động khu vực đủ xa, chính là một chỗ tự nhiên tuyệt địa. Trần Bình dừng bước lại, nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong. Chính là chỗ này, Lý Ứng Dũng nơi chôn xương. Hắn không có lập tức tới gần vách đá, mà là quay người, hướng về đường tới phương hướng trở về một khoảng cách. Tiếp lấy, hắn tận lực thả chậm tốc độ, tại mấy chỗ tương đối mềm mại ướt át trên bùn đất lưu lại rõ ràng, hơi có vẻ vội vàng hốt hoảng dấu chân. Tại vài bụi thấp bé bụi gai bên cạnh, hắn cố ý giật xuống chính mình áo bào cho một góc miếng vải treo ở bén nhọn gai bên trên. Thậm chí tại một gốc cổ thụ thô ráp trên vỏ cây, dùng móng tay không hiểu rõ lắm lộ ra lấy xuống một đạo chỉ hướng vách đá phương hướng ngắn nhạt. Những đầu mối này đầy đủ chỉ dẫn một cái lòng dạ khó lường truy tung giả. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa trở lại mảnh kia dưới vách đá loạn thạch đất dốc. Trên một khối lưng tựa cự nham, tầm mắt khoáng đặt bằng phẳng tảng đá lớn, phủi nhẹ phía trên lá rụng cho bụi, khoanh chân ngồi xuống. Hắn thu liễm toàn bộ khí tức, chỉ duy trì tại luyện khí một tầng loại kia yếu ớt mà phiêu hốt trạng thái. Như là trong khe đá một gốc không đáng chú ý cỏ dại, lặng lặng chờ đợi con mồi lần theo mồi nhử hương khí, bước vào hắn tỉ mỉ bày ra tử cục. Trong rừng kia sáng tại cành lá loại bỏ bên dưới biến ảo chập chờn, từ sáng tỏ ban ngày dần dần nhiễm lên hoàng hôn mờ nhạt, vừa trầm nhập mặc lam ban đêm. Côn trùng kêu vang, thú giống, dạ tiêu gáy gọi tại trong yên tĩnh liên tiếp. Trần Bình như là tượng đá, không nhúc nhích tí nào, chỉ có ngẫu nhiên mở ra hai mắt, ở trong hắc ám lướt qua một tia băng lanh ánh sáng nhạt. Một ngày trôi qua, dưới vách đá trừ ngẫu nhiên xẹt qua tiếng gió cùng chim thú, lại không người bên cạnh. Ngày thứ hai, mặt trời từ vách đá khác một bên trèo lên, ánh sáng nóng bỏng tuyến rốt cục chiếu nghiêng đến mảnh này loạn thạch sườn núi. Trần Bình vẫn như cũ nhắm mắt tính toán, nhưng thần thức sớm đã lặng yên bao trùm bốn bề phạm vi trăm trượng. Mỗi một cái nhỏ bé động tĩnh đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Thời gian một chút xíu trôi qua. Ngay tại Trần Bình cơ hồ muốn hoài nghi Lý Ứng Dũng ngu xuẩn, phải chăng vượt ra khỏi chính mình dự đoán, hoặc là ba người phải chăng tao ngộ khác ngoài ý muốn lúc, thần thức biên giới rốt cục bắt được động tĩnh. Ba cái lén lút thân ảnh, chính dọc theo hắn hôm qua tận lực lưu lại đầu kia lạc đường đi, cẩn thận từng ly từng tí sờ soạt tới. Bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, khi thì ngồi xuống xem xét mặt đất, khi thì đẩy ra bụi cỏ tìm kiếm. Chính là Lý Ứng Dũng cùng hắn cái kia hai cái trương đầu thử mục tùy tùng. Bên trong một cái thanh niên còn chỉ vào treo ở trên bụi gai vải sắm đầu, trên mặt lộ ra không đè nén được hưng phấn cùng tham lam. Trần Bình trong lòng cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Bố trí được rõ ràng như thế, lại cũng bỏ ra hai ngày thời gian mới tìm tới. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, khí tức càng yếu ớt, phản phất bởi vì mỏi mệt hoặc thương thế mà lâm vào một loại nào đó hôn mê. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, mang theo không che giấu chút nào ác ý, đạp vỡ loạn thạch sườn núi yên tĩnh. Ba bóng người tại khoảng cách Trần Bình ngồi xếp bằng tảng đá lớn nước chừng bên ngoài hơn 10 trượng ngừng lại. Hắc hắc, Trần sư đệ, thật đúng là để cho chúng ta dễ tìm a. Lý Ứng Dũng ngữ khí lỗ mãng, tràn đầy mẹo vờn chuột giống như trêu tức. Làm sao, cùng Tôn sư Minh đi rời ra? Hay là nói, Tôn sư Minh không mang theo người? Hắn cố ý kéo dài vi âm, ánh mắt tại Trần Bình trên thân liếc nhìn. Trần Bình chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt vừa đúng toát ra một tia mỏi mệt cũng không dễ dàng phát giác cảnh giác, thanh âm cũng tận lực mang tới một chút khàn khàn. Nguyên lai là Lý quản sự. Các ngươi làm sao tìm được nơi này? Làm sao tìm được? Lý Ứng Dũng bên cạnh người thanh niên kia cướp mở miệng, trên mặt là không che giấu chút nào đắc ý. Trần sư đệ, ngươi cái này lưu lại ký hiệu cũng không y ta. Hoàng hốt chạy bờ đi. Tôn Càn ngu xuẩn kia đâu? Tên kia cũng là ngu xuẩn, đúng là để cho ngươi cho trốn hắn làm cái biểu tình quái dị, hắc hắc cười quái dị. Lý Ứng Dũng đưa tay ngăn lại người hầu nào, tiến lên một bước, gạt ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. ánh mắt tham lam, như muốn tiến vào Trần Bình trong bụng. Trần Bình, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đem ngươi thứ ở trên thân giao ra đi, xem ở ngươi thành thật phối hợp phân thượng, lao tử có thể phát phát thiện tâm, tha cho ngươi một mạng, để cho ngươi tại linh dược này trong cốc tự sinh tự diệt, như thế nào? Mua bán này, đối với ngươi mà nói, có lời rất a. Như vậy Trần Chùi lại vụng về uy bức lợi dụng, đơn giản như là trợ búa côn đồ thủ đoạn, không có chút nào tu sĩ vốn có lòng dạ. Trần Bình chỉ cảm thấy một cỗ hoang đường cảm giác xông lên đầu, liên đối thời khắc đó xương hận ý, tựa hồ bị cái này ngu xuẩn hòa tan một cái trước mắt. Khoe miệng của hắn khó mà ức chế có chút khẽ nhăn một cái, phản phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Nhìn thấy Trần Bình trên mặt vẻ kia nét mặt cổ quái, Lý Ứng Dung hơi nhướng mày, chỉ coi hắn là sợ choáng váng hoặc là trong lòng còn có may mắn, ngữ khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc, mang theo nồng đậm uy hiếp. "Tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lão tử kiên nhẫn có hạn. Nơi này hoang sơn dã lĩnh, giết ngươi, tùy tiện tìm yêu thú hang động quăng ra, thần không biết quỷ không hay." Thứ thời, ngoan ngoãn đem đồ vật lấy ra. Trần Bình trên mặt mỏi mệt cùng cảnh giác, giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại gần như hờ hững bình tĩnh. Hắn từ từ đứng người lên, phủi phủi áo bào cho bên trên cũng không tồn tại bụi đất, động tác thong dong đến làm cho Lý Ứng Dung trong lòng không hiểu nhảy một cái. "Tha ta một mạng." Trần Bình thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên thấu trong rừng tiếng gió, mang theo một loại băng hàn lạnh lẽo cứng rắn cảm nhận. "Lý Ứng Dung, chỉ bằng ngươi?" Chương 71 giết Lý Ứng Dung. Chương 71 giết Lý Ứng Dung. Thoại âm rơi xuống sát na, vàng bạc khí tức bỗng nhiên từ Trần Bình thể nội bạo phát đi ra. Linh khí như núi lửa phun trào, vô hình linh áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ loạn thạch sơn núi. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, linh áp hung hăng nện ở Lý Ứng Dung ba người trong lòng cùng đầu vai. Luyện khí 6 tầng. Hàng thật giá thật, không có chút nào che giấu luyện khí 6 tầng uy áp. Phù phù, phù phù. Lý Ứng Dung sau lưng hai tên tùy tùng, chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi. Cố này viễn siêu bọn hắn cực hạn chịu đựng linh áp trùng kích vào, hai chân mềm nhũn, như là bị rút mất xương cốt, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn toàn thân run rẩy giống như, run rẩy không ngừng, nhìn về phía Trần Bình ánh mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi, phảng phất thấy được từ cửu u leo ra lấy mạng ác quỷ. Lý Ứng Dung bản nhân cũng là sắc mặt kỳ biến, bạch 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 liền lùi lại ba bước mới miễn cưỡng đứng vững, ngực kịch liệt chập trùng, trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Luyện khí 4 tầng đối mặt luyện khí 6 tầng, đó là tuyệt đối nghiền ép. Hắn cảm giác trái tim của mình giống như là bị một cái băng lãnh đại thủ nắm lấy, mỗi một lần nhảy lên đều mang đến ngạt thở giống như đau đớn. Không, không có khả năng. Cái này, điều đó không có khả năng. Lý Ứng Dung đột nhiên lắc lắc đầu, giống như là muốn đem cái này đáng sợ hiện thực bãi ra, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh cùng sợ hãi mà trở nên sắc nhọn và mèo. Giả, nhất định là giả. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Ngũ hành phế linh căn, làm sao có thể có luyện khí 6 tầng? Ngươi dùng huyền thuật gì pháp khí? Muốn hù dọa lão tử? Nam mơ. Hắn gào thét, ý đồ cho mình cùng dọa co quắp thủ hạ độc viên. Chớ bị hắn lừa. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Trên người hắn bảo bối đầy đủ chúng ta hưởng dụng không hết. Chúng ta đạt được tiên duyên, về sau tiến độ, một mảnh đường bằng phẳng. Hắn cưỡng ép thôi động thể nội linh lực, hào quang màu vàng đất tại bên ngoài thân hắn lóe lên một cái rồi biến mất, ngưng tụ thành một tầng không lắm ổn định hộ thể linh quang. Đồng thời luống cuống tay chân, từ bên hông trong túi chứa vật móc ra một thanh lóe ra hàn quang hậu bối khảm đao. Bên cạnh hắn cái kia hai cái sủi lơ trên mặt đất tùy tùng, tại Lý Ứng Dũng gào thét cùng bảo bối dụ hoặc kích thích xuống, trong mắt cũng bắn ra tham lam cùng hung quang. Trong nháy mắt này, linh khí 6 tầng bị áp, phản phất không còn sót lại chút gì. Dãy rủi lấy bỏ lên, riêng phần mình lấy ra vũ khí. Một thanh chùy thủ cùng một cây gai sắt đồng, ba người duy trì trận hình, hiện lên một cái lỏng lẻo nửa vòng tròn. Hướng phía Trần Bình chậm rãi tới gần. Trần Bình nhìn xem Lý Ứng Dũng cái kia bản thân tê liệt, tham lam mà bận bẹo mặt. Ngay tại ba người tới gần đến ngũ trượng khoảng cách, cái kia cầm trong tay chùy thủ thanh niên mỏ nhọn trong mắt hung quang lóe lên, tựa hồ muốn cướp ra tay trước sát na. Trần Bình động. Hắn thân ảnh tại nguyên chỗ đột nhiên mơ hồ, như là như thuấn di xuất hiện tại thanh niên mỏ nhọn bên trái. Luyện khí 6 tầng linh khí ra chỉ phía dưới. Trần Bình thực lực tại phía xa mấy người phía trên. Thanh niên kia chỉ cảm thấy trước mắt bóng xám lóe lên, một cỗ lạnh lẽo thấu xương đã bao phủ toàn thân, hắn thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì đón đỡ hoặc né tránh động tác. Suy, màu xanh nhạt kiếm mang như là vạch phá giấy mỏng giống như, nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua cổ của hắn. Thanh niên mỏ nhọn trên mặt hung ác, trong nháy mắt ngưng kết, hai mắt trừng tròn xoe, tràn đầy khó có thể tin mở mịt. Lập tức, một đạo tinh tế tơ máu giữa cổ hắn hiện hiện, ngay sau đó, máu tươi như là suối phun giống như tuôn trào ra. Chùy thủ trong tay của hắn vô lực rớt xuống đất, phát ra len ken một tiếng vang dọn, thân thể co quắp hướng về phía trước bổ nhào, tóe lên một mảnh bụi đất. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trần Bình thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện nơi tay cầm gai sắt đoạn đồng một tên thanh niên khác phía bên phải. Thanh niên kia vừa mới mắt thấy đồng bạn trong nháy mắt mất mạng, kinh hãi muốn tuyệt, vô ý thức đem đoạn đồng nằm ngang ở trước ngực, trong miệng vì hô quỷ đều, ý đồ đem Trần Bình dọa lùi. Trần Bình nhìn cũng chưa từng nhìn hắn cái kia đơn sơ phòng ngự tư thế, thanh phong kiếm bay ra, nhanh như thiểm điện giống như điểm hướng mi tâm của hắn. Đầu ngón tay một chút thanh mang phun ra nuốt vào, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bộc phát. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, dưa hấu chín mùi tại trống rỗng bạo tạc. Thanh niên cái hốc, đột nhiên nổ tung một cái lỗ máu, hồng bạch đồ vật phun tung tóe mà ra, thân thể bị nguồn lực lượng này mang đến hướng về sau bay lên. Hắn trùng điệp đâm vào một khối nô ra trên tảng đá, mềm nhũn trượt xuống, lại không sinh tức. Động tác mau lẹ, trong khi hô hấp, hai cái luyện khí 3 tầng tu sĩ, như là bị tiện tay nghiền chết sâu kiến, ngay cả một tia ra dáng phản kháng đều không thể làm ra, liền đã hồn phi phách tán. Nồng đậm mùi máu tươi, trong nháy mắt tại loạn thạch trên sườn núi tràn ngập ra. Lý Ứng Dụng trên mặt điên cuồng cùng hung ác triệt để cứng đờ. Hắn nắm hậu bối khảm đao tay tại run rẩy kịch liệt, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Trước mắt cái này máu tanh một màn, đem hắn cuối cùng một tia bản thân tê dại huyết tưởng triệt để dội tắt. Luyện khí 6 tầng. Cái này mẹ hắn tuyệt đối là luyện khí 6 tầng. Chỉ có luyện khí 6 tầng mới có thể như vậy hời hợt tuấn sát hai cái luyện khí 3 tầng. Quỷ ảnh kia giống như tốc độ, cái kia tinh chuẩn tàn nhẫn kiếm quang, không làm được nửa điểm giả. Lý Ứng Dụng cơ hồ không thể thở nổi. Cái gì tiên duyên, bảo bối gì, giờ phút này đều biến thành lấy mạng người rùa. Hắn chỉ muốn trốn. Lập tức. Rời cái này tên sát tinh càng xa càng tốt. Hắn hú lên cái gì, rốt cuộc không lo được cái gì mặt mũi, cái gì quản sự thân phận, đống nhiên cầm trong tay thanh kia quản chú linh lực hậu bối khảm đao hướng phía Trần Bình hung hăng ném đi. Không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu ngăn cản một cái chớp mắt. Đồng thời, thân thể của hắn buộc phát ra toàn bộ tiềm lực, chạy như bay, quay người liền hướng về nơi đến rừng rậm phương hướng bỏ mạng phi nước đại. Cái gì thổ hệ hộ thể linh quang, tại tuyệt đối chênh lệch trước mặt, ngay cả một tia cảm giác an toàn đều không thể cung cấp. Hậu bối khảm đao mang theo tiếng gió gào thét phóng tới, tốc độ không chậm, ẩn chứa lực lượng cũng đủ để bổ ra cự thạch. Nhưng ở Trần Bình trong mắt, chấm như là hài đồng ném mạnh đồ chơi. Trần Bình thậm chí không có sử dụng phi kiếm, chỉ là tùy ý nghiêng người, trôi kia khí thế hung hăng khảm đao liền sắt góc áo của hắn bay qua, mang một tiếng thật sâu khảm vào phía sau hắn tảng đá lớn bên trong. Nhìn xem Lý Ứng Dụng sói kia bái chạy trốn bóng lưng, Trần Bình trong mắt không có một tia gợn sóng. Hắn cũng chỉ một chút, lơ lửng ở bên người hắn thanh phong kiếm phát ra từng tiếng càng bù bù, hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt lưu quang màu xanh, xé rách không khí, phát sau mà đến trước. Phúc. Lợi khí vào thịt thanh âm ngột ngạt mà rõ ràng. Thanh phong kiếm vô cùng tinh chuẩn từ Lý Ứng Dụng chân trái đầu gối hậu phương xuyên qua mà qua, mang ra một giải huyết hoa. Trên thân kiếm bám vào kiếm khí lăng lệ, trong nháy mắt xoắn nát hắn chân kinh lạc. A! Lý Ứng Dụng phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người rú thảm, phi nước đại tỉnh thế im bặt mà dừng, cả người như là bị chặt đổ gỗ, nặng nề mà hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, gặm miệng đầy đất đá. Đau nhức kịch liệt để hắn toàn thân co rút, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hỗn hợp có bùn đất lan xuống. Trần Bình chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất thống khổ quay cuồng, dãy rủa bỏ sát Lý Ứng Dụng. Thanh phong kiếm lơ lửng ở bên, kiếm tiêm nhỏ xuống lấy huyết châu đỏ thẫm, chỉ hướng Lý Ứng Dụng hậu tâm. Nhiều, tha mạng. Trần gia gia, ta sai rồi, ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, ta không phải người. Lý Ứng Dụng nước mắt chảy ngang, trên mặt dính đầy bùn đất cùng vết máu, nơi nào còn có nửa phần tạm dịch phong quản sự uy phong, chỉ còn lại có hèn mọn nhất cầu xin thương xót. Thiên duyên ta không muốn, đều là ngươi, tha ta một mạng. Ta thể, ta Lý Ứng Dụng đời này tuyệt không lại xuất hiện tại trước mặt ngài. Làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý. Hắn một bên kêu khóc, một bên ý đổ dùng hai tay chống đất hướng phía trước bỏ, lôi ra một đầu chói mắt vết máu. Trần Bình mặt không biểu tình, thanh âm lạnh đến giống tuyên cổ bất hóa hàn băng. Vương béo ở đâu? Lý Ứng Dụng kêu khóc đống nhiên cứng lại, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng cùng oán độc. Hắn biết chính mình xong, nhưng mãnh liệt dục vọng cầu sinh để hắn giống bắt lấy cuối cùng một cây rơm dạng, tê thanh nói: Ta nói, chỉ cần ngài tha ta một mạng. Vương béo hắn cũng tiến vào. Hắn ngay tại phía tây, cách nơi này đại khái 30 dặm, có cái miệng hồ lô hình dạng sơn cốc, đáy cốc có cái ẩn nấp hang đá. Hắn ngay tại trong động kia cất giấu, chờ lấy chúng ta đem ngươi giải quyết hết, tốt kiếm một trận canh. Đều là hắn giật dây, là hắn nói cho ta biết ngươi có tiên duyên. Trần gia gia, ngài đi tìm hắn, thả ta chính là con chó, ngài coi ta là cái dám thả đi. Hắn nói năng lộn xộn, liều mạng đem trách nhiệm đẩy lên Vương Béo trên thân, chỉ muốn đổi lấy một tia xa vời sinh cơ. Hồ lô khẩu sân gốc, ẩn nấp hang đá. Trần Bình lặp lại một lần, xác nhận địa điểm không sai. Lý Ứng Dụng trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra chờ mong qua mang. Đúng, chính là chỗ đó. Trần sư minh minh dám, ngài hắn im bặt mà dừng. Thanh phong kiếm hóa thành một đạo băng lãnh thanh tuyến, không trở ngại chút nào địa động xuyên qua hậu tâm của hắn. Lý Ứng Dụng thân thể đống nhiên lưỡn một cái, trong mắt chờ mong trong nháy mắt bị bóng tối vô tận cùng kinh ngạc thay thế, miệng mở rộng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng lại chỉ tuôn ra một miệng lớn máu đen, đầu vô lực nghiêng về một bên, triệt để không một tiếng động. Chương 72 đại thù đến báo. Trần Bình rút ra thanh phong kiếm, vứt bỏ trên thân kiếm huyết châu. Hắn nhìn cũng không nhìn trên mặt đất ba bộ còn có dư ôn thi thể, cấp tốc vơ vét Lý Ứng Dụng cùng hai tên tùy tùng kia trên người túi chứa vật, đem bên trong ít ỏi linh thạch cùng vật liệu chuyển di không còn. Về phần tông môn phát ra túi chứa vật, vẫn như cũ lưu tại trên người bọn họ. Làm xong đây hết thảy, hắn không còn lưu lại, phân biệt phương hướng, thân ảnh như một đạo bóng xám, hướng phía Lý Ứng Dụng trước khi chết thổ lộ miệng hồ lô sơn cốc phương hướng, mau chóng vút đi. Cùng lúc đó, tại linh dược cốc sơn tây, một chỗ tương tự hồ lô sâu thẳm sơn cốc dưới đáy, dây leo cùng rậm rạp đuổi cây thấp thoáng bên dưới, một cái chỉ chứa một người xoay người tiến vào hang đá cửa vào như ẩn như hiện. Trong động không gian không lớn, hơi có vẻ ở bước, tia sáng lờ mờ. Vương Béo Vương Phúc chính xếp bằng ở một khối tương đối khô ráo trên tảng đá, trong tay vớt một viên chất lượng bình thường linh thạch hạ phẩm. Trên mặt hắn mang theo một loại khó mà ức chế nụ cười đắc ý, mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ, mập mạp thân thể theo hắn im ắng cười trộm mà run nhẹ nhẹ. Hắc hắc, Lý Ứng Dũng, nên được tay đi. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tại nhỏ hẹp trong thạch động quanh quẩn, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng tham lam. Trần Bình A, Trần Bình, ngươi tiểu tạp chủng này, coi là leo lên tiên duyên, liền có thể trở thành người trên người, trở thành tiên nhân. Phi, lão tử lược thi tiểu kế, mượn Lý Ứng Dũng cây đao này, là có thể đem ngươi chặn. Để ngươi làm sơ dám chống đối lão tử. để cho ngươi không biết điều. Hắn phảng phất đã thấy Lý Ứng Dũng dẫn theo Trần Bình đầu người, hoặc là cầm Trần Bình trên thân kia cái gọi là tiên duyên trở về, sau đó chính mình ngồi mát ăn bát vàng, được chia một chén to lớn canh. Nghĩ đến chính mình không chỉ có báo ban đầu ở tạm dịch phong bị Trần Bình chống đối, rơi xuống mặt mũi thủ, còn có thể chống rông đến một phần chỗ tốt cực lớn, Vương Béo đã cảm thấy toàn thân thoải mái. Loại cảm giác này, liền như là tiết trời đầu hạ, uống một chén lớn nước lạnh nước ô mai, mỗi cái lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái. Tiên duyên a, chậc chậc, lão tử dùng tới sau, nhất định có thể trở thành tiên nhân. Chờ lão tử thành tiên nhân, lão tử cũng muốn uy phong một thanh, hắn càng nghĩ càng đẹp, trên mặt thịt mỡ đều xếp đứng lên, đắm chìm tại sắp đến thu hoạch khổng lồ trong tưởng tượng. Không hề hay biết, tử thần bóng ma đã bao phủ. Thời gian đang chờ đợi bên trong chậm rãi trôi qua. Ngoài động tia sáng dần dần ảm đạm, biểu thị hoàng hôn tới gần. Vương Béo chờ đến có chút nóng lòng, bắt đầu đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng thăm dò hướng cửa hang nhìn quanh. Làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ Lý Ứng Dũng ngu xuẩn kia gây ra rủi ro? Không nên a, không phải đối phó một cái luyện khí một tầng mắt con sao, không nên đi. Hắn nói thầm lấy, trong lòng không hiểu dâng lên một tia bất an. Ngay tại hắn do dự muốn hay không đi ra xem một chút tình huống lúc, cửa hang rủ xuống dây leo cùng bụi cây, bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Một bóng người đưa lưng về phía ngoài động sau cùng thiên quang, xoay người đi đến. Tia sáng tại phía sau hắn phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này một thân quen thuộc áo bào cho, lại làm cho Vương Béo trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Lý quản sự, đắc thủ. Vương Béo vô ý thức đứng người lên, mang theo chờ mong cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Bóng người kia không có trả lời, chỉ là tiếp tục chậm rãi đi vào trong động chỗ sâu. Theo hắn hoàn toàn thoát ly cửa động phản quang, Vương Béo rốt cục thấy rõ người tới mặt. Bình thản không có gì lạ, lại làm cho hắn như rơi xuống hầm băng. Là Trần Bình. Lại là Trần Bình. Vương Béo nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết, như bị dội cho một chậu nước đá, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn toàn thân thì mỡ, đều bởi vì sợ hãi cực độ mà run lẩy bẩy. Trần Bình, ngươi làm sao to lớn chấn kinh để hắn nói năng lộn xộn, đầu óc trống rỗng. Trần Bình xuất hiện ở đây, ý vị như thế nào? Lý Ứng Dũng bọn hắn đâu? Khi ánh mắt của hắn rơi xuống Trần Bình xuôi ở bên người tay phải lúc, con người bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Mượn trong động mờ tối tia sáng, hắn thấy rõ, Trần Bình tay phải nắm một thanh trường kiếm, cái kia trường kiếm màu xanh cuối cùng, một giọt sền sệt đỏ sẫm huyết châu, chính chậm rãi ngưng tụ, sau đó im lặng nhỏ xuống tại dưới chân trên tảng đá, tràn ra một đóa nho nhỏ, yêu dị huyết hoa. Bé không thể nghe gì máu âm thanh, tại tĩnh mịch trong thạch động, như kinh lôi, tại Vương Béo bên tai nổ vang. Phù phù. Vương Béo cái kia mập mạp thân thể, cũng nhịn không được nữa, hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ rạp xuống băng lanh ẩm ướt trên đất đá. To lớn sợ hãi, để hắn một trận ngạt thở mê muội. Thân thể của hắn, run giống trong gió thu lá rụng. Trên mặt hắn tất cả đắc ý, tham lam, tính toán, đều bị tuyệt vọng thay thế. Tha mạng. Trần tiên nhân. Trần gia gia. Tha mạng a. Vương Béo nước mắt chảy ngang, dập đầu như dạ tỏi, cái trán đụng chạm lấy thô ráp nham thạch, phát ra trầm muộn phanh phanh âm thanh, mấy lần chỉ thấy máu. Là ta đáng chết. Ta không bằng heo chó. Ta không nên tin vào Lý Ứng Dũng tên cầu tặc kia sử dụng. Ta không nên đối với ngài lên ý xấu. Van cầu ngài. Xem ở ta lúc đầu tại tạm dịch phòng, đối với ngài coi như hắn moi ruột gan, lại phát hiện chính mình đối với Trần Bình chỉ có khe khát, nào có cái gì ân tình có thể nói, câu chuyện lập tức kẹp lại, chỉ còn lại có càng thêm thê lương kêu khóc. Tha ta tiện mệnh này. Ta tất cả mọi thứ đều cho ngài. Linh thạch. Đan dược. Đều cho ngài. Ta cho ngài làm trâu làm ngựa. Làm hạ tiện nhất nô bộc. Van cầu ngài. Tha cho ta đi. Hắn quỳ bò hướng về phía trước, muốn đi ôm Trần Bình chân, thân thể mập mạp trên mặt đất lúc đích, xấu xí không chịu nổi. Trần Bình cúi đầu, nhìn xem dưới chân cái này bảy bùn nhau giống như mập mạp, trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có tan không ra băng lãnh lạnh thủy. Chính là tên xuất sinh này, như là như giỏi trong xương, tham lam ti tiện, lần lượt ý đồ, đem hắn đẩy hướng vực sâu. Tạp dịch phong làm khó dễ, hầm mỏ khu sát cục, Lý Ứng Dũng tính toán, đều là do hắn mà ra. Tha mạng. Trần Bình thanh âm tại giam cầm trong thạch động băng lên, bình tĩnh đến đáng sợ. Vương Béo. Từ ngươi ngấp nghé đồ của ta bắt đầu, mệnh của ngươi liền đã không phải ngươi. Vương Béo nghe vậy, như bị sét đánh, cả người triệt để sủi lơ xuống dưới, cước đáy cùng lưu hôi thối, trong nháy mắt tràn ngập tại nhỏ hẹp trong hang đá. Hắn biết, cầu xin tha thứ đã vô dụng. Sợ hai chuyển hóa làm sau cùng điên cuồng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt nước mắt vết máu hỗn tạp, vặn vẹo như ác quỷ. Trần Bình, ngươi tiểu tạp chủng này, ngươi chết không yên lành, ngươi dám giết ta, tông môn sẽ không bỏ qua ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Bình sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Hắn tay trái vừa lật, giữa ngón tay kẹp lấy mấy cây yêu ớt lông châu, loại u lam hàn mang độc châm, chính là từ Tôn Càn nơi đó vơ vét tới pháp khí. Con ngón đúng ra, hiu hiu hiu, mấy đạo u lam hàn mang tinh chuẩn bắn vào Vương Béo quanh thân mấy chỗ đại huyệt. Vương Béo tê tâm liệt phế tiếng chửi rủa im bặt mà dừng, thân thể đống nhiên cứng đờ, như là bị rút đi tất cả khí lực, chỉ còn lại có con mắt còn có thể hoảng sợ tuyệt vọng chuyển động. Đây là một loại đặc chế tê liệt độc châm, sẽ không chí mạng, lại có thể khiến người ta triệt để mất đi khống chế đối với thân thể. Trần Bình đi lên trước, dùng cứng cỏi dây thừng đem Vương Béo như là heo dê giống như một mực trói buộc tại một khối nô da bén nhọn trên tảng đá, bảo đảm hắn không thể động đậy. Tiếp lấy, hắn từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một thanh mỏng như cánh ve, lưới dao lóe ra lạnh lẽo hào quang đặc chế tiểu đao. Đây là hắn làm một ngày này đã sớm chuẩn bị xong. Hang đá triệt để lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Vương Béo thô trọng sợ hãi tiếng thở dốc, cùng Trần Bình trong tay chuôi kia tiểu đao ngẫu nhiên phản xạ ra, làm người sợ hãi hàn mang. Lưỡi đao rơi xuống, tiểu đao mỏng mà sắc bén, mỗi một lần rơi xuống đều chỉ mang đi cực mỏng một mảnh huyết đủ, tinh chuẩn tránh đi chí mạng kinh lạc cùng tạp khí. Tiểu tạp chủng, lão tử chính là muốn đem bọn ngươi ăn uống đều cắt xén xuống tới, lão tử liền muốn chơi chết các ngươi. Vương Béo lớn tiếng gào thét, các ngươi bọn này ti tiện xuất sinh, căn bản liền không xứng làm người. Dựa vào cái gì, lão tử không có linh căn, không cách nào tu luyện, các ngươi bọn này ti tiện xuất sinh có thể tu luyện. Lão Thiên có mắt không trọng. Trần Bình nghe được phía sau hứa ra hàn khí, thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn rốt cục biết được, vì sao chính mình khi khổ dịch thời điểm, một chút cơm đều không kịp ăn. Rõ ràng là một cái tu tiên tông môn, làm sao có thể cắt xén tạp dịch ăn uống? Đều là trước mắt tên xuất sinh này, chính là hắn. Trần Bình cắn răng, cắn đến két rung động. Hắn trực tiếp dùng linh khí ngăn chặn miệng của hắn, không để cho hắn tái phát ra cái gì một chút gầm rú. Trong không khí chỉ còn lại có làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, cùng lưỡi đao cắt chém ra lúc suy suy âm thanh. Vương Béo mập mạp thân thể đang đau nhức bên trong không cách nào tự điều khiển co quắp, bị dây thừng nắm chặt ra thịt cao cao nâng lên, tím xanh một mảnh. Hắn vằn vện kia máu con mắt, điên cuồng chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều truyền lại ra siêu việt ngôn ngữ có khả năng hình dung cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng. Nhưng hắn cái gì cũng nói không ra miệng. Hắn chỉ có tiếp nhận cái này cực hạn thống khổ. Tại cái này cực hạn dưới sự thống khổ, trong mắt của hắn đều nhanh muốn tuôn ra đến, chảy ra hai hàng huyết lệ. Trần Bình động tác ổn định, tinh chuẩn. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối băng lãnh. Từng mảnh huyết nhục bay ra. Không biết qua bao lâu, Trần Bình thu tay lại bên trong chi đao. Lăng chỉ tử hình 2000 đao, một đao không nhiều, một đao không ít. Đến lúc cuối cùng một đao kết thúc, Vương Béo cái kia sớm đã tan rã trong con mắt, cuối cùng một tia hào quang nhỏ yếu cũng triệt để dập tắt. Hắn mập mạp thân thể, giờ phút này chỉ còn lại có khung xương cùng một đống mơ hồ thịt não, bị một mực trói buộc tại băng lãnh trên tảng đá. Trần Bình thu hồi tiểu đao, trên đó hàn quang vẫn như cũ, không dính một tia vết máu. Hắn nhìn cũng không nhìn đống tia thịt não, quay người đi đến cửa hàng, hít một hơi thật sâu ngoài động mang theo cỏ cây thanh hương băng lãnh không khí. Trong lồng ngực, cái kia chiếm cứ không biết bao lâu, chịu nặng, như là u ác tính giống như hận ý, tại thời khắc này, theo ngụm này trọc khí thở ra, toàn bộ tiêu tán. Một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác, dưới đáy lòng dâng lên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đỉnh trệ thật lâu tâm cảnh tu vi, ẩn ẩn có kéo lên cao xu thế. Đại thù đến báo, thiên duyên tai họa ngầm tạm thời thanh trừ. Hắn không còn lưu lại, thân ảnh như một đạo khói nhẹ, cấp tốc biến mất tại nồng đậm trong hoàng hôn. Chương 73 luyện khí tầng 7, chương 73 luyện khí tầng 7 tiếp xuống 3 ngày, Trần Bình thân ảnh xuyên thẳng qua tại linh dược cốc khu vực bên ngoài. Hắn thần thức toàn bộ triển khai, tinh chuẩn tránh đi những khả năng kia ẩn giấu đi yêu thú cường đại hoặc độc chứng khu vực nguy hiểm, chỉ chuyên chú tại tìm kiếm những cái kia phù hợp tông môn yêu cầu, điểm cống hiến minh sắc trung đê giai linh dược. Thanh ngọc dây leo, 3 điểm. Tam diệp ngòi lấy lửa cỏ, 2 điểm. Dễ hoàng tinh, 4 điểm. Hắn động tác mau lẹ, thủ pháp thành thạo, đem từng cây tản ra bóng ánh sáng bóng linh dược coi chừng hái xuống, đầu nhập cái kia bụi bẩn tông môn trong túi trữ vật. Hiệu suất viễn siêu thường nhân. Không đến 2 ngày, túi trữ vật kia bên trong ẩn chứa linh dược giá trị, liền đã vững vàng vượt qua 50 điểm cống hiến yêu cầu thấp nhất. Hắn không có chút nào lưu luyến. Linh dược cốc chỗ sâu có lẽ có trần quý hơn linh dược, nhưng tất nhiên nương theo lấy cường đại hơn thủ hộ yêu thú cùng nguy hiểm không biết. Vì những cái kia đối với hắn mà nói, giá trị có hạn dược liệu đi mạo hiểm, được không bù mất. Mục tiêu của hắn là an toàn hơn con đường, góp nhặt linh thạch, mua sắm hạt giống, tại chính mình bách dược viên bên trong bồi dưỡng cần thiết. An toàn, không thể làm gì, mới là hắn sinh tồn tín điều. Sáng sớm ngày thứ 3, làm đệ nhất sợi tia nắng ban mai xuyên thấu trong rừng sương mỏng lúc. Trần Bình đi tới tiến vào linh dược cốc lúc khu đất trống kia. Màn ánh sáng màu xanh lam vẫn như cũ lặng lặng đứng sững sững. Hắn không chút do dự đem tông môn túi trữ vật đặt tại trên màn sáng, rót vào một tia linh lực. Ông. Trên túi trữ vật thanh vân tông tiêu ký có chút sáng lên, một cỗ nhu hòa dẫn dắt chi lực chuyển đến. Màn ánh sáng màu xanh lam như là sóng nước dập dần, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Cảnh tượng trước mắt chuyển đổi, linh dược cốc nồng đậm cỏ cây khí tức bị trên quảng trường hơi lạnh gió sớm thay thế. Trên quảng trường đã có mấy tên đệ tử so với hắn sớm hơn đi ra, từng cái trên mặt vui mừng, hiển nhiên thu hoạch rất tốt. Trần Bình lẫn trong đám người, không chút nào thu hút. Đệ tử chấp sự mặt không thay đổi lấy đi hắn đưa lên túi trữ vật, thần thức đảo qua, xác nhận không sai sau, tại trên một viên ngọc giản ghi chép lại tên của hắn cùng điểm cống hiến. Trần Bình, 55 điểm. Vượt mức 5 điểm, nhiệm vụ đạt thành, ban thưởng 5 điểm điểm cống hiến, vượt mức 5 điểm, ban thưởng một chút điểm cống hiến, hết thảy thu hoạch được 6 điểm điểm cống hiến. Chấp sự thanh âm mặt phẳng không gợn sóng. Trần Bình trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Chính mình miễn cưỡng đã đạt thành nhiệm vụ, liền phần thưởng 6 điểm điểm cống hiến tông môn, tương đương với 7 viên linh thạch. Cái kia những người còn lại, chẳng phải là thu hoạch tràn đầy? Trần Bình đột nhiên ý thức được, tông môn có lẽ là nhân tử, thân mật. Có thể tông môn dù sao cũng là cái quái vật khổng lồ, rất khó đi chú ý tầng dưới chốt tạp dịch sinh hoạt. Thế là, tại mảnh này nhân tử trong thổ nhưỡng, thẩm bổ ra Lý Ứng Dũng, Vương Béo dạng này rồi bỏ. Để tầng dưới chốt nhất đệ tử tạp dịch, ngay cả cơ bản ấm no đều thành hy vọng xa vời. Tông môn kia, đến tột cùng là nhân tử, hay là? Trần Bình tiếp nhận chấp sự đưa trả lại, đại biểu cá nhân hắn thân phận cùng điểm cống hiến đếm được lệnh bài, phía trên yếu ớt linh quang biểu hiện ra một con số, 6. Hắn quay người, tụ hợp vào rời đi quảng trường dòng người. 7 ngày trôi qua, bách dược viên vẫn ý bộ dạng cũ, mùi thuốc quen thuộc hỗn hợp có mùi đất. Trần Bình trở lại chính mình thạch ốc tiểu viện, khoanh chân ngồi đang quen thuộc trên bồ đoàn, hắn bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch. Trừ điểm cống hiến tông môn, trọng yếu nhất chính là từ Tôn Cản, Lý Ứng Dũng bọn người trên thân vơ vét tới chiến lợi phẩm. Linh thạch hạ phẩm tổng cộng 37 khối. Đê giai chữa thương, đan dược giải độc một số bình. Mấy món phẩm tướng thấp kém, chất liệu phổ thông pháp khí vật liệu. Còn có mấy quyển thần mỏng, đi lại thô thiện pháp thuật cùng cơ sở luyện khí, luyện đan thường thức sổ. Đáng giá nhất, có lẽ chính là Tôn Cản trôi kia bị mẹ bay đoàn đao pháp khí, cùng Lý Ứng Dũng thanh kia hậu bối khảm đao, đều thuộc về pháp khí cấp thấp bên trong hàng thông thường. Những vật tư này, đối với luyện khí sơ kỳ tu sĩ có lẽ là một phen phát tài. Nhưng đối với đã là luyện khí 6 tầng Trần Bình mà nói, đều chỉ có thể đổi thành linh thạch. Hắn hiện tại cần thiết là có thể phụ trợ luyện khí trung hậu kỳ tu luyện, dược lực càng mạnh đan dược đan phương. Còn phải lại đi chợ đen. Suy nghĩ hiện lên, nơi đó là thu hoạch phi thường quy tài nguyên, có khả năng nhất địa phương, thậm chí có cơ hội mua được thượng cổ đan phương. Bất quá, trong chợ đen, tự nhiên phong hiểm cũng cực lớn, ngư long hỗn tạp, hơi không cẩn thận chính là tai họa ngập đầu. Trần Bình còn có một lựa chọn, là gia nhập ngoại môn. Trở thành đệ tử ngoại môn sau, không chỉ có thể thu hoạch được tốt hơn hoàn cảnh tu luyện cùng đồng lộc, càng có thể tiếp xúc đến tông môn nội bộ tàng kinh các, đan dược các, thu hoạch cao cấp hơn công pháp và đan dược đường tắt tựa hồ càng quang minh chính đại. Nhưng mà, Trần Bình chỉ là trầm ngâm một lát, liền triệt để bác bỏ cái này mê người ý nghĩ. Ngũ hành phế linh căn, đây là khắc vào hắn trong lòng là ấn. Một cái ngũ hành phế linh căn đệ tử tạp dịch, đang tu luyện tài nguyên thiếu tình huống dưới, ngắn ngủi không đến trong thời gian 3 năm, từ luyện khí 1 tầng nhảy lên tới luyện khí 3 tầng, hắn đối ngoại hiện lộ tu vi đã là kinh thế hai tụ, đủ để dẫn tới vô số tìm tòi nghiên cứu thậm chí mơ ước ánh mắt. Như lại bại lộ luyện khí 6 tầng tu vi thật sự, đó chẳng khác nào trong đêm tối bó đuốc, trong nháy mắt đem chính mình đặt tất cả ánh mắt tham lam tiêu điểm phía dưới. Tiên duyên bí mật sẽ không còn là bí mật. Chờ đợi hắn chính là so Lý Ứng Dũng, Vương Phúc Chi lưu khủng bố gấp 100.000 lần nguy cơ. Tây to đón gió, người mạnh bị đố kỵ. Trần Bình thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra tỉnh táo quan mang. Luyện khí 6 tầng, tại tông môn luyện khí trong hàng đệ tử có lẽ không tính đỉnh tiêm, nhưng một cái ngũ hành phế linh căn đạt tới cảnh giới này, chính là sơ hở lớn nhất, tuyệt không thể bại lộ. Như vậy, quãng đường còn lại liền rất rõ ràng. Lợi dụng điểm cống hiến cùng trong tay linh hạch, đi chợ đen thử thời vận. Đồng thời, còn có một cái chuyện trọng yếu nhất định phải giải quyết, phụ mẫu. Hắn lấy ra thân phận lệnh bài, đầu ngón tay ngưng tụ một tia linh lực, tại lệnh bài mặt sau một cái đặc biệt trên phù văn nhẹ nhàng điểm một cái, đem một đạo ý niệm tin tức rót vào trong đó. Đây là tông môn đối với tầng dưới chốt đệ tử mở ra một hạng cơ sở phục vụ, đưa ra rời tông xin mời. Rời đi tông môn lý do rất đơn giản, thăm người thân. Trần Bình tại tông môn nội bộ chờ đợi hơn 5 năm thời gian, đi ra ngoài thăm người thân là có thể thông cảm được. Người ở phía trên bình thường sẽ không có sự. Mục đích của hắn, đúng là hắn phụ mẫu bị đẩy đi lao dịch khu mỏ gạo. Hắn cần tự mình đi một chuyến, đem bọn hắn tiếp đi ra thu xếp tốt, để bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Tin tức phát ra, như là đã chìm đáy biển. Trần Bình cũng không sốt ruột, tông môn xử lý những này công việc vật hiệu suất từ trước đến nay không cao. Hắn cất kỹ lệnh bài, đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở trên việc tu luyện. Tụ linh đan bình thuốc đặt ở trong tay, đổ ra một hạt tan bảo, bắt đầu vận chuyển trường thanh quyết. Đan dược vào bụng, hóa thành một cỗ ôn hòa dòng nước ấm tản vào toàn thân. Nhưng mà, cỗ dược lực này tiến vào thân thể sau, lập tức bị thân thể bài xích, tràn ra đại bộ phận dược lực. Lưu lại dược lực, đối với luyện khí 6 tầng kinh mạch cùng đan điền tới nói, thực sự quá yếu ớt, như là tia nước nhỏ ý đồ lấp đầy hồ khô cạn, cực kỳ bé nhỏ. Hắn khẽ nhíu mày. Tụ linh đan, đối với hắn mà nói, hiệu quả càng phát kém. Hạ qua đông đến, lại qua nửa năm. Linh dược cốc phong ba sớm đã lắng lại. Không người quan tâm mấy cái tầng dưới chót đệ tử mất tích, tại tông môn trong mắt, đó bất quá là hàng năm lịch luyện công chính thường hao tổn số lượng. Bách dược viên trong nhà đá, Trần Bình ngồi xếp bằng. Thời gian nửa năm ở trên người hắn lắng đọng, khí chất càng nội liễm trầm tĩnh. Thể nội, trường thanh quyết dẫn đạo linh khí lao nhanh lưu chuyển, so nửa năm trước càng thêm hùng hồn cố động, ở trong kinh mạch phát ra trầm thấp gào thét. Luyện khí 6 tầng đỉnh phong cái cuối cùng linh huyết bình chứng, tại nửa năm này tiếp tục không ngừng, như là nước chảy đá mòn giống như trùng kích vào, rốt cục phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Ông một tiếng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy kêu khẽ, tại đan điển chỗ sâu vang lên. Một cỗ so trước đó cường đại mấy lần khí tức không bị khống chế từ trên người hắn bay lên, đem trong nhà gỗ bụi bặm cũng hơi chấn động ra đến, lập tức lại bị hắn cấp tốc thu liễm áp chế xuống. Luyện khí tầng 7, nước chảy thành sông. Trần Bình chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức quy về thâm thúy bình tĩnh. Đột phá mang tới lực lượng cảm giác là chân thật, nhưng tùy theo mà đến, là càng sâu cảm giác cấp bách. Luyện khí hậu kỳ, tụ linh đan sớm đã biến thành đường hoàn, không hề có tác dụng. Cũng thử nghiệm liên lạc qua mấy cái nhìn như đáng tin cậy lái buồn, nói bóng nói gió nghe ngóng trong chợ đen cao cấp hơn đan phương tin tức, kết quả làm cho người thất vọng. Thích hợp với luyện khí trung hậu kỳ đan dược, như bồi nguyên đan, hoàng long đan, nó đan phương cùng chủ dược đều bị tông môn hoặc các đại thế lực một mực khống chế, cực ít dẫn ra ngoài. Trên chợ đen một mực chưa từng xuất hiện tốt nhất đan phương bán. Trần Bình càng nghĩ, quyết định trước đem cha mẹ mình tiếp trở về, làm tiếp dự định khác. Chương 74 Hắc Phong Quảng Mộ, chương 74 Hắc Phong Quảng Mộ. Trần Bình ánh mắt rơi vào lặng lặng nằm tại bàn gỗ nơi hẻo lánh viên kia thân phận lệnh bài bên trên. Nửa năm trước phát ra rời tông thăm người thân xin mời, sớm đã đạt được trả lời. Một cái chuẩn chữ khắc vào lệnh bài mặt sau, bên cạnh còn tiêu chú thời hạn, trong vòng 3 tháng hữu hiệu. Cha, mẹ Trần Bình thấp giọng thì thầm, trước mắt phảng phất lại hiện ra phụ mẫu bị mang đi lúc cái kia cố giả bộ chấn định bóng lưng. Tiên lộ gian nan, hiểm trở trung điệp, nhưng huyết mạch ràng buộc, là hắn tại cái này băng lãnh trong tu chân giới, số lượng không nhiều, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ đồ vật. Đón hắn bọn họ đi ra. Nhất định phải đón hắn bọn họ đi ra. không có khả năng lại để cho bọn hắn ở trong tối vô thiên ngày trong động mỏ tiếp tục giày vò. Về phần đan dược, Trần Bình hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Xe đến trước núi ắt có đường, phụ mẫu giản xếp lại, chính mình mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tìm kiếm đến tiếp sau tài nguyên tu luyện. Có lẽ rời xa tông môn cái này nhìn như an toàn, kỳ thực khắp nơi vòng xoáy hoàn cảnh, đi thiên địa rộng lớn hơn, ngược lại có thể tìm tới một đường cơ duyên. Hắn đứng người lên, bắt đầu đều đâu vào đấy thu dọn đồ đạc. Mấy món thay đi giặt quần áo, mấy bình chữa thương giải độc đan dược, ném đi ngọc bội không gian. Thanh phong kiếm thì là vác tại trên thân kiếm. Lý Ứng Dũng hậu bối khảm đao, còn có tôn càn đoạn đao cũng bước xuống ngọc bội không gian, có chút ít còn hơn không. Cuối cùng, hắn nhìn quanh một chút căn này cư trú hơn nửa năm thạch úc, lại không lưu luyến, quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Sáng sớm sương mỏng bao phủ bách dược viên, không khí hơi lạnh. Trần Bình phân biệt phương hướng, hướng phía Thanh Vân Tông dưới núi mà đi. Nguy nga cổng trào, tại sao lưng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất tại trùng điệp dãy núi cùng lượn lờ trong mây mù. Trần Bình bước chân không ngừng, dọc theo tông môn khai trừ ra tảng đá xanh quan đạo, một đường hướng bắc. Hắn có khả năng biết được, cha mẹ ký văn tự bán mình, đi một chỗ phạm tục quặng mỏ, tựa như kêu cái gì hắc phong quặng mỏ địa phương. Quặng mỏ vị trí, tại đã từng hiện đang ở thôn xóm phương bắc. Tạm thời không sao biết được hiểu hắc phong quặng mỏ chỗ ở lời nói, Trần Bình nghĩ đến là vừa đi vừa hỏi, chắc chắn sẽ có chỗ manh mối. Đường dần dần đi dần dần hoang vu. Băng phẳng tảng đá xanh bị lắc lư đường đất thay thế, hai bên là nhìn không thấy bờ đồng ruộng cùng lẻ tẻ thôn xóm. Ngẫu nhiên có phong trần mệt mỏi hành thương đội xe, có thể là con nông cụ nông phu gặp thoáng qua. Bọn hắn quần áo tả tơi, xanh xao vàng gọn, khô gầy dáng người, thậm chí để Trần Bình hoài nghi, bọn hắn sẽ một trận bị gió mạnh, tùy tiện cuốn đi. Trần Bình yên lặng đi đường, không muốn hỏi đến không phải là. Quanh năm chiến loạn, tăng thêm thế gian tinh quỷ yêu quái hoành hành, thế giới phàm nhân cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Trần Bình từ khi bắt đầu biết chuyện, hắn liền không có nếm qua một trận ra dáng ăn uống. Những cái kia nhìn về phía Trần Bình cái này kẻ độc hành ánh mắt, mang theo hiếu kỳ cùng kính trọng. Trên người hắn món kia trắng bệnh sạch sẽ áo bào cho, là bao nhiêu phàm nhân trong suy nghĩ bạch nguyệt ánh sáng. Đáng người, chỉ có hâm mộ phần. Hắn trầm mặc đi tới, mặt trời lên mặt trăng lặn, màn trời chiếu đất. Khắc, tìm khe núi vốc nước. Đói bụng, Trần Bình sẽ dùng ăn một chút, đã từng không có ăn xong linh cốc. Về phần phàm tục đồ vật, hắn sẽ không dễ dàng đục vào. Vũ cốc chi độc, đối với tu sĩ tới nói, ảnh hưởng không nhỏ. Trừ phi là vì thỏa mãn ăn uống chi dục, bằng không mà nói, tu sĩ sẽ không dùng ăn phàm tục đồ ăn. Hắn lựa chọn ngủ nghỉ địa chỉ, cũng là tận lực rời xa phàm nhân căn cứ. Không phải ở lưng gió trong khe núi, chính là tại vứt bỏ trong miếu đổ nát. Đến điểm nghỉ chân, hắn biết chút đốt một đống nhỏ đống lửa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu luyện trưởng thành quyết độ đêm. Sở dĩ không ban đêm hành động, trừ ánh mắt không tốt bên ngoài, còn lo lắng sẽ đụng phải tự mình xử lý không được cường đại tinh quái. Một đường vừa đi vừa nghỉ, hỏi thăm hắc phong quặng mỏ vị trí. Càng là hướng bắc, địa thế dần dần trở nên khác biệt. Hai bên dãy núi hiện ra một loại hôi bại sắp liệu, thảm thực vật thưa thớt, lộ ra mảng lớn trụi lủi, gầy trơ xương nham thạch. Trong không khí bắt đầu hỗn tạp tiến một cỗ vung đi không được, mang theo đồ sắt dị xét hương vị. Người đi trên đường dần dần thiếu đi, chợt có gặp phải, cũng nhiều là quần áo tả tơi, sắc mặt chết lặng. Bọn hắn kéo lấy bước chân nặng nề, hướng phía cùng một cái phương hướng xê dịch. Sau nửa tháng, một mảnh to lớn, xấu xí vết sẹo xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Nơi đó chính là nổi tiếng xấu, hắc thạch khu mỏ quặng. Không như trong tưởng tượng tường cao pháo đài, càng giống là một chỗ giữ tận vết thương, tung hoành toàn bộ dãy núi. Màu xám đen xỉ quặng, đắp lên thành liên miên bất tuyệt, không có một ngọn cỏ thấp đổi. Một mực lan tràn đến tầm mắt cực hạn. Xỉ quặng đồi ở giữa là răng khắp nơi, sâu không thấy đáy hầm mỏ. Giống trên đại địa mở ra vô số dương đen ngòm miệng, đơn sơ giá gỗ cùng vết dỉ loang lổ đường dây cuốn quanh ở hầm mỏ biên giới, kéo dài tiến đu ám chỗ sâu. Bàn kéo còn có khuynh đảo xỉ quặng sườn dốc, con mẹo tốt lều tạo thành mảnh này tĩnh mịch chi địa duy nhất sinh cơ. Một cái do nghiêng lệch lều gỗ cùng cũ nát nhà bằng đất miễn cưỡng chắp vá đi ra tiểu trấn, bám vào khu mỏ quặng biên giới. Đây cũng là thợ mỏ cùng phụ thuộc khu mỏ quặng người sống sót tụ tập hát thạch trấn. Đầu trấn không có cửa, chỉ có một đầu bị vô số bàn chân cùng khoáng thạch xe ép hết đến cái hố vũng bùn đường cái. Hai bên đường là thấp bé cửa hàng bán thấp kém rượu trắng, thu mua vụn bạc khoáng thạch, tu bổ rách dưới quần áo, thậm chí treo mập mở đèn lồng đỏ cửa ngầm con. Thế giới người phàm, để Trần Bình cảm nhận được đã lâu chân thực. Trên tiểu trấn, người đi đường phần lớn còn lưng, sắc mặt u ám, ánh mắt đục ngầu, phảng phất bị mảnh này màu xám đen thổ địa hút khô tất cả sinh khí. Trần Bình bước vào tiểu trấn, ồn ào náo động, đục ngầu khí tức đập vào mặt. Tiếng gào to, tiếng mắng chửi, nữ nhân kêu khóc, hán tử say nói mớ, đồ sắt va chạm chói tai tạc âm. Các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại làm cho người bực bội bù bù. Hán áo bào cho ở chỗ này đục lỗ, không ít người sẽ dừng lại đối với hắn hành chú mục lễ. Trần Bình không có nóng lòng nghe ngóng phụ mẫu hạ lạc, trước tiên ở thôn trấn biên giới tìm cái coi như sạch sẽ từ lâu ở đi vào. Chủ quán là cái độc nhãn lao đầu, trên mặt khe danh tung hành, nhìn Trần Bình ánh mắt mang theo điểm xem kỹ. Trần Bình lấy ra một viên vàng đặt ở đầy mỡ trên bàn, ở một đêm đơn giản đối phó bên dưới là được. Lao đầu độc nhãn nhìn thấy kim khối, mắt bốc kim quang, dẫn dắt đến Trần Bình tiến về lầu 3, xa hoa nhất trụ sở. Trần Bình đem mang theo người bộ đoàn buông xuống, hôm nay hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi nghe ngóng phụ mẫu hạ lạc. Hắn muốn một chút ra dáng ăn uống, thân thức tản ra, nghe nói lấy trong tiểu lâu các phạm nhân giao lưu. Số 3 hố lại sập, chôn 7-8 cái, lão lưu ông chủ tiểu tử kia cũng ở bên trong ai, mệnh điện, móc ra cũng là không tốt, quản sự ngay cả miệng ra mỏng quan tài tiền cũng không chịu ra, nghe nói phía nam mới mở cái quặng dầu mạch. có phải hay không muốn rút người đi qua?
Phi,
cầu thí quan giàu, là ổ rắn, đi xuống người không có một cái có thể chống nổi ba ngày. Phía trên vội ba muốn hàng, quản ngươi chết sống. Lao Trần ông chủ cái kia hai lỗ hổng, có phải hay không còn tại phế khanh bên kia? Nghiệp trướng A Sụy, nhỏ giọng một chút, để giám sát nghe thấy, ngươi cũng muốn đi phế khanh. Phế khanh cái từ này, xen lẫn tại thợ mỏ mơ hồ không rõ phản nản cùng thở dài bên trong, đưa tới Trần Bình chú ý còn có, Lao Trần ra. Chẳng lẽ lại là cha mẹ mình? Thật có trùng hợp như vậy. Chương 75 nghe ngóng hạ lạc, chương 75 nghe ngóng hạ lạc ngày thứ hai, khu mỏ quảng phương hướng liền chuyển đến trầm muộn tiếng trung. Trần Bình đi ra chân cửa hàng, tụ hợp vào từ khu ổ chuột tuân ra dòng người. Dòng người trầm mặc mà chết lặng, có thể đến đó chỗ quặng mỏ tới, rất nhiều người mệnh đã bán cho quặng mỏ. Hắn tận lực thả chậm bước chân, rơi vào đám người cuối cùng, ánh mắt quét mắt bên đường. Tại ở gần một cái cự đại hầm mỏ cửa vào sườn dốc bên dưới, hắn thấy được mục tiêu. Một người mặc tương đối sạch sẽ chút màu xanh áo ngắn, eo đeo roi ra hắn tử, chính lười biếng tựa ở trên một tảng đá lớn phơi nắng. Mặt người này bên trên không có gì hung tướng, thậm chí có chút lau cá, ánh mắt đang vọt tới thợ mỏ trên thân trồi lên trở xuống, giống như là đang chọn tuyển cái gì. Trần Bình đối với cái này quen thuộc. Người này nhất định là khu mỏ quặng giám sát, tục xưng nhỏ đem đầu phụ trách điểm danh cùng duy trì tầng dưới chốt nhất trật tự. Trần Bình bất động thanh sắc tới gần. Tại giám sát ánh mắt quét tới lúc, trên mặt hắn cổ đợt không sợ hãi. Giám sát liếc mắt nhìn hắn, thấy là một bộ mặt lạ hoắc, còn mặc đẹp mắt áo bào cho, không giống có sức lực làm việc cực nhọc, càng giống là đến du mọi người. Liền không kiên nhẫn phất phất tay. Đi một bên. Đừng cản đường. Nơi này không phải là các ngươi những công tử ca này du ngoạn địa phương. Trần Bình không đi, ngược lại lại xích lại gần một bước, thanh âm ép tới rất thấp. Hắn không muốn kinh động quá nhiều, đánh cỏ động rắn. Vị quản sự này đại ca, cùng ngài nghe ngóng vấn đề. Đang khi nói chuyện, hắn ống tay áo khẽ nhúc đích, một khối to bằng móng tay kim khối, mượn ống tay áo chế lấp, cực nhanh nhét vào giám sát xôi ở bên người trong tay. Kim khối vào tay lạnh buốt, cái kia giám sát dưới ngón tay ý thức co rụt lại, lập tức nắm chặt. Trên mặt hắn không kiên nhẫn trong nháy mắt giảm đi không ít, mắt nhỏ cực nhanh lướt qua bốn phía, xác nhận không ai chú ý, mới một lần nữa nhìn về phía Trần Bình, ngựa khí hòa hoãn chút. Đại nhân, chuyện gì? Cứ việc hỏi. Ta muốn hỏi thăm người. Trần Bình thanh âm thấp, nhưng là tư thái đã thả cao. Trần Đại Sơn, còn có hắn bà nương Lâm Thị, ta nghe nói là tại phế khanh bên kia. Là thật tại phế khanh bên kia sao? Nghe được Trần Đại Sơn, nghe được phế khanh giám sát sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút, trong ánh mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác khủng hoảng. Hắn siết chặt trong tay linh hạch, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo điểm cảnh cáo ý vị. Đại nhân, nghe nóng phế khanh làm gì? Chỗ kia suối quậy, không phải người đợi. Trần Bình sắc mặt trầm xuống. Trần Đại Sơn, đó là cha ta. Trần Bình thần sắc tức giận. Nói nhảm đừng nhiều lời, ta để cho ngươi nói cái gì, ngươi liền cho ta nói cái gì. Một cỗ vô hình linh áp thẩm thấu mà ra, áp lực cực lớn, trong nháy mắt để cái này giám sát không thể thở nổi. Giám sát mặt lập tức thành đánh xương cả tím. Hắn biết được, người này trước mặt là cao nhân. Đương nhiên, hắn không có hướng phía tiên nhân phương hướng suy nghĩ. Ai? Giám sát thở dài, thanh âm ép tới cơ hồ chỉ còn khí âm. Không dối gạt đại nhân, ta là có chút ấn tượng. Năm ngoái mùa đông, hắn tựa như là phạm sai lầm, chống đối tuần tra tiên sư, bị phạt đến phế khanh đi. Chỗ kia, cựu tử nhất sinh. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang hồi ức, lại tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Về phần hắn bà nương, tựa như là cùng theo một lúc đi, không nhớ rõ lắm. Phế khanh bên kia, về ba liệt hùng quản, đó là cái người gian ác, đại nhân ngài phụ mẫu. Ai? Hắn nhanh chóng nói xong, trong lòng càng khủng hoảng, lại tranh thủ thời gian nói bổ sung. Đại nhân, nghe tiểu nhân một lời khuyên, chỗ kia đi chính là chịu chết. Cha mẹ ngươi, sợ là sớm mất. Đi nhanh lên, rời đi địa phương quỷ quái này. Nói xong, hắn không nhìn nữa Trần Bình, giống như là muốn bứt bỏ phiền phức gì, quay người hướng phía hầm mỏ cửa vào đi đến. Đối với chậm chạp di động thợ mỏ đám người, thu âm thanh gào to đứng lên, tận lực tránh né Trần Bình. Trần Bình đứng tại chỗ, hầm mỏ cửa vào cuốn ra dày đặc bụi cùng âm lãnh chi phòng, thổi lất phất hắn vào áo. Hắn trong tay hào nằm đấm, tại không người nhìn thấy địa phương, chậm rãi nắm chặt. Cha, mẹ, tại phế khanh. Chống đối tiên sư, phạt đi qua. Thế đạo này, quả nhiên là không có vượt quá dự liệu của mình. Ba liệt hùng sao? Hắn nhớ kỹ cái tên này. Đột ngột, Trần Bình trong lòng sinh ra ngang ngược. Ánh mắt của hắn đỏ bừng. Một trận liên quan đến tại quặng mỏ đồ sát sắp bắt đầu. Hai ngày sau, Trần Bình giống một cái chân chính du hồn, trầm mặc du đãng tại hắc thạch trấn bẩn tiểu khu phố cùng khu mỏ quặng biên giới. Hắn sẽ xa xa quan sát những cái kia thông hướng khác biệt hầm mỏ con đường, quan sát những giám sát kia giao tiếp ban, quan sát những cái kia đẩy nặng nề xe chở quáng, như đồng hành thi đi thịt giống như ra vào hầm mỏ thợ mỏ. Hắn lại tiện tay dùng một cái kim khối, tại một cái bán rượu mạnh trong quán, từ một cái uống đã nửa say, miệng đầy oán trách thợ mỏ già trong miệng, moi ra cụ thể hơn tin tức. Phế khanh. Ê! Hướng tây, đi đến cùng, trông thấy một đống đầu gỗ mục giá đỡ, bên cạnh có cái nhanh sập phá phòng ở. Lại hướng bên trong, sâu nhất nhất đen hố kia miệng chính là thợ mỏ già nước rượu, con mắt đục ngầu bên trong tràn đầy sợ hãi. Bên trong, khu cụ, tất cả đều là người chết, còn có người chết sống lại. Ba liệt hùng, cái kia cẩu nhận xuất sinh, trên mặt lão đại một đầu sẹo, cùng con rết giống như. Liên ở cái kia trong phòng hư, tâm hắc thủ ngoan, chuyên quản phế khanh gia súc. Không, là xỉ quạo. Đi vào người, cũng không phải là người. Ngày thứ ba, giữa trưa, nóng rực ánh nắng tiêu nướng màu xám đen xỉ quạo đại địa, bốc hơi lên bẩn bèo sóng nhiệt. đại bộ phận thợ mỏ đều tại đáy hố lao động, mặt đất lộ ra trống trải mà yên tĩnh. Trần Bình thân ảnh xuất hiện tại thông hướng phế khanh chỗ ngã ba. Liên tiếp mấy ngày, không nhìn thấy cha mẹ mình bóng dáng, hắn nhịn không được. Cha mẹ, có lẽ đúng như cái kia giám sát lời nói, đã giữ nhiều lành ít. Chỉ là, bất luận như thế nào, chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Cửa nhà gỗ, một thân ảnh đang ngồi ở một tấm cũ nát trên chiếc ghế ngủ gật. Cái kia thân người tài dị thường khôi nô cường tráng, mặc một bộ bẩn phải xem không ra bản sắc da áo chiến thủ, lộ ra bắp thịt cuộn cuộn, che kín lông đen cánh tay. Bắt mắt nhất chính là hắn trên mặt, từ trái thái dương bổ nghiêng qua mũi mại cho đến má phải, vắt ngang lấy một đầu to lớn, màu đỏ sậm giữ tận vết sẹo, giống một đầu xấu xí con rết nằm sấp lấy, theo hắn thô trọng hô hấp có chút chập trùng. Cái này không thể nghi ngờ chính là Ba Liệt Hùng. Trần Bình thả nhẹ bước chân, như là không có trọng lượng bóng dáng, lặng yên không một tiếng động hướng phía nhà gỗ tới gần. Hắn thu liễm toàn bộ khí tức, luyện khí tầng 7 thần thức phóng thích, kiểm tra đo lường chung quanh là có phải có tu sĩ. Nhà gỗ kết cấu đơn sơ, chỉ có một tầng có yếu ớt khí tức ba động, trừ cửa ra vào ngủ gật Ba Liệt Hùng, bên trong tựa hồ còn có hai người, khí tức yếu ớt, giống như là phàm nhân, bên trong một cái mang theo bệnh trạng cảm giác suy yếu. Không có tu sĩ khác khí tức. Phế khanh lối bảo, cũng cảm giác không đến rõ ràng lực lượng thủ vệ. Xem ra, nơi này xác thực như là truyền ôn, là chân chính tuyệt địa ngay cả thủ vệ đều chẳng muốn phái. Ngay tại Trần Bình thân thức, chạm đến Ba Liệt Hùng thân thể sát na, tráng hán này bỗng nhiên mở mắt. Cặp kia vằn bệnh tia máu mắt to như trung đồng, thẳng tắp hướng phía Trần Bình cất giấu phương hướng liếc nhìn tới. Cái này Ba Liệt Hùng, lại cũng là tu sĩ? Hay là một tên luyện khí 6 tầng tu sĩ? Chương 76 thu phục mặt theo chương 76 thu phục mặt theo ai? Cút ra đây. Ba Liệt Hùng quát to một tiếng, như là đất bằng kinh lôi, chấn động đến trên nhà gỗ cho bụi tuân rơi rơi xuống. Hắn thân thể cao lớn bỗng nhiên từ trên ghế bắn lên, động tác đúng là dị thường mau lẹ. Một thanh nặng nghề quỷ đầu đại đao, chẳng biết lúc nào đã giữ tại hắn quạt hương bổ giống như trong đại thủ. Mũi đao chỉ hướng Trần Bình chỗ xỉ quặng trông sau. Trần Bình trong lòng run lên. Cái này Ba Liệt Hùng lại có như thế cảm giác bén nhạy. Tuyệt không phải tu sĩ bình thường. Người này, nhất định có người thường không thể biết được cơ duyên. Nếu bị phát hiện, Trần Bình cũng không tiếp tục cẩn giấu. Hắn từ xỉ quặng trồng sau chậm rãi đi ra, áo bào cho tại gió nóng bên trong có chút phất động, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Ba Liệt Hùng thấy rõ người tới, là cái mặc áo bào xám, lạ mặt người trẻ tuổi, trong ánh mắt cảnh giác cũng không tán đi, ngược lại hùng quang càng tăng lên. Xin hỏi đạo hữu, là tông môn nào? Chạy đến lao tử trên địa bàn đến. Thế nhưng là có chuyện gì? Hắn trên dưới đánh giá Trần Bình, ước định lấy thực lực của đối phương. Trần Bình tại khoảng cách Ba Liệt Hùng khoảng 3 trượng dừng lại, thanh âm bình tĩnh không lay động. Ta tìm đến người. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị. Tìm người. Ba Liệt Hùng sửng sốt một chút, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, trên mặt con rết kia giống như vết sẹo vặn mèo lên, phát ra cặc cặc cười quái dị. Ha ha ha. Tìm người. Tìm tới người chết này hồ tới. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đầu góc bị cửa chèn lớn? Hắn tiếng cười bỗng nhiên vừa thu lại, ánh mắt như là hàn phong giống như ấm lãnh. Lan. Thừa dịp lao tử tâm tình tốt, xéo đi nhanh lên. Đừng tưởng rằng ngươi là tu sĩ, lao tử liền không là ngươi. Còn cho lão tử ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, lao tử đem ngươi băm ném trong hố cho ăn thi trùng. Trần Bình bất vi sở động, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Bọn hắn ở đâu? Ba Liệt Hùng bị Trần Bình cái này không nhìn thái độ, triệt để chọc giận. Trên mặt hắn vết sẹo đỏ bừng lên, cười gần nói: "Muốn chết?" Lời còn chưa dứt, hắn thân thể cao lớn kia lại bộc phát ra tốc độ kinh người, như là một đầu phát của man yêu, mấy bước liền bọn tới Trần Bình trước mặt. Nặng nghề quỷ đầu đại đao mang theo xé rách không khí tiếng ô ô, lôi cuốn lấy làm người sợ hãi mùi máu tanh, chặn ngang quét ngang mà đến. Thế lại lực trầm, đủ để đem một đầu tráng lưu chặn ngang chặt đứt. Một đao này, nhanh, mãnh liệt, hung ác. Ba Liệt Hùng hiển nhiên là cất một đao mất mạng suy nghĩ. Hắn luyện khí 6 tầng tu vi, cũng là bộc phát mà ra, chỉ yêu cầu hiệu suất cao nhất chém giết. Đối mặt cái này thế như thiên quân một đao, Trần Bình trong mắt không có nửa phần bận sóng. Hắn thậm chí cũng không lui lại, thân thể lấy chỉ trong gang tấc, hướng về sau có chút hướng lên. Gào thét lưỡi đao cơ hồ là dán hắn áo bào cho vạt áo trước đảo qua, lăng lệ đao phong cào đến hắn áo bào cho vang xào xạc. Một đao thất bại, Ba Liệt Hùng to lớn thế xông để thân thể của hắn không khỏi nghiêng về phía trước. Ngay tại cái này lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, Trần Bình động. Động tác của hắn ngắn gọn, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Tay phải như thiểm điện nô ra, năm ngón tay mở ra, như là kiểm soát, vô cùng tinh chuẩn giữ lại Ba Liệt Hùng cầm đao cổ tay phải. Giang giác. Luyện khí tầng 7 tu vi, biểu hiện ra luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí trung kỳ chênh lệch. Chỉ là đơn giản xuất thủ, liền phế bỏ Ba Liệt Hùng một tay. Ai da. Ba Liệt Hùng phát ra rú thảm, cổ tay phải lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo biến hình, đau nhức kịch liệt để hắn trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng. Nặng nghề quỷ đầu đại đao bịch một tiếng đập xuống trên mặt đất. Hắn tay trái vô ý thức huy quyền đánh tới hướng Trần Bình mặt, quyền phong cương mãnh, mang theo khát máu điên cuồng. Trần Bình tay trái tùy ý phất một cái, như là hất ra một mảnh lá rụng. Một cỗ tràn trề lực lượng vào tới, Ba Liệt Hùng cái kia nổi đất lớn năm đấm, tính cả toàn bộ cánh tay bị một cô vô hình cự lực đẩy ra. Trần Bình chụp lấy hắn đứt cổ tay, tay phải bỗng nhiên phát lực, hướng phía dưới quăng một cái. Ba Liệt Hùng cái kia gần 300 cân thân hình khổng lồ, như là một cái bao tải rách, bị hung hăng quán đện ở cứng rắn nóng hổi xỉ quặng trên mặt đất. Khói bụi hỗn hợp có huyết mạt từ hắn trong miệng mũi phun ra. Trần Bình một cước bước ra, vững vàng giẫm tại Ba Liệt Hùng cái kia rộng lớn trên lồng ngực. Vạn cân cự thạch đè xuống, Ba Liệt Hùng rú thảm im bặt mà dừng, chỉ còn lại có ôi ôi đổ khí âm thanh, ngực kịch liệt chập trùng, không chút nào không thể động đậy. Hắn nhìn xem Trần Bình cặp kia gần trong gang tấc, bình tĩnh đến như là đầm sâu giếng cổ con mắt, ở trong đó không có phẫn nộ, chỉ có sát ý, thuần túy sát ý. Bọn hắn ở đâu? Trần Bình thanh âm bình tĩnh như trước, lại so vừa rồi càng lạnh hơn mấy phần. Dưới chân có chút tăng lực, ba liệt hùng xương ngực lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Ôi, ba liệt hùng kịch liệt thở dốc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Trước mặt cái này không đến 20 tuổi thanh niên, lại có luyện khí tầng 7 tu vi. Chính mình luyện khí 6 tầng tu vi, tại luyện khí tầng 7 tu sĩ trước mặt, một chút năng lực phản kháng không có. Lại thêm chính mình chuẩn bị ở sau đều giấu đi, lại càng không có sức hoàn thủ. Sợ hai áp đảo hắn hung hãn, hắn dây rồi lấy, dùng còn sót lại khí lực chỉ hướng sâu thẳm phế khanh cửa hang. Bên dưới, phía dưới, nhất, thấp nhất, đông, đông đường rẽ, tận. Cuối cùng hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, đột nhiên trong lòng sinh ra một cỗ hít thở không thông ác hàn. Trước mặt người thanh niên này sẽ giết chính mình, hắn nhất định sẽ giết chính mình. Chính mình nhất định phải giữ được tính mạng, chính mình là có được tiên duyên người, không có khả năng cứ thế mà chết đi. Đạo hữu, người ta không oán không cửu, không cần như vậy. Ta nguyện, ta dùng tiên duyên đổi chính mình một cái mạng chó, là chân chính có thể làm cho phàm nhân nghịch tiên cải mệnh. Tiên duyên, Trần Bình như có điều suy nghĩ, để phàm nhân nghịch tiên cải mệnh, chẳng lẽ lại còn có thể để phàm nhân đạp vào tiên độ phải không? Trần Bình do dự, cha mẹ mình là nhất định không có linh căn, nếu như có thể thu hoạch được dạng này tiên duyên, cũng làm cho phụ mẫu bước vào tiên độ, há không đẹp quá thay. Hôm nay tạm lưu ngươi mạng chó, nuốt vào trong tay của ta đan dược. Trần Bình từ ngọc bội trong không gian móc ra một viên đan dược màu đỏ. Ba liệt hùng trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra sống sót sau hai nạn cuồng hỉ. Hắn thậm chí không mang theo mảy may do dự, một ngụm nuốt vào đan dược. Đạo hữu yên tâm, ta không có chạy trốn. Trần Bình hài lòng gật đầu. Viên thuốc này tên là 7 ngày tán hồn đan. 7 ngày sau ngươi không có phục dụng ta cho giải dược, thần hồn tán loạn, thần tiên khó cứu, hiểu không? Ba liệt hùng gà con mổ thóc, liều mạng gật đầu. Bây giờ nhân phương làm đau giỏi, chính mình là thịt cá, giải dược không có bất kỳ cái gì tất yếu. Còn hy vọng đại nhân có thể đủ nhiều nói thêm mang theo. Trần Bình ánh mắt phát lạnh. Nếu như ngươi dám gạt ta, ngươi biết hạ trạng. Ba liệt hùng trên mặt biểu lộ ngưng kết, dọa đến lắc đầu liên tục, lập tức quỳ trên mặt đất. Đại nhân, ta tuyệt không hài lòng, câu câu là thật. Ngài không tin, đều có thể tiến vào hầm mỏ, điều tra liền biết. Trần Bình lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, lập tức tiến vào hầm mỏ. Chương 77 thân nhân trùng phùng Trần Bình đè xuống ba liệt hùng chỉ điểm phương hướng, bước vào phế khanh cửa hang. Một cỗ mục nát khí tức gió nóng, đột nhiên nhào vào trên mặt. Bên trong mùi trầm muộn để cho người ta ngực đau bờn. Đường hầm mỏ tại sau lưng cấp tốc thu hẹp, tia sáng bị thôn vệ, chỉ còn lại có cửa hang quăng vào một khối nhỏ ánh sáng mở nhạt lốm đốm. Bóng tối bao trùm. Trần Bình đầu ngón tay giấy lên một chút yếu ớt linh quang, miễn cưỡng chiếu sáng dưới chân. Đường hầm ngập đèn, cái hố mặt đất tích lấy màu nâu đen nước bẩn, đập lên phốc phốc rung động, tràn ra nồng đậm mùi tanh. Càng đi chỗ sâu đi, không khí càng là ô trọng. Có thể nhìn thấy người, không ngừng có gầy như quét ủi, thân thủ kịch độc thợ mỏ xuất hiện tại trong tầm mắt. Bọn hắn top 5 top 3. Tuy là một mặt âm u đầy tử khí dáng vẻ, nhưng không có phía trước quặng mỏ kia nơi đó thợ mỏ cảm giác cấp bách. Tựa như đến nơi đây, kết cục đã nhất định, chỉ còn lại có chết lặng cùng chờ chết. Thông đạo bắt đầu chia xóa, như là mê cung. Trần Bình trầm mặc phân biệt lấy phương hướng, ba liệt hùng cái kia mang theo sợ hãi thanh âm tại trong nao tiếng vọng. Thấp nhất, đông đường rẽ, cuối cùng hắn quẹo vào một đầu càng chật hẹp chi đạo, vách đá thô ráp, phá cọ lấy đầu vai bại sám. Phía trước, tích thủy âm thanh tại tĩnh mịch trong lỗ trống tiếng vọng. Thông đạo cuối cùng đã tới cuối cùng. Linh quang chiếu sáng một mảnh nhỏ miễn cưỡng dung thân lo mét tường. Nơi hẻo lánh chất đống chút khô cạn xỉ quạng, phía trên phủ lên hai tấm phân biệt không ra màu sắc rách dưới chiếu rơm. Trên chiếu rơm có do hai bóng người, tại ánh sáng nhạt bên dưới như là hai đống bị lãng quên xương khô. Trần Bình hô hấp đống nhiên đình trệ. Cái kia thân hình còn xuống đến lợi hại nam nhân, là phụ thân Trần Đại Sơn. Trong trí nhớ phụ thân, mặc dù không nói cao lớn, nhưng ít ra kiên cố. Bây giờ chỉ còn lại có gầy trơ xương khung xương, chống đỡ một tầm tiểu tùy ra, miễn cưỡng còn sống. Ngoài ra, một cái chân quái dị bật bèo lên. Ống quần bên dưới trần trụi mắt cá chân cùng bắp chân, che kín màu tím đen lưu thương cùng thối giữa da thịt. Một kiện không cách nào che đậy thân thể vải rách, treo ở trên thân, lộ ra lồng ngực xương sườn chuẩn bị rõ ràng. Làn da mang theo tử sắc vàng như nến, phía trên hiện đầy thật sâu nhàn nhạt vết thương. Mặt hãm sâu xuống dưới, xương gò má cao cao nhô ra, hốc mắt không có chút nào sinh khí. Bờ môi khô nước tím thấm, khí tức yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy. Tại phụ thân Trần Đại Sơn bên cạnh, co do một cái tiểu tụy nữ nhân, là mẹ của mình Lâm Thị. Nàng so phụ thân gầy hơn nhỏ, cơ hồ co lại thành một đoàn. Thưa thất khô cả tóc, dáng tại không có chút huyết sắc nào trên gương mặt. Nàng từ từ nhắm hai mắt, hốc mắt đồng dạng hãm sâu. Dưới mắt là một mảnh nồng đậm xanh đen. Nhìn kỹ lại, bên khóe miệng bên trên còn lưu lại một chút màu nâu đen vết bẩn. Khô gầy như cụi tay, vô lực khoác lên phần bụng, trần trụi cổ tay cùng trên cánh tay, lộ ra một loại quỷ dị ám trầm quang trạch. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy dưới làn da màu xanh đen mạch lạc, giống như là có nọc độc ở bên trong, chậm chạp chảy xuôi. Trần Bình đứng thẳng bất động tại mấy bước bên ngoài, linh quang trong tay hắn run nhẹ nhẹ, chiếu đến hắn khuôn mặt trắng bệch. Cha mẹ của mình, đến tột cùng là qua dạng gì sinh hoạt a? Bộ này bộ dáng thê thảm, so với hắn xấu nhất dự đoán còn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Hàn ý lạnh lẽo từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, cơ hồ đem hắn đông cứng. Trần Bình trong cổ họng giống như là chặn lấy nóng hổi cát đá, ngạnh đến đau nhức. hắn há to miệng, muốn gọi một tiếng cha, mẹ lại không phát ra thanh âm nào. To lớn cực kỳ bi ai, như là vô hình tay, siết chặt trái tim của hắn, hung hăng xoắn nắn. Hắn đột nhiên hướng về phía trước lảo đảo một bước, đầu gối trùng điệp túi tại băng lánh trên mặt đất cứng rắn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Co do Trần Đại Sơn bị thanh âm này kinh động, mí mắt khó khăn sốc lên một đường nhỏ. Đục ngầu không ánh sáng con mắt mở mịt chuyển động, rơi vào Trần Bình trên mặt. Hắn nhìn thật lâu, trong ánh mắt kia chỉ có một mảnh chết lặng mỏi mệt cùng tĩnh mịch, phảng phất linh hồn sớm đã bay xa. Bên cạnh Lâm Thị cũng có chút đông lúc đích, đồng dạng phí sức mở mắt ra. Ánh mắt của nàng lướt qua Trần Bình tuổi trẻ khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ yếu ớt, đến từ xa xôi đi qua nghi hoặc. Bờ môi bỗng lúc đích, lại chỉ đem ra một chuỗi yếu ớt khí âm. Cha. Mẹ Trần Bình cuối cùng từ khóa chặt trong cổ họng, gạt ra thanh âm khàn giọng đến như là giấy giáp ma sát. Hắn cơ hồ là bò chuyển đến chiếu rơm bên cạnh, duỗi ra tay run rẩy, muốn đụng vào phụ thân tiểu tụy mu bàn tay, lại sợ đụng nát. Một tiếng kia khàn giọng kêu gọi, tỉnh lại hai người. Trần Đại Sơn đục ngầu con mắt, đột nhiên ngưng tụ, gắt gao tiếp cận Trần Bình mặt. Chết lặng đáy mắt chỗ sâu, có yếu ớt hỏa tinh tại phục nhiên. Hắn khô nước tím thấm bờ môi, kịch liệt run rẩy, trong cổ họng phát ra ôi. Ôi hút không khí âm thanh. Là mình. Bình Nhi. Mấy chữ, hao hết Trần Đại Sơn còn sót lại khí lực, mang theo khó có thể tin run rẩy. Lâm Thị thân thể kịch liệt chấn động, thất thần con mắt đống nhiên bộc phát ra kinh người sáng ngời, gắt gao đính tại Trần Bình trên mặt. Bình Nhi. Là của ta Bình Nhi. Nàng khô gầy tay không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ khí lực, đống nhiên hướng về phía trước duỗi ra, muốn bắt lấy Trần Bình. Trần Bình một thanh, cầm thật chặt mẫu thân băng lãnh như cảnh khô tay, một tay khác tóm chặt lấy phụ thân gầy trơ xương cánh tay, nóng hổi nước mắt cũng không còn cách nào ức chế, mãnh liệt mà ra, nện ở xỉ quặng trên mặt đất, tóe lên nhỏ bé bụi đất. Là ta, cha, mẹ, là Bình Nhi, Nhi tử trở về, trở về. Hắn nghẹn nào, thanh âm phá toái. Trần Đại Sơn trong mắt đục ngầu, bị cuồng hỉ cọ rửa mở. Hắn gắt gao nắm lấy tay của con trai cánh tay, phản phất đã dùng hết còn sót lại tất cả khí lực. Tốt, 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 hắn sẽ chỉ lặp lại một chữ này, lão lệ hòa với trên mặt dơ bẩn chảy xuống. Đáng giá hắn đức quang nói, mỗi một chữ đều mang nặng nề thở dốc. Năm đó, để cho ngươi đi. Đi đúng rồi. Đi đúng rồi a. Lâm Thị dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, Trần Bình vội vàng dùng linh khí, coi chừng nâng nàng nhẹ nhàng thân thể. Nàng khô gầy tay, run rẩy xoa Trần Bình gương mặt, đầu ngón tay lạnh bớt. Cao lớn. Cũng bền chắc nàng hiền lành mà nhìn xem mặt của con trai, phản phất muốn khắc vào sâu trong linh hồn. Mẹ liền biết, con ta có tiền đồ. Có thể còn sống. Có thể còn sống trở về. Còn có thể kiện kiện khang khang còn sống trở về. Thanh âm của nàng yếu ớt xuống dưới, mang theo thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Trần Bình ôm thật chặt phụ mẫu khô gầy thân thể, cảm thụ được tim đập của bọn hắn. Hắn nghe phụ mẫu từng tiếng kia đi đúng rồi có tiền đồ tâm như bị vô số cây đao cùn lặp đi lặp lại cắt chém. Bọn hắn chỉ nói hắn thành tiên môn đệ tử, vinh quang cửa nhà. Làm sao biết hắn cùng nhau đi tới, bao nhiêu lần tại tạp dịch phong bẩn thỉu nơi hẻo lánh mẹ lấy máu, bao nhiêu lần dựa vào trong ngọc bội điểm này không quan trọng tài nguyên tại đường danh sinh tử dãy rủa. Mỗi một lần sắp chết, treo chống hắn chính là phụ mẫu tại trên mỏ lao động thân ảnh mơ hồ. Hắn tưởng tượng qua bọn hắn chịu khổ, cũng nghĩ không ra là như vậy địa ngục nhân gian. Nếu như không có ngọc bội lời nói, ba người bọn họ kết cục cuối cùng đều đã nhất định. Đó chính là tại một ngày nào đó, chết tại trùng điểm sống lại phía dưới. Một cỗ phần thiên lửa giận, đột nhiên từ đáy lòng nổi lên, trong nháy mắt tiêu khô nước mắt. Hắn nhẹ nhàng buông xuống mẫu thân, đột nhiên đứng người lên, đáy mắt là sát ý lạnh như băng. Cha, mẹ, các ngươi chờ lấy. Nhi tử cái này đi giết cái kia ba liệt hùng. Hắn quay người liền muốn xông ra lo mấy tưởng, cái gì cầu thí cơ duyên, hắn cũng không cần. Hôm nay, hắn nhất định phải cho cha mẹ cho hạ giận. Chương 78 cứu gia phụ mẫu, chương 78 cứu gia phụ mẫu đừng. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị cơ hồ là đồng thời gào thét lên tiếng, thanh âm mang theo hoảng sợ. Trần Bình bước chân dừng lại, ngạc nhiên quay đầu. Bình Nhi, không có khả năng giết hắn. Lâm Thị thở gấp gáp lấy, thanh âm yếu ớt lại gấp gáp. Là hắn bảo vệ cha mẹ cái mạng này a. Trần Bình con ngươi co rụt lại. Bà mệnh. Trần Đại Sơn dãy rủa lấy mở miệng, thanh âm đứt quãng. Năm đó, cha muốn cho mẹ ngươi kéo mảnh vải, làm kiện bộ đồ mới. Mùa đông quá lạnh, trong mắt của hắn tràn đầy hối hận. Liền ẩn dấu điểm, xỉ quặng bên trong nát mỏ, muốn đổi ít tiền, bị giám sát, bắt lấy tiên sư kia. Họ Mã Lâm Thị nối liền nói, trong mắt vẫn lưu lại ngay lúc đó sợ hãi, không nói hai lời, liền muốn làm trận giết chúng ta. Nói trên mỏ quy củ, trộm mỏ chính là chết, là gấu quản sự. Ba liệt hùng Trần Đại Sơn thở hổn hển. Hắn lúc đó ở đây thầy chúng ta, nói mấy câu hắn khó khăn nhớ lại. Hắn nói, hai cái phế nhân giết cũng ô uế tiên sư tay, không bằng ném tới phế khanh bên trong tự sinh tự diệt, còn có thể ép chút khí lực về sau. Hắn liền đem chúng ta đưa đến nơi này. Lâm Thị thanh âm mang theo một tia sống sót sau hai nạn mở mịt. Không có lại đánh chửi, mỗi ngày còn cho một trận nhiều cháo, việc cũng so bên ngoài thiếu một nửa. Trần Đại Sơn dùng sức gật đầu. Là đúng vậy a. Bình Nhi, không có hắn, cha mẹ đã sớm đã bị tiên sư kia một trưởng vô chết, xương cốt đều nát không có. Trong con mắt của hắn mang theo một loại hèn mọn cảm kích. Hắn tính coi như chúng ta nửa cái. Ân nhân Trần Bình đứng tại chỗ, nghe phụ mẫu đức quán kể ra, trong lòng sát ý ngập trời kia như là bị rót một chậu nước đá. ân nhân. Hắn trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn, cơ hồ muốn cười lạnh thành tiếng. Bọn hắn làm sao biết, cái này phế khanh chỗ sâu tràn ngập linh khí bụi, đối với phàm nhân mà nói, chính là thực cốt kịch độc. Tu vi thấp tu sĩ, trường kỳ ở vào dưới hoàn cảnh như vậy, cũng phải bị linh kim chi độc ảnh hưởng. Trong cơ thể của bọn hắn cái kia quỷ dị ám trầm quang trạch, dưới làn da xanh đen mạch lạc, chính là chậm chạp chí mạng linh kim độc. Ba liệt hùng ở đâu là phát thiệt tâm? Rõ ràng là nhìn chúng bọn hắn cái này còn sót lại, còn có thể là độc này mò ép cuối cùng giá trị thân thể. Hắn lưu bọn hắn một mạng, như là nuôi dưỡng đợi làm thịt gia súc, dùng một bữa cháo loãng cùng giảm bớt khổ dịch, đổi lấy bọn hắn tại khí độc này tràn ngập trong hầm mộ, giống ngọn đến một dạng vô thanh vô tức đốt hết cuối cùng một tia sinh mệnh. Chính là vì hắn, đào móc cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng linh kim. Nhưng mà, nhìn xem phụ mẫu trong mắt phần kia đối với mạng sống hèn mọn cảm kích, cái kia tia đối với ba liệt hùng tâm tình rất phức tạp. Trần Bình đem vọt tới bên miệng lời nói gắt gao nuốt trở vào. Thôi, thôi. Bọn hắn tiếp nhận cực khổ đã quá nhiều, chân tướng tàn khốc sẽ chỉ đem bọn hắn ý chí đè sập. Trong mắt của hắn cuồn cuộn sát cơ bị cưỡng ép đè xuống, chỉ còn lại có thấu xương băng lãnh. Ba liệt hùng, nếu như cơ duyên không đủ lớn, ngươi hay là phải chết. Trần Bình trong lòng âm thầm quyết tâm. Bây giờ, nhiệm vụ thiết yếu, hay là đến giải quyết phụ mẫu thể nội linh kim độc. Trần Bình hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, một lần nữa tại phụ mẫu bên người ngồi xuống. Cha, mẹ, nhi tử đã biết được. Thanh âm của hắn khôi phục bình tĩnh, mang theo một loại trấn an đặc biệt sóng linh khí. Các ngươi thân thể rất mệt, đừng nghĩ trước hát. Nhi tử nơi này có chút đan dược, có thể giúp các ngươi loại trừ bệnh khí. Hắn từ trong ngực, thực tế là từ ngọc bội trong không gian, lấy ra một cái thô ráp đào bình, đổ ra hai viên đã từng luyện chế, một mực không có xử lý tẩy tùy đan. Viên đan dược mặt ngoài ẩn có ôn nhuận quang trạch lưu chuyển. Đan dược tuy là bình thường nhất hạ phẩm tẩy tùy đan, nhưng đối với phàm tục đục thân loại trừ ô uế, tầm bổ nguyên khí lại có hiệu quả. Đến, trước ăn bảo. Trần Bình đem đan dược phân biệt đưa đến phụ mẫu bên miệng. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị nhìn xem cái kia chưa bao giờ thấy qua, tản ra thanh hương dược hoàn, trong mắt chỉ có đối với nhi tử không giữ lại chút nào tín nhiệm. Bọn hắn thuận theo há mồm, đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào bụng, một cỗ ôn hòa nhiệt lưu trong nháy mắt tăng ra, như là đầu mùa xuân nắng ấm, chậm rãi chạy về tứ chi. Trần Đại Sơn run lên bần bật, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời thoải mái dễ chịu cảm giác, cọ rửa toàn thân mọi mệt cùng băng lãnh, ngay cả ngực cái kia quanh năm đè ép tảng đá, tựa hồ cũng buông lỏng một kia. Lâm Thị thì phát ra một tiếng nhỏ xíu rên rỉ, vàng như nến trên khuôn mặt lại như kỳ tích, lộ ra một kia cực kỳ nhạt huyết sắc, một mực nhíu chặt lông mày cũng có chút giãn ra. Trần Bình ngưng thần thể sát, chỉ gặp phụ mẫu trên da, cái kia quỷ dị ám trầm quang trạch tựa hồ ba động một chút, từng kia từng sợi cực kỳ nhỏ, mắt thường cơ hồ khó mà phát giác màu xám cho khí tức, đang cực kỳ chậm rãi từ trong lỗ chân lông chảy ra, hôn tạp tại mồ hôi bên trong. Tốc độ quá chậm, linh kim độc sâu tận xương thủy, tuyệt không phải một viên tẩy tùy đan có thể tận trừ. Trần Bình trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt lại bất động thanh sắc. Cảm giác như thế nào? Ấm áp. Trần Đại Sơn thở dốc một hơi, thanh âm tựa hồ so vừa rồi thông thuận không ít. Thân thể giống như nhẹ chút dễ chịu. Lâm Thị cũng yếu ớt đáp, khô gầy kết cầm chặt lấy Trần Bình góc áo. Hữu hiệu liền tốt. Trần Bình gật gật đầu, coi chừng dịu bọn hắn một lần nữa nằm xong. Dược lực này cần thời gian từ từ tan ra, cha mẹ nghỉ ngơi trước. Nhi tử mang các ngươi ra ngoài. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này phế khanh, thêm một khắc đều là tra tấn. Hắn túi người, linh khí tuôn ra, đem phụ mẫu vững vàng nâng lên. Hai người thân thể trong ngực nhẹ nhàng, giống hai mảnh lá khô. Trần Bình nâng bọn hắn, quay người, đạp trên cái hố nước bẩn, từng bước một đi hướng cửa động quang minh. Giống như hắn còn nhỏ thời điểm, phụ mẫu thường xuyên đem chính mình nâng lên bình thường, tràn đầy phất lượng. Hắn trưởng thành. Cửa hố tia sáng càng ngày càng sáng, ba liệt hùng thân ảnh khổng lồ kia liền canh giữ ở nơi đó, giống một tòa tâm thần bất định bất an núi thịt. Nhìn thấy Trần Bình ôm hai người đi ra, hắn đậu xanh lớn trong mắt, bộc phát ra kinh hỉ. Hắn như chút được gánh nặng thở dài một hơi, trên mặt cái kia đạo con rết giống như vết sẹo, chen thành một đoàn, chất đầy linh loạn. Cơ hồ là lộn nào, chạy chậm đến chào đón mấy bước, túi đầu không lưng, tư thái thả cực thấp. Đại nhân, ngài đi ra. Bình an liền tốt. Bình an liền tốt. Hắn xoa xoa tay, trong thanh âm mang theo tận lực linh loạn. Ánh mắt cực nhanh đảo qua Trần Bình trong ngực Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị, nhìn thấy bọn hắn mặc dù vẫn như cũ tiểu thụy nhưng tựa hồ khí tức vững vàng chút, trong lòng càng là đại định. Hắn vừa nói, một bên liên tục không ngừng từ áo ra trong ngực tìm đòi, móc ra một cái chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, bất quá biên giới mải mòn giấy ố vàng quyển. Hai tay của hắn bưng lấy, cung cung kính kính đưa tới Trần Bình trước mặt, lưng khom đến thấp hơn. Đại nhân, đây là lệnh tôn lệnh đường lúc trước ký khế thư. Nhỏ một mực thay bọn hắn bảo quản lấy đâu. Bây giờ vật quy nguyên chủ. Vật quy nguyên chủ. Trên mặt hắn gạt ra dáng tươi cười, mang theo yêu công cùng khẩn cầu ý vị. Trần Bình bước chân chưa ngừng, ánh mắt đảo qua tấm kia ố vàng văn tự bản mình, lại rơi vào ba liệt hùng cái kia cực lực định nọ trên khuôn mặt. Người này hung tàn xảo trá, tâm tư lại xoay chuyển cực nhanh, văn tự bán mình này đưa đến xác thực kịp thời, triệt để đoạn tuyệt khu mỏ quặng này lại lấy đảo nô danh nghĩa truy tìm phụ mẫu khả năng. Trần Bình sát ý trong lòng, bị cái này tức thời cử động tạm thời đè xuống một kia, nhưng trong mắt băng hàn cũng không hòa tan. Hắn khẽ bước cằm, cũng không đưa tay đón. Ba liệt hùng lập tức hiểu ý, liền tranh thủ khế thư cẩn thận từng ly từng tí nhét vào Trần Đại Sơn cũ nát trong áo, động tác thậm chí mang theo điểm sợ hãi nhu hòa. Làm xong đây hết thảy, hắn thối lui hai bước, đứng xuôi tay, tư thái càng kính cẩn nghe theo, chỉ là cái kia run nhẹ nhẹ ngón tay tiết lộ nội tâm của hắn sợ hãi. Sắp xếp cẩn thận cha mẹ ta sau, liền đi nhìn xem nguyên lịch thiên cơ duyên đi. Trần Bình thản nhiên nói. Ba liệt hùng nhãn tình sáng lên. hắn lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra, mệnh của mình xem như chân chính bảo vệ. Chương 79 Lịch Thiên Tiên Duyên. Chương 79 Lịch Thiên Tiên Duyên. An trí phụ mẫu tại khách sạn đằng sau. Ba Liệt Hùng lập tức hấp tấp lại gần, kêu trên một cái bàn tốt đồ ăn, ân cần rót nước. Cũng không biết từ nơi nào, lấy ra hai khối coi như sạch sẽ bánh thịt. Đại nhân, ngài nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Điểm ấy thức ăn thô thanh thủy. Cho nhị lao điếm điếm trên mặt hắn chất đống cười, đem đồ vật đặt lên bàn, lại lập tức tối lui, không dám có chút tới gần. Trần Bình không để ý tới hắn, trước cho An phụ mẫu uống chút nước, nhìn xem bọn hắn ngụm nhỏ gặm cái kia bánh nhân thịt bánh. Trần Bình trong lòng bị lại, phụ mẫu chịu quá nhiều khổ, thì ăn này đã không biết có bao nhiêu năm không có được qua. Cũng may, chính mình hay là may mắn, phụ mẫu chí ít khỏe mạnh, tương lai hay là nhiều bồi thường bọn hắn cho thỏa đáng. Làm xong những này, hắn mới ngồi dậy, ánh mắt như băng truy giống như đâm về một bên lo sợ bất an Ba Liệt Hùng. Ba Liệt Hùng, Trần Bình thanh âm bình tĩnh không lay động. Ngươi đã nói phải dùng tiên duyên đổi lấy ngươi mệnh. Ba Liệt Hùng toàn thân giật mình, lưng không đến thấp hơn. Là, nhỏ không dám lừa gạt đại nhân. Thiên chân vạn sát, là cái kia phế khanh chỗ sâu linh mỏ vàng. Trần Bình theo dõi hắn con mắt. Không không không. Ba Liệt Hùng dọa đến liên tục khoát tay, đầu lắc như đánh trống trầu. Cái kia linh mỏ vàng. Nhỏ là dựa vào nó mới miễn cưỡng tu luyện tới luyện khí 6 tầng. Nhưng này đồ vật, tính không được tiên duyên. Hắn trên trán chảy ra mồ hôi mịn. A. Trần Bình ngữ khí khẽ nhếch, mang theo một tia cảm giác cấp bách. Kia cái gọi là nghịch thiên cải mệnh tiên duyên, ở nơi nào? Ba Liệt Hùng nuốt ngụm nước bọt, trên mặt cái kia đạo sẹo đều khẩn trương đến trắng bệnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chỉ nơi xa hầm mỏ đối diện bức kia dốc đứng như gọn, che kín phong hóa lô thủng huyền nhai tiêu bích. Tại ở bên kia trên vách đá dựng đứng, giữa trường có cái hòn đá nhỏ đài, đồ vật ngay tại chỗ ấy. Nhỏ cái này nuôi lớn người đi. Trần Bình nhìn thoáng qua tựa ở trên tường, nhắm mắt nghỉ ngơi phụ mẫu, lại nhìn một chút cái kia cao ngất vách núi, suy nghĩ một chút, dẫn đường. Ba Liệt Hùng như được đại xá, liền vội vàng không người dẫn đường. Hai người một trước một sau, vòng qua to lớn xỉ quạt chồng, đi vào bên dưới vách núi. Ngẩng đầu nhìn lại, vách đá như đao bổ dịu đục, cơ hồ thẳng đứng. Cách mặt đất ước chừng cao 30 trượng địa phương, mơ hồ có thể thấy được một khối bị vài bụi lương ngạnh sinh trưởng dây leo khô héo, che đậy hơn phân nửa chật hẹp thạch đài. Ba Liệt Hùng hít sâu một hơi, trên mặt vết sẹo kia có chút co rúm, hiện ra mấy phần ngưng trọng. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội ít ỏi linh lực vận chuyển lại, thô giáp đại thủ bắt lấy trên vách đá nhô ra góc cạnh, hai chân dùng sức đạp một cái, thân thể mập mạp lại thể hiện ra cùng hình thể không hợp nhanh nhẹn, bắt đầu leo lên phía trên. Động tác mặc dù hơi có vẻ bụ bề, nhưng mỗi một bước đều tóm đến rất ổn, hiển nhiên đối với cái này chỗ rất tin tưởng. Trần Bình thấy được rõ ràng, Ba Liệt Hùng leo lên lúc, tay chân điểm rơi chỗ ẩn có cực kỳ yếu ớt màu vàng đất linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vận dụng linh lực, Trần Bình thân thể trở nên nhẹ nhàng, mũi chân tại trên vách đá mấy điểm, thân hình như khói nhẹ giống như hướng lên tung bay thăng, trong vòng mấy cái hít thở liền đã nhẹ nhõm rơi vào trên bệ đá. Thậm chí so trước bỏ Ba Liệt Hùng còn nhanh một bước. Thạch đài không lớn, chỉ chứa hai, ba người đặt chân. Phong hóa vết tích khắc sâu, biên giới tán lạc đá vụn. Chính giữa bình đài, một gốc kỳ lạ thực vật cắm rễ tại trong khe đá. Nó ước cao ba thước, thân cây hiện lên màu nâu đậm, vằn mèo như rồng có sừng, che kín tinh mịn dạng vảy đường vân. Chặt cây thưa thớt, mấy lá cây hẹp dài như liễu, lại bày biện ra một loại không có chút nào tức giận, phản phất ngưng kết huyết dịch giống như màu tím đen. Cả cây thực vật tản ra một cỗ âm lãnh ở mức khí tức, cùng chung quanh khô giáo nham thạch không hợp nhau. Âm linh dây leo. Trần Bình lông mày cau lại, trong nháy mắt nhận ra vật này. Hắn từng tại Bách Thảo Đồ Giám bên trên gặp qua. Vật này sinh tại cực âm hoặc sát khí hội tụ chi địa, có chút hiếm thấy. Chính là cây này âm linh dây leo, dáng dấp bề ngoài, thậm chí đã sinh ra tử khí. Không dùng bao lâu thời gian, nó liền sẽ tự nhiên mà chết. Ba Liệt Hùng chậm một bước bò lên, nghe được Trần Bình nói toạc ra danh tự, mắt đầu xanh bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức định mà nói: "Đại nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi, chính là vật này." Hắn chỉ vào dây leo kia, mang trên mặt kính sợ. "Nhỏ, nhỏ năm đó còn là cái tại trên mỏ chờ chết lực phu, chính là trong lúc vô tình phát hiện nó, đem nó." Nuốt hắn nói đến nuốt lúc, thanh âm rõ ràng phát run, tựa hồ hồi tưởng lại chính mình quá khứ. Nuốt vào đằng sau, nhỏ thể nội liền có thêm một cô âm hàn khí lưu, có thể giống những cái kia tiên sư lão gia một dạng. Dẫn khí nhập thể Ba Liệt Hùng trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Nhỏ, chính là dựa vào nó, bước lên tiên nhân thế giới, không chỉ có thông qua được tiên nhân xét duyệt, trở thành đệ tử ngoại môn, còn tu luyện đến luyện khí 6 tầng. Hắn biểu lộ đắc ý, lại mang theo 3 phần tự hào. Bây giờ, tu vi của ta, cho dù tại toàn bộ tông môn trong cùng thế hệ, xếp hạng cũng rất gần phía trước Ba Liệt Hùng không biết, hắn cùng Trần Bình, cùng là Thanh Vân Tông đệ tử. Thậm chí, địa vị của hắn so Trần Bình còn cao hơn một chút. Trần Bình im lặng. Ba Liệt Hùng lời nói, cùng hắn biết hoàn toàn khác biệt. Âm linh dây leo, biệt danh ngụy linh căn dây leo hoặc tuyệt độ dây leo. Nó quả thật có thể tại phàm nhân thể nội, cưỡng ép cấu trúc một cái cùng loại linh căn kết cấu, dẫn động giữa thiên địa hỗn tạp âm sát chi khí nhập thể, để phàm nhân đạp vào con đường tu luyện. Nhưng mà, cái này ngụy linh căn như là trời sinh không trọn vẹn, nhiều nhất chỉ có thể trèo chống đến luyện khí 3 tầng, chính là tuyệt lộ. Càng đáng sợ chính là, nó lấy thiêu đốt người dùng bản mệnh tinh nguyên cùng thọ nguyên làm đại giá gắn bó tự thân tu vi tồn tại. Người dùng nhìn như bước vào tiên độ, kỳ thực đang dùng mệnh của mình đổi lấy ngắn ngủi mấy năm yếu ớt lực lượng, cuối cùng sẽ chỉ so người bình thường đã chết càng nhanh, thống khổ hơn. Thứ này, đối với chân chính tu sĩ có lẽ có ít hơi dược dụng giá trị, nhưng đối với phàm nhân mà nói, cùng nói là tiên duyên, không bằng nói là bọc lấy mật đường chí mạng độc dược. Đây chính là ngươi nói nghịch thiên cải mệnh. Trần Bình thanh âm nghe không ra cảm xúc, ánh mắt lại sắc bén như đao. Ba Liệt Hùng toàn thân khẽ run rẩy, bịch một tiếng quỷ gối băng lánh trên bệ đá, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đại nhân tha mạng. Nhỏ, nhỏ năm đó chính là cái chờ chết lực phu a, có thể còn sống sót, có thể có chút khí lực. Tại mỏ này bên trên không bị tùy tiện đánh chết. Đối với nhỏ tới nói, nó chính là thiên đại tiên duyên a. Hắn bỗng nhiên chỉ hướng gốc kia âm linh dây leo gốc rễ. Đại nhân, ngài nhìn kỹ một chút rễ của nó. Nhỏ, nhỏ luôn cảm thấy nó có chút không giống với. Trần Bình thuận hắn chỉ hướng, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp Ba Liệt Hùng lấy tay coi chừng đẩy ra khe đá biên giới đất vụn, lộ ra âm linh dây leo cắm sâu tại nham khe hở bên trong một đoạn nhỏ sợi rễ. Sợi rễ kia đã thiếu một đoạn lớn, cũng là âm linh dây leo trọng yếu nhất bộ vị. Sợi rễ là thuần túy mọc rễ đồ vật, có thể ở trong thân thể sinh ra linh căn kết cấu, bước vào tiên đồ. Mà trên dây leo còn lại bộ phận đều là luyện đan tác dụng. Phàm nhân ăn sẽ chỉ bạo thể mà chết. Ba Liệt Hùng con hàng này cũng là vận khí tốt, chỉ ăn rễ. Trần Bình cũng là biết được vì sao dây leo này sắp chết đi nguyên nhân. Ngoài ra, gốc này âm linh dây leo, gốc cũng không phải là bình thường mọc đâu, mà là bày biện ra một loại nội ẩn lưu quang hơi mở cảm nhận. Khó trách Ba Liệt Hùng sẽ ăn gốc, sắc thực sinh đẹp quá phận. Càng làm cho người ta kinh dị là tại sợi rễ bốn chỗ bao vây lấy một đám nhỏ cực kỳ nhỏ bé, như là sợi tóc giống như mảnh ấu sợi rễ. Bọn chúng quấn quýt lấy nhau, phân biệt lóe ra kim, xanh, lam, đỏ và năm loại cực kỳ nhu hòa tinh khiết hào quang nhỏ yếu. Năm loại ánh sáng nhạt cũng không phải là lộn xộn, mà là ẩn ẩn tuần hoàn theo một loại nào đó huyền ảo vật luật, lẫn nhau lưu chuyển, tương sinh, hình thành gần như hoàn mỹ tuần hoàn. Tinh thuần mà tràn ngập sinh cơ linh ẩn, đang từ cái này đám ngũ thải trong sợi rễ cực kỳ chậm rãi tản mát đi ra. Trần Bình chấn động trong lòng. Đây cũng không phải là phổ thông âm linh dây leo nên có đồ vật. Cái kia ngũ thải sợi rễ tán phát linh ẩn, tinh thuần đến không thể tưởng tượng nổi. Nó ẩn chứa ngũ hành lưu chuyển chi ý, tựa hồ mang theo một loại nào đó cổ lao ý vận, để cho người ta hướng về.